Chương 341, Lao Thất Phu. Vật nhỏ. Chương 341, Lao Thất Phu. Vật nhỏ. Lần này thiên địa phản hồi cùng dĩ vãng khác biệt. Diệp Đồng kính tượng cung cấp bàng bạc kiếm đạo pháp tắc, làm hắn thể nội vốn là dư thừa kiếm đạo pháp tắc, triệt để hoàn thiện. Kiếm đạo pháp tắc, lặng yên viên mãn, hết thể giống như nước chảy thành sông bình thường, làm hắn rất dễ dàng đã đột phá đạo kia nặng nề tiên đạo cảnh giới hàng rào. Diệp Đồng chau mày, hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút khó coi, hắn căn bản không có làm ra bất kỳ chuẩn bị gì, chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống tâm tình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 101 tầng. Cùng phía dưới số tầng hoàn toàn khác biệt, nơi đây hồn nhiên đại biến. Bầu trời bao la vô ngần, vân hải bốc lên không thôi, huyền hóa ra đủ loại kỳ cảnh, khi thì như cự long uốn lượn xoay quanh với chân trời, khi thì giống như tiên hạc dương cánh bay lượn tại mây xanh, làm cho người vô hạn mơ màng. Dãy núi nguy nga, núi non trùng điệp, thẳng vào mây xanh, trong núi mây mù lở lở, đem núi non trùng điệp bao khỏa trong đó, mờ mịt không gì sánh được. Một tên lão giả tiên phong đạo cốt quanh chân tại dãy núi chí đỉnh, toàn thân tiên khí bồng bềnh, trên khuôn mặt già nua mang theo một vòng hiền lành ý cười, ngựa khí theo gió bay tới, "Vạn bối, báo lên tục danh của ngươi đến, bạn tọa đưa ngươi một cọc cơ duyên." Đột nhiên, tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, mí mắt cuồng loạn, nhìn về phía trên không, cùng gặp quỷ giống như. Mặt đất có chút rung động, phản phất có một cỗ cực kỳ tựa là hủy diệt lực lượng ngay tại bạo động lao nhanh, thiên khung đột nhiên lôi quang tản phá bừa bãi, tản mát ra quang huy sáng chói. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ một thoáng sấm sét vang dội, từng đạo lôi đỉnh màu tím tại trong tầng mây ấp ủ, trong lôi chỉ mỗi một đạo lôi đỉnh đều tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, như là lôi thần chi tiên muốn hạ xuống thần phạt. Ai? Ai ở chỗ này độ kiếp? Lão giả dựng râu trừng mắt, tiên phong đạo cốt khí chất trong nháy mắt bị đánh phá, khuôn mặt đều biến thành màu gan heo, hắn vội vàng bỏ lên, vắt chân lên, cổ mà chạy. Nhưng mà, trung quy là đã chậm một bước. Ai? Ai xâm nhập ta trong lôi kiếp? Diệp Đông nổi giận mở miệng, sắc mặt tương đương khó coi, mẹ nó ai vậy, không biết đạo tu sĩ độ lôi kiếp không có khả năng tùy ý xâm nhập đạo lý này a. Ầm ầm. Nghìn vạn đạo lôi đỉnh màu tím cổ sáng ầm vang nện xuống đại địa, vô tận mặt đất nứt ra, thủy diệt hơi thở quanh quẩn khắp nơi, lôi kiếp uy lực tăng lên mấy lần. Vật nhỏ, ngươi có thể hại thảm lão đầu tử ta. Lão giả khổ không thể tả, hắn đã bị lôi kiếp khóa chặt, căn bản trốn không thoát, dưới cơn nóng giận chửi ầm lên, ngươi là không có trưởng bối dạy bảo ngươi sao? Ai nói cho ngươi có thể tùy chỗ độ kiếp? Diệp Đồng vô ý thức giận mắng mở miệng, lão thất phu, chính ngươi xông vào, liên quan ta cái rắm. Ta đều không có mắng ngươi, ngươi ngược lại tốt, chưa gọi lên. Hai người sắc mặt trong nháy mắt chỉ trệ, rất quen thuộc. Lão giả nhìn về phía viễn không cái kia đạo bị lôi đỉnh quang mang che lại thân ảnh. Diệp Đồng cũng đang nhìn viễn không cái kia đạo bị kiếp vân che khuất thân ảnh. Hai người đều là trần trờ nói, Diệp Đồng bật nhỏ. Sơn là ô thất phu. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Diệp Đồng lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, hơi có chút tê cả da đầu, hẳn là trong bất chi bất giác, hắn đã tiến nhập tâm ma kiếp bên trong. Tâm ma kiếp là so luyện tâm chi kiếp còn kinh khủng hơn lôi kiếp. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng, cầm kiếm lướt về phía đạo thân ảnh kia, ngươi cái này nho nhỏ tâm ma, cũng dám loạn bản tọa đạo tâm. Đối mặt Tô Thanh Huyền, hắn không hạ thủ được. Nhưng đối mặt lão sơn thần, một kiếm chém chính là phi. Ngươi toàn tộc trên dưới đều là tâm ma. Lão giả mở trừng hai mắt, tức giận đến râu ria đều đang run rẩy, vật nhỏ, quy lão phu trả lại cho ngươi lưu lại nhiều đồ như vậy, không nghĩ tới ngươi đúng là cái khinh bỉ. Giả y như thật. Đi ngươi mẹ chi. Miệng đầy phun phân lão thất phu. Vong ân phụ nghĩa vật nhỏ. Diệp Đồng thần sắc liền giật mình, loại cảm giác này quá mức quen thuộc, thật liền phảng phất tại đối mặt lão sơn thần, nhưng hắn có thể khẳng định, lúc trước lão sơn thần là thật không có. Những lời kia kỳ thật cũng chỉ là đang an ủi tiểu tử thôi. Lúc này hắn dừng lại thân thể, nhìn thấy lão giả dung mạo, đột nhiên giật mình, đây là một tấm cùng lão sơn thần hoàn toàn không giống khuôn mặt, tâm ma kiếp không có khả năng có như thế lỗ thủng. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng, có chút tự hào nói, lão phu tục danh, đại trụ. Có thể Diệp Đồng nhíu nhíu mày, đã vững tin đây không phải tâm ma kiếp, ngươi cùng hắn không phải cùng một khuôn mặt. Lão sơn thần lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc thần sắc, từ tốn nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, tầm mắt thấp, tiên đạo sự ảo diệu, không người nói rõ được. Lão thất phu, nói tiếng người. Diệp Đồng đấy mắt ẩn giấu đi thật sâu vui mừng, đúng vị, chính là loại cảm giác này. Lão sơn thần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng phảng phất ẩn chứa vạn cổ bí ẩn, mang theo một cỗ tuế nguyệt cảm giác tăng thương, ấp úng nửa ngày, biện xuất tới một câu, lão phu cũng không biết. Hắn nhắm mắt lại, vừa mở mắt, liền xuất hiện ở nơi này, trong đầu cũng có một đoạn tin tức, để hắn cho bước vào nơi đây tu sĩ đưa một cọc cơ duyên. Không ngờ rằng chờ a chờ, cho vật nhỏ này chờ đến Bạch Nhãn Lang này đi lên liền muốn bổ hắn, quả thật vận khí không tốt. Diệp Đồng trong lòng mặc dù còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có đặt câu hỏi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, toàn thân cao thấp đều tại ẩn ẩn nhói nhói, lông dựng đứng lên, đây là lôi kiếp đánh xuống chi điểm báo trước. Vật nhỏ, cách lão phu bản thể xa một chút. Lão sơn thần quá sợ hãi, vội vàng hướng phía một phương bay đi, hắn bây giờ vẫn như cũng là thiên địa sơn thần, phía dưới dãy núi chính là bản thể của hắn. Đủ xa. Diệp Đồng điên cuồng chạy vội, cùng lão sơn thần cùng một chỗ mang theo thiên khung kiếp vân bay về phía một phương. Không đủ a, vẫn có thể bổ đến đến. Vậy ngươi nhanh ngẫm lại làm sao? Ầm ầm. Diệp Đồng nói còn chưa tận, mấy trăm đạo đủ để chôn vùi vô tận dãy núi lôi đỉnh trụ lớn bỗng nhiên đập xuống, thế như sơn hải nghiêng, kinh khủng dị thường. Cả tòa 101 tầng đều chấn động một chút, lôi như giang hải, thế như núi sông. Diệp Đồng phun ra một miệng lớn máu tươi, trên người thiên vương khải triệt để phá toái. Lão sơn thần con ngươi co rụt lại, một thanh cầm lên Diệp Đồng, cũng hóa thành sơn thần chân thân, như đứng sừng sững giữa thiên địa như người khổng lồ, đem Diệp Đồng gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Ầm ầm, ầm ầm. Vô tận lôi đỉnh tại sơn thần trên thân nổ tung, điện quang chạy xuôi nó toàn thân, hồ quang điện tản phá bừa bãi du tẩu, hòn đá bụi bặm như thác nước văng tứ phía, ở trên người hắn lưu lại từng cái nhìn thấy mà giật mình hô to. Lão sơn thần không rên một tiếng, không nhìn Diệp Đồng lo lắng tiếng nói, chăm chú đem nó bảo hộ ở trong ngực, một thân một mình ngạnh kháng lôi kiếp chi uy. Theo thời gian trôi qua, hắn sơn thần chân thân đang không ngừng thu nhỏ, 800 trượng, 600 trượng, 400 trượng thẳng đến nửa người trên tất cả đều bị lôi kiếp chém thành hư vô. Phương xa dãy núi cũng bị bổ không có hơn một nửa. Hắn là thiên địa chân linh, cũng không có chuẩn xác cụ thể thực lực, chỉ nhìn bản thể khổng lồ cỡ nào, nói cách khác, dưới trướng dãy núi càng nhiều, hắn liền càng mạnh. Vật nhỏ sau đó, liền dựa vào chính ngươi. Lão sơn thần hiền hòa tiếng nói vang vọng tại Diệp Đồng trong đầu. Ngươi sẽ không phải cảm thấy ngươi dạng này rất đẹp trai. Diệp Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, đầy bụi đất, đầy người đất đá, hắn lúc này bị vây ở sơn thần trong ngực, cũng không dám cưỡng ép đột phá nơi đây, không phải vậy rất dễ để lão sơn thần nhận càng nghiêm trọng hơn thương thế. Đột nhiên, bốn phương tám hướng không gian đột nhiên trở nên bặm mẻo, vùng thiên địa này tựa hồ bị một cái vô hình cự thủ lặng yên xé rách. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, trên bầu trời truyền đến một trận làm người sợ hãi quanh mình, có một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng ngay tại chậm rãi giáng lâm. Oeng, một đầu tráng kiện lôi đình màu đen thoáng qua tức thì. Sau một khắc, thiên địa thanh minh, kết vân tán đi. Lão sơn thần thân thể bỗng nhiên hóa thành nguyên dạng, chỉ là thân hình hơi có vẻ hư ảo, hắn đầu tiên là vô ý thức sờ lên đầu của mình, còn tốt, còn tại. Vật nhỏ, xem ra ta còn sống. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, không để cho Diệp Đồng chất vấn chính mình, lập tức chắp tay ở sau lưng, tức giận nói, ai bảo ngươi độ lôi kiếp thời điểm à? Lão sơn thần ngừng nói, chỉ gặp Diệp Đồng giờ phút này mất đi, quanh thân chạy xuôi từng sợi hắc mang, đồng thời trên bầu trời kiếp vân còn có một khối nhỏ không có biến mất. Hắn nhíu mày, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, nhìn về phía 101 tầng giáng lâm địa điểm, đốn cảm giác trong lòng giật mình, ân, ở đâu ra nữ hoa tử? Chương 342, Huyền Băng Kiếm chương 342, Huyền Băng Kiếm thiên địa đột ngột, mơ hồ không rõ đây là Diệp Đồng sau cùng cảm giác. Một tên dáng người nở nang nữ tử viện chuyển tay cầm bút lông, người biếng tựa ở trên bàn, bất đắc dĩ nói, ta đã biết ngươi ý đồ đến, nhưng ngươi biết đây là địa phương nào sao? Biết, đây là Thúy Hương Lâu. Vậy ngươi biết Thúy Hương Lâu là làm cái gì sao? Cho các nam nhân mãi nghệ địa phương. Nghe vậy, nữ tử rốt cục không kiềm được, đứng dậy ngưng mi, hai tay chống trên bàn, giọng nói vô cùng là mất tự nhiên, tiểu đệ đệ, vậy ngươi có 15 tuổi sao? Cái bàn khác một bên, một tên khuôn mặt non nớt thiếu niên túi thấp xuống đôi mắt, quần áo trên người có mấy cái lỗ rách, toàn thân bẩn thỉu, chỉ là con mắt đặc biệt sáng tỏ. Hắn ngẩng đầu, nhỏ giọng nói ra, ta có thể giúp đỡ làm việc. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, các ngươi chỉ cần cho ta cơm ăn liền tốt, ta không muốn tiền công. Nữ tử tựa hồ bị những lời này chọc cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, thiếu niên đầy mắt mờ mịt, không biết người trước mắt vì sao bật cười. Nàng thật lâu mới bình phục hảo tâm tình, chậm rãi nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Đồng, cây ngô đồng đồng. Tốt, Diệp Đồng tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi, ngươi về trước đi chờ tin tức đi. Đúng rồi, ngoài thành có yêu cầu ăn người, ngươi cũng đừng ra khỏi thành a. Thiếu niên thất thần lạc phách đi ra Thúy Hương Lâu, một cơn gió lạnh đột nhiên phá đến, hắn ôm ở chính mình thân thể gầy ốm, toàn thân ẩn ẩn run rẩy, phảng phất đi vào một thế giới khác. Phía sau ca vũ thăng bình, quan lại quyền quý hàng đêm sinh ca, phía trước tuyết lông ngỗng, hàn y vô cùng bất nhập. Đồ đần mới ưa thích tuyết rơi. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó liền hướng phía khu phố chẳng có mục đích đi lấy, thiên địa một mảnh ngân bạch, đông tuyết bồng bềnh, không nhìn thấy một tia nhiệt độ. Trong mắt của hắn tràn đầy mờ mịt, không biết mình từ đâu mà đến, cũng không biết chính mình nên làm những gì, chỉ biết mình gọi Diệp Đồng. Đây là một cái quen thuộc lại thế giới xa lạ. Nhưng vào lúc này, phương xa xuất hiện một chiếc xe ngựa, hàn phong thổi đi, trong xe ngựa rèm bị vén ra một góc, lộ ra một tên khuôn mặt đỏ bừng nữ đồng. Ánh mắt của nàng sáng tỏ, phát ra tiếng hoan hô, mẫu thân, tuyết rơi rồi. Một tên dịu dàng mỹ phụ nhân đem rèm một lần nữa kéo tốt, đem hàn ý tất cả đều đổi ra ngoài, ngựa khi ôn nhu nói, tiểu phong, coi chừng bị cảm lạnh, ngã bệnh chỉ thấy không đến tô điện hạ lạc. A, mẫu thân, vậy ngươi biết tuyết này là ai dưới sao? Bệ hạ để tiên nhân cho hắn sủng ái nhất phi từ dưới. Trên đường phố, 14 tuổi Diệp Đồng điên cuồng bắt đầu chạy, chỉ có dạng này mới có thể để cho thân thể nóng đứng lên, hắn muốn đi tìm một chỗ có thể tránh rét địa phương, không phải vậy căn bản không sống quá ngày hôm nay. Phương xa, năm tên thành quần kết đội thiếu niên không người tựa hồ đang nhặt thứ gì, một tên thiếu niên trong đó trông thấy Diệp Đồng chạy mà đến, hoảng sợ nói, đoạt phân châu tới. Phân châu đối với bách tính bình thường mà nói, là tốt nhất nhiên liệu. Ba tên dáng người tương đối thiếu niên to con lập tức nên đón tiếp lấy, một người trong đó một quyền đem Diệp Đồng đập ngã trên mặt đất, hai người khác cấp tốc nào tới, đem Diệp Đồng ép tới gắt gao. Trong mắt bọn họ đều mang theo một vòng ngân ý, bây giờ thế đạo, không hung ác căn bản sống không nổi. Ta không muốn cướp. Diệp Đồng hô to một tiếng, phân bụng một trận kịch liệt đau đớn, đó là có người tại đập hắn. Phi. Cái trước cũng là nói như vậy. Nửa ngày sau, một chỗ ngõ hẻm rách nát con bên trong. Lạnh quá Diệp Đồng đem thân thể co quắp tại cùng một chỗ, khuôn mặt đều có chút sưng đỏ, trên thân che kín một tấm cũ nát màn của con, nơi này mặc dù ẩm ướt rất lạnh, nhưng là so địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Môi hắn phát tím, răng không cầm được run lên, đã cóng đến không cảm giác được ngón tay tồn tại, toàn thân mềm nhũn không có một tia khí lực. Cuối cùng là một cái gì thế giới? Chính mình đến tuột cùng đến từ chỗ nào? Ngay lúc này, hắn trong mơ mơ màng màng đột nhiên dùng hết toàn lực đem màn cỏ con xốc lên, run rẩy trong cổ họng phun ra hai chữ, nóng quá Diệp Đồng nắm lên trên mặt đất một thanh tuyết, nhét vào trong miệng của mình, thân thể đột nhiên cứng đờ, lấy cái tư thế này giữ vững hồi lâu. Không biết qua bao lâu, Trong ngõ nhỏ truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Ai, lại chết một cái. Khiêm đi đi, Tô Điện Hạ ngày mai đến đây đất phòng, không có khả năng ô uế con mắt của nàng. Ân. Một khắc đồng hồ sau, ngõ hẻm rách dưới bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh dung mạo mơ hồ không rõ, lờ mờ có thể thấy được là một tên nam tử tóc trắng, sau lưng còn đeo một bộ hộ kiếm. Hắn nhìn xem một tấm bia cũ nát màn của con, tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, tới chậm, đều do Chấn Thiên tên kia, nửa đường cứ gọi ta uống rượu làm gì, uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Ngoại ô trên một chỗ sườn núi, đổ đầy thi thể, tuyết bay là chống cự hư thối tốt nhất sự vật, nơi đây không có bất kỳ cái gì mùi thối, phương xa trong thành đèn đuốc sáng trưng, cửa thành thương hội đội xe kéo dài không dứt. Tốt một cái phồn hoa thịnh thế. Trong đống người chết, một tên thiếu niên ngón tay hơi động một chút, gian nan mở mắt ra, hắn chống đỡ một bộ thi thể đứng dậy, thần sắc còn có chút sợ hãi, đội vàng hướng lấy đống người chết xin lỗi, có lỗi với, thật xin lỗi, tiếng nói có chút dừng lại. Có lỗi với, ta đói, quá đói, thiếu niên thành khẩn nói xin lỗi, trong lòng hung ác, run run rẩy rẩy bàn tay hướng về phía một bộ thi thể cái cổ, đem thân thể túi đi qua, hắn phải sống, nhất định phải còn sống. Đột nhiên, một đạo tiếng gầm từ một bên truyền đến, đó là một con chó, toàn thân mọc đầy tỉ trùng, buồn nôn đến cực điểm, loáng thoáng ở giữa còn có một cỗ khí huyết ba động truyền ra. Diệp Đồng con ngươi co rụt lại, trong đầu xuất hiện dẫn khí cảnh nhất trọng khái niệm này, đây là một đầu yêu cầu. Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, con chó kia mang theo đầy người tỉ trùng bò tới, mở ra tanh hôi miệng máu, hướng phía Diệp Đồng cái cổ hùng hăng cắn xuống. Diệp Đồng bản năng nâng lên một tay, hai chân cọ lấy mặt đất uốn quít lui lại, một tay khác lấy hình quả đấm ném ra, loại phản ứng này phản phất bẩm sinh. Hừ hừ, hắn phát ra một đạo tiếng rên rỉ, cái trán dần dần toát ra một giọt mồ hôi lạnh, cánh tay bị cắn đến máu thịt bé bé, con chó kia dù là bị nện một quyền, vẫn không có nhả ra. Ma Đức, lao tử trước ăn ngươi. Diệp Đồng ngón trỏ bố lượng, hung hăng hướng phía yêu cầu con mắt đào đi, không chỉ có như vậy, hắn không nhìn những cái kia tỉ trùng, cố nén buồn nôn, cắn một cái tại yêu cầu trên cổ. Giống. Yêu cầu phát ra một đạo gào lên đau đớn, buông lỏng ra miệng, nó không hiểu, vì cái gì người này không có trước tiên chạy, ngược lại dám can đảm đánh trả. Nhưng rất nhanh, nó ném đi hết thể suy nghĩ, trời sinh hung tính tràn vào toàn thân thể, một chút khí huyết chấn động ra đến, cắn một cái hướng Diệp Đồng cổ. Phốc phốc. Một sợi lam mang kiếm quang hiện lên, yêu cầu bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Nó sợ hãi trong con mắt, như ẩn như hiện ra một thanh kiếm. Diệp Đồng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, trong lòng đạn sinh ra một cỗ thất vọng mất mát cảm giác, giống như đã mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đột nhiên, hắn sắc mặt kỳ biến, phun ra từng viên tỉ trùng, phun ra axit dạ dày, thậm chí phun ra máu tươi. Trong đầu vốn là mơ hồ không rõ hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều, tại nôn ra đằng sau đem ánh mắt đặt ở yêu cầu tươi mới huyết đục bên trên, một cỗ rất nhỏ mùi thơm tràn vào chóp mũi, đó là mang theo một tia linh khí huyết đục. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Đồng chắc bụng, rốt cục có thể suy tư. Hắn mở mịt nhìn xem yêu cầu túi ra, phía trên tỉ trùng vẫn như cũ buồn nôn, làm hắn vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, sợ vừa mới ăn tươi mới huyết đục lại cho phun ra. Có lẽ là trùng hợp, hoặc là thiên mệnh như vậy. Hắn chuyển di ánh mắt đằng sau, nhìn thấy một thanh kiếm, là một thanh rất phổ thông kiếm. Nhưng Diệp Đồng biết, chính là thanh kiếm này cứu được hắn. Bởi vì trên đó viết ba chữ, Huyền Băng Kiếm. Đợt, tình này tình ba chương bên trong kết thúc. Chương 343, Tô Điện Hạ chương 343, Tô Điện Hạ. Diệp Đồng nhìn chung quanh một chút, vụng trộm đem kiếm này thu vào trong lòng, lại đem một chút chưa từng ăn xong huyết đục cất kỹ, như làm tặc rời đi nơi đây, đây nhất định là kiện bảo bối của ta. Thần binh nơi tay, hắn đi đường đều có chút man gió, ở cửa thành thị vệ ánh mắt nghi hoặc bên dưới tiến nhập trong thành. Không, hắn vô địch. Dừng lại. Đột nhiên, một tên thị vệ nhíu chặt lông mày, ngươi là người phương nào? Đến từ chỗ nào? Diệp Đồng sửng sốt một chút, theo tầm mắt mọi người nhìn về phía mình một thân cách ăn mặc, toàn thân quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, trong ngực bao khỏa còn mơ hồ để lộ ra một chút huyết đủ. Thậm chí, chỗ cổ áo toát ra một tia phong mang, hư hư thực thực là một thanh kiếm. Hắn lập tức ấp úng đứng lên, cái này thế nào giải thích à, căn bản không giải thích được, chính hắn cũng không biết chính mình từ chỗ nào tới. Tên thị vệ kia cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền nên đón tiếp lấy, lén lén lút lút, mang theo binh khí, cầm xuống. Hoan uổng a. Diệp Đồng quá sợ hãi, hoan uổng hai chữ trong nháy mắt thốt ra, nhưng mà những thị vệ kia một câu nói nhảm cũng không có nói, trực tiếp đem hắn nhấn trên mặt đất. Sau ba ngày, Diệp Đồng ra ngủ. Hắn một bộ đơn giản áo bào, sạch sẽ, trên mặt cũng có một chút hồng nhuận phân thớt, khí sắc coi như không tệ, trong ngục thức ăn vẫn có thể để cho người ta hơi chắc bụng. Kiếm của ngươi đừng quên cầm một tên ngục tốt chỉ một chút trên bàn, thanh kiếm kia liền như vậy xung làm đệm bàn đồ vật. Diệp Đồng khẽ gật đầu, đội vàng chạy tới đem Huyền Băng kiếm từ dưới đất nhặt lên, cẩn thận xoa xoa, cái này đã là hắn duy nhất đồ vật. Hắn đi vào trên đường phố, thừa dịp ánh nắng vừa vặn, triệt để thấy rõ ràng một thanh kiếm này bộ dáng, thân kiếm hiện lên màu u lam, trừ cái đó ra liền rất phổ thông, tương đương chi cùn, khả năng ngay cả thịt heo đều cắt không được. Chắc không được trả lại cho ta. Diệp Đồng cười khổ một tiếng, chỉ là trong lòng có thể chắc chắn, đêm hôm ấy, một thanh kiếm này không phải như thế. Hắn nhặt được một chút vải rách, đem thân kiếm quấn quanh tốt, cũng chắp sau lưng, tuấn giật thiếu niên cầm kiếm mà đi, chợt nhìn rất có vài phần kiếm khách chi tư. Về sau thời gian, Diệp Đồng một bên tham sống sợ chết đồng thời, một bên suy nghĩ thanh kiếm kia, đột nhiên phát hiện, kiếm này có được cực hạn phong mang, không gì không phá, tương đương chi không hợp tỏi thường. Đồng thời, chỉ có tại trên tay hắn mới có thể dạng này, tại trong tay người khác, thì là cùng sắt vụn không khác. Hắn đông cảm giác chính mình vô địch, gia nhập một nhà bản địa bang phái, nương tựa theo cái kia một cố khí thế hung ác, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí ngẫu nhiên còn giúp quan phủ tiêu phỉ, được cả danh và lợi. Tiệc vui chóng tàn, rất nhanh liền có người phát hiện thanh kiếm kia dị dạng, đã có không ít người đang đánh kiếm chú ý, nhưng mà Diệp Đồng thân hình mặc dù gầy gò nhưng khí lực cũng không nhỏ, kiếm lên kiếm rơi chính là mấy quả đầu lâu, đối với người tỉnh lõi đời cũng là có chút coi trọng, ở đâu đều có thể lẫn vào. 3 năm sau, bang phái Lao Đại một người đi Thúy Hương lâu, không ngờ bị thế lực đối địch loạn đao chém chết. Diệp Đồng đi thu thi, vì thế ăn tiệc thời điểm còn khóc hơn phân nửa đêm, nói cái gì Lao Đại đối với hắn thành thật với nhau, chính mình tuyệt không lên bị. Không ngờ rằng thủ hạ một đống người quỳ trên mặt đất, khóc hô hào để Diệp Đồng tới làm Lao Đại. Người sau mặc dù liên tục cự tuyệt, nhưng là gánh không được nhiều người như vậy quên, thực sự thịnh tình không thể chối từ. Diệp Đồng bất đắc dĩ đáp ứng, trở thành Thanh Long Bang bang chủ. Cùng lúc đó, trong bữa tiệc bên ngoài, một chút đao phủ thủ lặng yên rút lui. Lao Đại, người yên tâm đi thôi, của ngươi vợ con, ta sẽ chiếu cố tốt. Diệp Đồng trong cổ họng giọng nghẹn ngào dị thường nghiêm trọng, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một tên phong vận vô song mỹ phụ nhân, trong ngực còn ôm một đứa bé. Thủ hạ đám người nghe chút, nhao nhao tán dương Diệp Đồng làm người thực sự, giảng nghĩa khí, tôn sùng bên trên cổ tiên ngụy phong tục, người vợ ta nuôi dưỡng. Đêm khuya, dạ hát phong cao, một bóng người lén lén lút lút đi tới mỹ phụ nhân trong nhà, không có bất kỳ người nào phát hiện. Hắn ở trên bàn lưu lại một túi bạc. Sáng sớm hôm sau, mỹ phụ nhân mang theo hải tử ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Sau một tháng, Diệp Đồng giận dữ, ngồi tại bang chủ vị trí bên trên tức giận mở miệng: các minh đệ, người bên ngoài đều nói ta Diệp Đồng ăn cây táo rào cây sùng, cấu kết đối địch, phản bội Lao Đại, chiếu cố tẩu tử. Nghe một chút, đúng sao? Thủ hạ đám người trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ không phải a tẩu tử đều không thấy, không phải Lao Đại ngươi ẩn nấp rồi? Đối mặt lần này tình cảnh, Diệp Đồng gắt gao cắn chặt hàm răng, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không phải làm cái kia có tử, nhảy vào trong sông đều tẩy không rõ. Một năm sau, Diệp Đồng nương tựa theo Huyền Băng kiếm, đem tất cả thế lực đối địch toàn bộ tiêu diệt, Thanh Long Bang một nhà độc đại, phát triển không ngừng, cuộc sống của hắn cũng trải qua tương đương tiêu sái, dần dần có 8 khối cơ bụng. Bây giờ muốn gả cho hắn tiểu nương tử, rất nhiều. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Diệp Đồng đối với cái này chỉ là cười lạnh một tiếng, cho Huyền Băng kiếm đổi lại một bộ do tử kim gỗ đàn hương chế tạo hộ kiếm, mỗi ngày đều muốn lau 3 lần. Dị thường chân quý kiếm này, làm sao tiệc vui chóng tàn, Thanh Long Bang tài phú bị người ở phía trên coi trọng. Chính vào mùa xuân, gió xuân đưa ấm, trong đất giao hẹ mọc tốt, nên cát. Trong vòng một đêm, 3.000 người quân đội sát nhập vào Thanh Long Bang, dù là Diệp Đồng trời sinh thần lực, nhưng đối mặt một phương triều đình, vẫn như cũ chỉ có thể chạy trối chết. Tứ phương cửa thành bị phong kín, Diệp Đồng chỉ có thể dựa vào bóng đêm trốn ở một cái dương bên trong, nhưng mà rất nhanh liền bị phát hiện tung tích, bị một đội giáp sĩ tầng tầng vây quanh, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bóng đêm trong màn mưa, Diệp Đồng toàn thân máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi, nước mưa cọ rửa ở trên người hắn, phảng phất đã từng cái kia một tên có quắp tại trên đất thiếu niên. Một đội kia giáp sĩ nghiêm nghị cương nghị, hất lên trọng giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, kẻ này kiếm trong tay có gì đó quái lạ, chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên nhân cầm linh khí. Đập. Diệp Đồng ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ dậm chân, cầm kiếm xuống tới, khí huyết ba động dị thường kịch liệt, cả người như vào chỗ không người, một kiếm liền có thể tùy tiện ngay cả người mang giáp nhất cùng chém xuống. Sau một khắc, một thanh trảm mã đao đối với Diệp Đồng chặn ngang chém tới, hắn trở tay một kiếm, đâm xuyên qua tên giáp sĩ kia yết hầu, sau đó lại đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hung hăng đâm vào một tên khác giáp sĩ trong lồng ngực. Sau một nén nhang, ấm áp máu tươi theo màn mưa cọ rửa, lạnh lùng đồng thời thẩm thấu Diệp Đồng áo bào, hắn run run rẩy rẩy đẩy ra đặt ở trên người mình thi thể, gian nan đứng dậy. Trên mặt đất, trừ hắn, liền không có bất luận cái gì đứng lên thân ảnh. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ trong màn mưa đi tới, chống đỡ một cây dù. Diệp Đồng vẻ mặt hốt hoảng một cái chớp mắt, đây là hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử, không có cái thứ hai. Nữ tử tuyệt sắc trắng non tay phải che dù, tay trái lại là cầm một thanh nguyệt kiếm, quần áo lộng lẫy đến cực điểm, hai đầu lông mày có tinh mỹ thần văn, dường như một đoàn cháy hừng hực phượng hoàng thần viêm. Diệp Đồng cười cười, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay chống chạm đất mặt, khép mắt ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm, mỉm cười nói, rốt cục phải kết thúc, ta thật rất mệt mỏi. Nữ tử tuyệt sắc thần sắc không có chút rung động nào, lôi cuốn lấy một mùi thơm đến Diệp Đồng trước người, đạm mạc nói, Diệp Đồng, Thanh Long Bang ban chủ, nhưng đối với Diệp Đồng không nói, hắn là thật mệt mỏi. Ách đột nhiên, một tên nằm dưới đất giáp sĩ phát ra thống khổ tiếng gầm. Hắn bị đâm xuyên lồng ngực, nhưng không có chân chính chết đi. Hắn thấy rõ ràng nữ tử kia hình dạng, trong lòng đông cảm giác vui mừng, tô điện hạ phốc phốc. Một cái đầu lâu cao cao phiêu khởi, máu nhuốm đỏ trường không. Nữ tử tuyệt sắc bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta là đồng phạm. Chương 344, các ngươi tốt quá phận. Chương 344, các ngươi tốt quá phận. Vũ dạng, tiếng mưa rơi tí tách, mây đen dần dần tan đi, nữ tử tuyệt sắc dẫn theo nhuyễn kiếm, phía sau là một vòng hạ nguyệt, nàng một kiếm chém đầu một tên giáp sĩ, thanh lãnh đạm mạc thần sắc không có chút nào một tia gợn sóng. Diệp Đồng có chút giật mình thần, trong lúc nhất thời đúng là nhìn mê mẩn, hắn đột nhiên tin tưởng trên đời có vừa thấy đã yêu đạo lý này. Ta gọi Tô Thanh Huyền, Can Quốc công chúa. Ta gọi Diệp Đồng, một cái cuộn cuộn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau. Hôm sau, Diệp Đồng cách ăn mặc thành sa phu, cưỡi ngựa xe ra khỏi thành, phía sau trong sương phòng ngồi Tô Thanh Huyền, bọn hắn chuẩn bị rời đi Can Quốc. Trên đường đi bị đề ra nghi vấn mấy lần, đều bị Diệp Đồng dùng bắt đuổi, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn luôn luôn có một cái ý niệm mãnh liệt, thúc đẩy hắn nhất định phải đem nữ tử này lừa gạt đưa tới tay. Ta là vừa thấy đã yêu, không phải gặp sắc này lòng tham. Phi, ngươi chính là sắc dù côn tiểu nhân. Ta thừa nhận, ta là. Diệp Đồng trong lòng lúc đầu có hai người đang đánh nhau, bên trong một cái lúc này nhận thua, cho một cái khác làm mơ hồ. Trên mặt hắn hiện ra một vòng cởi mở mỉm cười, đã biết rõ là tính toán, dù sao, đường đường công chúa không có bất kỳ cái gì nguyên do cùng hắn một cái dù côn lưu manh xuất ngoại. Ngày trước đào hoa cởi gió xuân, hôm nay tóc trắng chiếu thu sương, trong nháy mắt, 3 năm xuân thu thành cựu nộng, nóng lạnh giao thế hoán tân nhan. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền bị can quốc truy nã. Không, chuẩn xác tới nói, càng giống là thông báo tìm người phạm là có thể cung cấp tin tức người, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Can quốc một tòa biên thành bên trong. Diệp Đồng đầu đầy mồ hôi, ngay tại làm thiêu nướng, bản lĩnh này tựa hồ là bẩm sinh, phạm là hưởng qua người, đều được giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng ăn ngon. Sắp hang phía sau, Tô Thanh Huyền ngồi ngay ngắn này, phía trước trưng bày quay tính, tuyệt sắc trên khuôn mặt bị sự vật nào đó che lại, để cho người ta thấy không rõ rõ ràng, chỉ cảm thấy hình dạng rất là bình thường. Diệp Đồng sớm thành thói quen, Tô Thanh Huyền làm can quốc công chúa, lẽ ra có loại thần vật này. Bị truy nã 3 năm này, cùng tuyệt đại đa số người khác biệt, giữa bọn hắn lẫn nhau tôn kính, cũng không có cái gì tình cảm, tóm lại trải qua rất bình thường, tựa như là một đôi bằng hữu. Nương tử, lấy chút gia vị đến. Diệp Đồng quay đầu kêu một tiếng, nếu là bị truy nã, bọn hắn khẳng định phải một cái thân phận thích hợp, bất quá chỉ là trên mặt nổi. Tô Thanh Huyền đưa tới một cái bình nhỏ, đột nhiên thần sắc khẽ biến, nói khẽ, ta rời đi một chút. Tốt. Diệp Đồng đối với cái này không có bất kỳ ý nghĩ gì, quen thuộc, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Tô Thanh Huyền đều phải rời một chuyến, trở về lúc lại cho hắn ăn một chút đậu hoàn. Lần này, Tô Thanh Huyền rời đi thời gian đặc biệt lâu. Ánh trăng mê ly, Diệp Đồng đã thu quán, một người ngồi tại trên đường phố lặng lặng chờ đợi lấy, hắn biết, nàng sẽ trở lại. Sáng sớm, Tô Thanh Huyền trở về, đánh thức ngủ Diệp Đồng, nàng không nói thêm gì, chỉ là lấy ra một cái bình nhỏ. Lần này so với lần trước ăn ngon nhiều. Diệp Đồng ăn xong bên trong đậu hoàn, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, cười ha hả nói, lần này làm sao đi lâu như vậy? Tô Thanh Huyền có chút trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng, có mấy vị trưởng bối tìm được ta, muốn đem ta mang về. Diệp Đồng mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói, vậy chúng ta đi, rời đi nơi này. Hắn không hỏi Tô Thanh Huyền muốn hay không trở về, Tô Thanh Huyền trở về tìm hắn, liền đã là đáp án. Tuế nguyệt vô tình, nhưng cũng đa tình, điều khác nhân gian thăng trầm, ghi chép thế gian thương hải tăng điển. 10 năm lặng yên mà qua, bọn hắn một đường tiến lên, dọc đường sông núi biển cả, hất lên hai vai hồng trần, xem thế gian, thưởng sơn thủy, cuối cùng tại một cái trong thôn nhỏ dừng lại bước chân, cư ngụ xuống tới. Hôm nay, tân nương vào cửa rồi. Bang, một đạo tiếng chiêng vang lên, trang diện náo nhiệt đến cực điểm, khắp nơi đều treo hỏa hồng đèn lồng, hình tròn màu đỏ chữ hỉ treo đầy vách tường, tứ phương bách tính vui vẻ ra mặt, đều là chắp tay ăn mừng. Một tên che kín khăn voan đỏ tân nương tử từ vui trên kiệu do mấy cái đại thẩm đỡ xuống. Diệp Đồng kinh ngạc nhìn, có chút thất thần, hắn hôm nay cách ăn mặc tương đương đứng đắn, phối hợp thêm tấm kia tuấn giật khuôn mặt, hấp dẫn trong đám người rất bao nhiêu nữ ánh mắt. Đông đông đông, loảng xoảng, thua chiêng gõ trống thanh âm tiếp tục vang lên, bên hai không dứt, trong đám người vang lên một trận tiếng hoan hô, tiếp tân nương, tiếp tân nương. Diệp Đồng nhìn xem cái kia một tên tân nương tử, giãn nhẹ một hơi, chậm rãi cất bước tiến lên, vòng qua tân nương tử. Lúc này các phương bách tính đến trước, sớm đã bày xong ghế, hắn ngồi ở một cái vắng vẻ vị trí, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, Tô Thanh Huyền thân ảnh đập vào mi mắt. Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chào hỏi, nơi này ta đã chiếm vị trí tốt, giúp tân nương tử cách ăn mặc bỏ ra một chút thời gian. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống, có chút hâm mộ nhìn xem lần này hồng hồng hỏa hỏa tràn diện. Diệp Đồng khẽ gật đầu, khẽ cười nói, đợi chút nữa ta đi tìm thôn trưởng hảo hảo nói một chút, nếu tốn thêm một chút thời gian, khẳng định phải cho thêm chúng ta một chút tiền. Tô Thanh Huyền có chút bất đắc dĩ, trên mặt lại là dần dần hiện ra mỉm cười, gàn từng chữ, tiểu tài mê, khẳng định phải nhiều tích lũy ít tiền a, mặc dù ta cũng không biết tích lũy tiền làm cái gì. Diệp Đồng cười trả lời, trong lòng còn có một câu chậm chạp nói không nên lời. 50 năm sau, ngày xưa thiếu niên hăng hái, bây giờ cũng đã tóc mai điểm bạc, ngồi một mình u hoàng bùi mùi mai thôi. Tuế nguyệt thanh này đao sắc bén, đã khắc xuống trưởng thành vết tích, cũng san bằng tuổi nhỏ góc cạnh, để cho người ta tại mưa gió đi gấp trung học sẽ tha thứ cùng lạnh nhạt. Diệp Đồng đà nương tựa theo tư lịch làm tới thôn trưởng, đưa tiễn rất nhiều người, lao thôn trưởng ghế vẫn là hắn một tay tổ chức. Trên mặt hắn đã mọc đầy nếp nhăn, khuôn mặt già nua bên trong để lộ ra một tia phiền muộn, hắn gần nhất tổng yêu nhìn lại quá khứ. Những cái kia xanh thẳm tuyết nguyệt, như là tản mát ở trong dòng sông thời gian chân châu, mặc dù không có khả năng từng cái nhặt lên, nhưng mỗi khi trời tối người yên, ánh trăng trong sáng thời điểm, trong lòng phần kia ôn nhu cùng mỹ hảo, vẫn như cũ có thể sưởi ấm tâm linh. Năm tháng giang dặc, mang đi thanh xuân, nhưng lưu lại cố sự. Ta thêm ra tới một chút ký ức, nhưng cũng quên đi rất nhiều người, bất quá không sao, ta sắp chết. Diệp Đồng lau sạch nhẹ nhẹ lấy huyền băng kiếm, đây là hắn những năm gần đây lần thứ nhất lấy ra, lục ngầu ánh mắt hơi có vẻ thiện cận, đáy mắt mê mang cảm giác càng cường thịnh. Sớm tại vài thập niên trước, ta bản năng nói cho ta biết, nơi này hết thảy đều là giả, chỉ cần giết người nào đó liền có thể phá cục, nhưng là Diệp Đồng. Đúng lúc này, Tô Thanh Huyền bưng một bát thuốc thang nhẹ nhàng đi tới, nàng dung nhan chưa giả, tuế nguyệt tại trên mặt nàng không có để lại một tia vết tích, vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, thanh xuân mãi mãi. Thanh Huyền a. Diệp Đồng trong mắt mê mang trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng ôn hòa. Hắn chậm rãi đứng dậy, phần eo không cách nào lại đứng thẳng lên. Đừng động, ta cho ngươi ăn uống. Tô Thanh Huyền bất đắc dĩ nói ra, cầm lấy cái thìa cho ăn nhập Diệp Đồng trong miệng, nhưng hành động này không hiện thân mật, ngược lại người ở bên ngoài xem ra, tương đương có khoảng cách cảm giác. Tại thôn trong mắt người khác, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền là một đôi vợ chồng. Mặc dù bọn hắn đều nói đã kết hôn rồi, nhưng sắt vách chu quả phụ lời thề son sắt làm ra căn đoan, nàng cùng Tô Thanh Huyền giao lưu lúc, sẽ trò chuyện một chút tương đối sâu nhập chủ đề, nhìn Tô Thanh Huyền biểu lộ, liền có thể biết đôi này lão phu lão thê không có cùng phòng qua.
Đoạn thời gian kia, Diệp Đồng thậm chí bị quan lên bất lực danh xưng, tức giận đến hắn chạy tới Chu quả phụ nhà tranh luận, không làm gì được tốt môn tử, thua trận. Bởi vì Chu quả phụ lẽ thẳng khí hùng biểu thị, vậy ngươi cho lão nương nhìn xem a. Chuyện này để Diệp Đồng canh cánh trong lòng, ảnh hưởng sâu xa. Thanh Huyền, ta sắp chết. Diệp Đồng mỉm cười, trong mắt lộ ra một vòng thoải mái, ngươi cũng nên rời đi đi. Tô Thanh Huyền động tác ngừng một lát, thả ra trong tay thuốc thang, ôn nhu nói, ta lúc đầu bị sư tôn mang đến Càn Nguyên Tông tu hành, chỉ là ta đạo tâm có tổn hại, không cách nào đột phá tới động thiên cảnh, cuối cùng căn cứ thiên cơ tiên điện chỉ dẫn, tìm được ngươi. Một đội kia giáp sĩ nhưng thật ra là một chút tử tù. Tô Thanh Huyền lời nói xoay chuyển, đôi mắt hơi sóng gợn, đêm hôm đó là ta bố trí cục diện để bọn hắn giết chết ngươi, thế nhưng là bọn hắn bị ngươi phản sát. Ta cuối cùng xuất hiện là muốn giết chết ngươi. Sau đó thì sao? Diệp Đồng khẽ miệng có chút dương lên. Sau đó Tô Thanh Huyền than nhẹ một tiếng, trong mắt lại hiện ra một vòng u hoán, ta hướng sư tôn yêu cầu rất nhiều đan dược cho ngươi ăn vào, nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Diệp Đồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, hắn cũng thỉnh thoảng từng nghe nói liên quan tới tiên nhân nghe đồn, ta đúng nói cái này cũng không thể trách ta à, có thể là ta không có thiên phú tu hành. Không. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, giận dữ nói, ngươi không phải là không có thiên phú, ngươi tựa như không phải người của thế giới này một dạng, ta dù là cho ngươi dùng qua thần dược, vẫn không có dùng. Diệp Đồng trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước Tô Thanh Huyền cho hắn một đóa hoa, để hắn ăn bởi vậy bụng còn đau đớn vài ngày. Hai người đều rơi vào trầm mặc, ai cũng không tiếp tục mở miệng. Chúng ta ngày mai thành hôn đi. Tô Thanh Huyền phá vỡ nơi đây yên tĩnh, tuyệt sắc trên dung nhan hiện ra một vòng phức tạp, ngày mai đằng sau, ta liền muốn về Càn Nguyên Tông, không quay lại đi, sư tôn liền muốn cho ta cưỡng ép trói đi. Diệp Đồng hơi sững sờ, hắn bị một câu nói kia đợi nhanh 70 năm, hôm nay nghe được, nhưng trong lòng không có chút gợn sóng nào. Thành hôn chỉ là một cái nghi thức thôi. Bọn hắn ở cùng một chỗ gần 70 năm, mặc dù không vợ chồng chi thực, thậm chí bởi vì Tô Thanh Huyền khí tràn quá mạnh, tay đều không có nắm qua, lại tương kính như thân, 70 năm như một ngày, trong sinh hoạt sớm thành thói quen đối phương. Tốt. Hôm sau, một gian phòng ốc sơ sài, một tấm vui bức. Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng sánh vai bước vào trong đó, không có hô bằng gọi hữu, không có đặt mua thực rượu, nơi đây cũng chỉ có một đôi giai nhân. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau một chút. Trong bất chi bất giác, Diệp Đồng dung mạo cấp tốc khôi phục, chính như năm đó mang theo giai nhân du ngoạn hồng trần bình thường, không, càng lộ vẻ mấy phần mờ mịt tuyệt trần, tuấn giật vô song. Ta nhớ ra rồi. Diệp Đồng đột nhiên khép cười một tiếng, ta tại độ kiếp, nơi này là tâm ma kiếp, nhưng là vô dụng, đại thọ sắp tới, hôm nay chính là tử kỳ, ta sẽ độ kiếp thất bại. Tô Thanh Huyền im miệng không nói không nói, tựa hồ là không có nghe hiểu Diệp Đồng đang nói cái gì, nàng tại Diệp Đồng ngạc nhiên thần sắc bên dưới, mặt giãn ra mỉm cười, không, không có thất bại, còn có một người đâu. Diệp sư minh, Tô sư tỷ. Phương xa, Phong Chỉ Nhược trong hốc mắt ngậm lấy hai bao nước mắt, trong tiếng nói giọng nghẹn ngào dị thường nồng đậm, ta lật khắp toàn bộ Càn Quốc, dùng thiên kim tìm các ngươi, rốt cuộc tìm được các ngươi. Các ngươi tốt quá phận, tại tâm ma trong huyễn cảnh đều không mang tới ta cùng nhau chơi đùa. Đằng sau, trong thôn lưu lại một cái truyền ngôn. Càn Quốc có giai nhân, tên là Gió, coi trọng một đôi vợ chồng mới cưới, tại ngày đại hỉ, ngang nhiên cấp chi, tân lang tân nương đều bị bắt. Đợt, có thể trở về nhìn chương 100, cuối cùng một đoạn, xem như cái trứng màu nhỏ đi. Ngày mai giải thích tất cả phụ bút. Ngủ ngon chương 345. Đẹp trai tại trong lòng Diệp Đồng chương 345, đẹp trai tại trong lòng Diệp Đồng ánh trăng như nước, lụa mỏng che mộng, thiên khung mây mù dần dần tán, một sợi ánh trăng xuyên rừng mà qua, chiếu phá mộng cảnh bọt nước. Diệp Đồng tại trong cơn mông lung chậm rãi mở mắt, bốn phía cảnh tượng do huyễn dần dần thật, như thần lộ gột rửa tâm linh, vạn niệm vị nhất. Hắn trong mắt hiện lên một vòng giật mình, tình lúc phương cảm giác thân là khách, lúc trước kinh lịch hết thảy, đều là như thoảng qua như mây khói, chỉ có trong lòng phần kia minh ngộ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Như trang chu mộng điệp, người tỉnh điệp chưa ngủ, nộ ra cuộc đời phụ du, duy dư một phần lạnh nhạt, cười nhìn thế gian ngàn vạn biến hóa. Động tiên cảnh Diệp Đồng chu thân giật tràn ra từng sợi lam mang, khí tức cường thịnh mà rộng rãi, pháp tác ba động như ẩn như hiện, hắn trong mắt thâm thúy lại bình tĩnh, tâm ma trong huyễn cảnh hết thảy, sớm đã quyết lãng, chuyện cũ theo gió tung bay. Đây là tu tiên sinh linh bản năng bảo hộ, không phải vậy cái kia mấy chục năm như một ngày tuế nguyệt, đủ để bao trùm ở trí nhớ của hắn chi hải. Dù sao, chỉ là mấy năm tu hành tuế nguyệt, làm sao có thể hơn được cái kia gần 70 năm cao chót vót tuế nguyệt. Vô địch. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu tinh tế cảm ngộ động tiên cảnh thân thể, đây cũng là một lần toàn phương diện thăng hoa. Từ khí huyết đến linh lực, từ thức hải đến thần thức. Không chỉ có như vậy, trong mắt hắn, thế gian hết thảy đều phảng phất trở nên trong suốt, hắn có thể rõ ràng trông thấy pháp tắc linh khí thiên địa tinh khí. Những vật này trôi nổi tại không trung, có nhiều chỗ cường thịnh không gì sánh được, có nhiều chỗ tương đương cằn cỗi, còn có chút địa phương. Bang bạc không nói đạo lý. Thứ độ gì? Diệp Đồng ngưng mắt nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một đám lửa màu đỏ pháp tắc ba động tại thiên khung cháy hùng hực, trong đó thậm chí ẩn chứa một tia đạo vận, như ẩn như hiện ra một đạo phượng gáy thanh âm. Trong màn đêm, một màn kia khí vận hào quang chiếu rọi bốn phương tám hướng. Cả vùng đại địa trong nháy mắt sáng như ban ngày, lộng lẫy bên trong lại hoang đường tới cực điểm, đây cũng không phải là phổ thông sinh linh có thể tạo ra dị tượng. Vật nhỏ, đúng lúc này, Lão Sơn Thần vội vàng chạy đến, trong tiếng nói đều mang theo một tia vội vàng, không có sao chứ, vừa mới lại có hai cái nữ hoa tử xông vào người trong lôi kiếp. Lại tới hai cái. Diệp Đồng mi tâm cùng loạn, chắc không được tâm ma kiếp khó như vậy qua, dù là đến bây giờ, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào vượt qua, rõ ràng cuối cùng một ngày chính là tử kỳ. Lúc đầu hắn giờ phút này nên là độ kiếp thất bại, vận khí dễ dàng lưu một hơi. Vận khí không tốt coi như thầm rồi, chỉ có thể dùng hư linh sống chui nhủi ở thế gian. Nhưng mà, hắn tại tâm ma kiếp sau cùng ký ức trong tấm hình, tựa hồ nhìn thấy Phong Chỉ Nhược. Thiếu nữ váy đỏ một bên khóc, một bên lấy ra một kiện vòng đeo, đem hắn cùng Tô Thanh Huyền cùng nhau mang đi, còn nghẹn ngào nói ra, hai người các ngươi trốn tránh ta ở chỗ này thành hôn, quá xấu rồi. Sẽ không phải là sư tỷ cùng Phong sư muội đi? Diệp Đông ánh mắt ngưng tụ, hướng phía cái kia một cỗ khủng bố dị tượng ngự không mà đi, nhưng không ngờ thực lực còn chưa hoàn toàn nắm giữ, tốc độ đột nhiên phóng đại, trực tiếp xông về phía trong dị tượng ứng chỗ. Hắn con ngươi co rụt lại, nhìn thấy dị tượng chính trung tâm chỗ đạo thân ảnh kia, chính là Tô Thanh Huyền. Sư tỷ, ta dừng lại không được. Diệp Đông lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, Tô Thanh Huyền có chút ghé mắt, trong mắt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất, vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, đối với không khí nhẹ nhàng vỗ, một cỗ kình phong đống nhiên đánh tới. Gió thổi phóng đại, Diệp Đông thân hình dừng lại. Sau một khắc, Tô Thanh Huyền liền đem Diệp Đông ôm vào trong ngực. Tô một bên Phong Chỉ Nhược sắc mặt trong nháy mắt trì trệ, hốc mắt tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới cấp tốc phím hồng, nàng mấp máy môi dưới, yên lặng quay người rời đi. Lão Sơn Thần chắp tay ở phương xa, nhỏ giọng thầm thì một câu, hiện tại văn bối, ghê gớm đều là nữ hoa tử chủ động áp vô luận là Khương Điểm, hay là Tô Thanh Huyền, đều cho vị này khổng thánh phân thân một trong Lão Sơn Thần, trong lòng lưu lại to lớn rung động cảm giác. Một chỗ trong không gian hư vô, Võ An Quân lộ ra một vòng nho nhã mỉm cười, xem ra không cần xuất thủ. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng, lại liếc mắt nhìn Phong Chỉ Nhược, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi vận khí không tệ, còn tốt có dược các tiểu công chúa tại. Như thế nào tâm ma kiếp? Đây là so luyện tâm chi kiếp còn kinh khủng hơn một cái cấp độ lôi kiếp. Luyện tâm chi kiếp chỉ là đối kháng chấp niệm, mà tâm ma kiếp là đem chấp niệm hóa thành có bản thân ý thức tâm ma. Tu sĩ bình thường kinh lịch tâm ma kiếp, cần tìm về bản tâm, tìm tới bản thân, cuối cùng bắt được tâm ma đem nó chém giết. Nhưng mà, Diệp Đồng tại độ kiếp thời khắc, Tô Thanh Huyền cùng Phong Chỉ Nhược vừa vặn bước vào 101 tầng, thân ở tại tâm ma lôi cấp phạm vi bên trong. Từ đó làm cho một trận tâm ma kiếp bên trong tiến nhập ba người. Ba người bọn hắn đều là đối phương tâm ma. Chân thật nhất tâm ma chính là như vậy, song phương đều là thật. Võ An Quân mỉm cười, nói xong liền quay người rời đi, bước lên 102 tầng. Tô Thanh Huyền ánh mắt từ một phương trong hư vô thu hồi, tràn đầy nhu tình nhìn xem Diệp Đồng, chỉ là đột nhiên trở nên thanh lãnh một chút, ngựa khí âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói ngươi đang chiếu cố đầu tử. Diệp Đồng nao nao, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, cái này cũng có thể ăn dấm. Hắn trở tay ôm Tô Thanh Huyền eo thon, đầu tiên là giải thích Thanh Long Bang đại tẩu chỗ đi, sau đó nói khẽ, ngươi tại sao lại tiến vào ta trong lôi kiếp? Nghe nói Diệp Đồng giải thích, Tô Thanh Huyền trong mắt lạnh ý dần dần tan biến, có chút chần chờ nói ta không biết, vừa tới nơi đây liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại chính là động thiên cảnh. Diệp Đồng bỗng cảm giác giật mình, còn tưởng rằng lại như lần trước chính mình độ vấn hư cảnh lôi kiếp như thế, lần này hiển nhiên chỉ là một trận ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đầu tựa vào Tô Thanh Huyền cái cổ ở giữa, người nhẹ lấy chóp mũi thanh hương, không ngừng thở dài nói, thua lỗ, thua thiệt lớn rõ ràng lập tức liền có thể thành hôn. Tô Thanh Huyền bành thái không hiểu có chút nóng lên, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng là không biết nên nói cái gì, trong lòng nhộn nhạo một sợi tiếc nuối cảm giác, nàng kỳ thật cũng nghĩ. Hai người dính nhau một hồi lâu, thân mật cùng nhau, xì xào bàn tán, quanh thân bị Phượng Hoàng Thần Viêm che kín, dù ai cũng không cách nào biết bọn hắn nói cái gì. Thẳng đến Diệp Đồng nghĩ đến mình tại tâm ma kiếp bên trong tuổi già chi dạng, thất thanh nói, cái kia, ta dáng vẻ đó chẳng phải là bị ngươi thấy được. Tô Thanh Huyền mặt giãn ra mỉm cười, nhẹ nhàng bưng lấy Diệp Đồng mặt, quỳnh tị nhẹ cọ lấy Diệp Đồng cái mũi, nghiêm túc nói, dù là ngươi già rồi, một dạng rất xuất khí. Lại nói, ta cũng không phải hình dung mạo ngươi đẹp trai. Mặc dù tiểu sư đệ xác thực rất đẹp trai. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, bây giờ động thiên cảnh hắn, chân linh hình dạng triệt để định hình. Tại Tô Thanh Huyền trong mắt, Diệp Đồng ai hùng thanh tú tuấn giật khuôn mặt bên trong, để lộ ra một phần khác mờ mịt ôn hòa, để cho người ta khó mà sinh chán ghét, một chút liền không thể quên được, rất dễ bị nữ nhân khác cướp đi. Tu tiên sẽ cho người trở nên đẹp trai, không giả, nhưng chỉ sẽ cải biến một chút hình dạng, trung quy sẽ có một cái quắc trị, không có khả năng lại hướng lên. Loại này quắc trị bắt nguồn từ sinh linh xuất sinh thời khắc liền định hình linh hồn, không cách nào cải biến, nói ngắn gọn, có ít người đẹp trai là trong lòng. Lúc này, Tô Thanh Huyền nhìn xem khi thì nũng nịu, khi thì bá đạo Diệp Đồng, trong lòng đản sinh ra một cái ý nghĩ to gan, chính là đem Diệp Đồng vây ở trong phòng. Dạng này, liền không có người cướp đi tiểu sư đệ. Chương 346, về Thanh Châu, chúng ta thành hôn. Chương 346, về Thanh Châu, chúng ta thành hôn. Diệp Đồng đột nhiên trong lòng run lên, luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh, bất quá khi hắn nhìn trước mắt Thanh Du Thanh Nhã Tô Thanh Huyền, hết thể ý nghĩ đều thất bại, trong lòng chỉ có trước mắt giai nhân. Thanh Huyền, lại ôm một hồi. Ân. Diệp sư Minh Hỏng. Tô sư tỷ Hỏng. Diệp sư Minh Hỏng Phong Chỉ Nhược ngồi xổm ở một chỗ trong bụi cỏ rậm rạp, thất thần giật xuống trong tay trên nhánh cây một mảnh lại một mảnh lá non, cuối cùng lá non tất cả đều bị giật xuống, chùi lủi, nàng cũng đúng lúc nói ra một lời, hai cái đều hỏng. Nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc, tay nhỏ chăm chú nắm chặt nhánh cây, trong lòng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ thì càng có một cỗ xúc động suy nghĩ. Rõ ràng ba người bọn họ cùng một chỗ tiến vào tâm ma kiếp bên trong, không ngờ rằng Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng du sơn ngoạn thủy, phong hoa tuyết nguyệt, độc lưu một mình nàng tại Càn Quốc. Cuối cùng, Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng chơi đến tâm ma kiếp sắp thất bại thời khắc, Phong Chỉ Nhược cũng rốt cuộc tìm được bọn hắn, đồng thời lợi dụng một kiện dược các thần vật, đem du ngoạn 70 năm hai người lộ ra tâm ma kiếp. Ta giống như tiểu kiếm tu sư Minh nói công cụ hình người. Phong Chỉ Nhược nghiêng đầu, mờ mịt nhìn xem trong tay chuỗi lủi những cây, nàng luôn có loại dự cảm, chính mình là bị Tô sư tỷ tính kế, ý nghĩ thế này vừa ra tới, liền làm sao cũng không bỏ rơi được. Nàng đột nhiên mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, một sợi sinh mệnh pháp tắc khí tức hiện lên, trong tay nhánh cây trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, lẩm bẩm, không đối, Tô sư tỷ tốt như vậy người, làm sao lại tính toán ta đây? Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến Diệp Đồng tiếng gọi ầm ĩ, "Phong sư muội, mau tới ăn tiêu nướng." Phong Chỉ Nhược trên mặt ủy khuất trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng phát ra từ nội tâm sáng lạn dáng tươi cười, trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, hết thảy hỗn loạn đều bị ném đi, tới rồi. Đêm, bốn người quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thịt. "Phong sư muội, còn tốt có ngươi, không phải vậy sư huynh ta thật phải tao ương." "Diệp sư huynh kiêm tốn, ngươi thần võ cái thế, không có ta cũng có thể vượt qua." "Vậy nhưng nói không chừng lão sơn thần cười ha ha, nhìn về phía đối diện ngồi cùng một chỗ hai người, tâm ma của các ngươi là đối phương đi." "Có ý tứ gì?" Diệp Đồng hiếu kỳ hỏi, hắn là thật không biết, đột phá động tiên cảnh cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ biết mình bây giờ có thể một bàn tay chụp chết hơn ngàn cái cung hoàng. Tô Thanh Huyền thì là ánh mắt hơi liễm, nói khẽ, "Kết cục là tốt liền đủ, không phải sao? Đối với ngươi không công bằng, hắn hẳn phải biết việc này." Lão sơn thần lắc đầu thở dài, dường như biết chút ít cái gì, đối với Diệp Đồng tức giận nói, "Vật nhỏ, về sau ngươi nếu là dám vứt bỏ nữ hoa tử này, đừng trách lão phu một bàn tay đưa ngươi đập dưới nền đất đi." Diệp Đồng thần sắc nghiêm một chút, giờ phút này cực kỳ nghiêm mặt, chắp tay nói, "Sơn thần tiền bối, có thể nói rõ ràng ra." Tô Thanh Huyền đại mi nhẹ trao lại, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng ăn sầu nướng, đó là Diệp Đồng chuẩn bị cho nàng không cay thiếu nướng, độc nhất vô nhị. "Ngươi tại tâm ma kiếp bên trong không có khôi phục ký ức đi." Lão sơn thần tiếng nói lạnh lùng, "Mà nữ hoa tử này, chỉ sợ sớm đã khôi phục. Mà các ngươi đều là đối phương tâm ma, nàng chỉ cần giết chết ngươi, liền có thể tùy tiện phá vỡ tâm ma kiếp." Nghe vậy, Diệp Đồng nhíu nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị, "Ý của ngài là, nếu không phải phong sư muội tại, hai chúng ta đều sẽ thất bại?" "Không, ngươi sẽ không xảy ra chuyện." Lão sơn thần trong mắt hiện lên một sợi nho ra đạo vận, phảng phất nhìn thấu thế gian vật vật, mà nữ hoa tử này, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán. Bởi vì nàng thay ngươi chống được hết thể nhân quả. Nhân quả chi đạo nhất là tối nghĩa khó hiểu, cũng là vô số sinh linh không muốn đụng vào đồ vật, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán, cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Mà tâm ma là tiên đạo chí cao vô thượng đại đạo, nó sẽ ở bất luận sinh linh gì độ lôi kiếp lúc xuất hiện, cũng là hết thể quỷ dị đầu nguồn. Tô Thanh Huyền muốn lấn trời, chuẩn bị tại thời khắc sống còn, đem mọi loại nhân quả tận thêm bản thân, để Diệp Đồng thành công vượt qua. Lão sơn thần không biết Tô Thanh Huyền phải làm như thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái kia cố kinh khủng đế giả khí tức, đó là một cỗ phảng phất muốn cùng vị dị đại đạo đồng quy vu tận dứt khoát kiên quyết cảm giác. Cố khí tức này, nho ra khổng thánh cũng theo đó tìm đập nhanh. Nếu như Diệp Đồng hôm nay xảy ra chuyện, tương lai đại thế, chỉ sợ cũng không có tâm ma nói chuyện, vị này nữ đế, căn bản không nói mảy may đạo lý, xuất thủ bắt đầu từ căn nguyên giải quyết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút Tô Thanh Huyền thần sắc, lập tức hung hăng gõ một cái Diệp Đồng đầu, "Ngươi vật nhỏ này, về sau nếu là dám cô phụ nữ hoa tử này, nhìn ta đánh không chết ngươi." "Tiền bối, quá lời." Tô Thanh Huyền nhẹ giọng mở miệng, mắt phượng hơi sóng gợn, nàng biết Lao Sơn thần đây là diễn trò cho mình nhìn, lập tức nhẹ nhàng nuốt nuốt Diệp Đồng đầu, "Ngựa khi ôn nhu, không nên đem ta muốn quá ngu, bởi vì là có phong sư muội tại, cho nên ta mới có ỷ lại không sợ gì, ngươi chán ghét như thế, không phải sao?" Ngày xưa tiếng nói dập dờn ở bên tai của nàng. "Sư tỷ, ngươi xem qua bản vẽ tiểu thuyết sao?" Phía trên đều như vậy biết, nói là có một người đoàn hậu, cũng cáo chi phu quân của mình chính mình sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Tô Thanh Huyền biết, Diệp Đồng chán ghét loại này máu chó sự tình. Phong Chỉ Nhược sững sờ, thật đang tính toán nha, nàng nghiêng đầu một chút, tiếp tục ăn lấy thịt nướng, mặc kệ, dù sao là một chuyện tốt, có thể đến giúp Diệp sư minh cùng Tô sư tỷ, đã đủ rồi. Lão sơn thần ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng thầm mắng một tiếng, vật nhỏ này, có tài đức gì tìm tới dạng này nữ hoa tử. Diệp Đồng trầm mặc không nói, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện qua. Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, tâm ma huyễn cảnh căn bản không phải một cái tùy ý bố trí huyễn cảnh, từ Huyền Băng kiếm xuất hiện tại trong huyễn cảnh liền có thể biết được. Đây là sư tôn kiếm Cửu Châu không có gặp được hắn, cùng không có mở ra hệ thống một kết quả khác. Hắn chính là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai phế linh căn bản cảm ngộ không đến thiên địa linh khí, sở dĩ 3 năm dẫn khí cảnh tam trọng, hay là tại sư tôn đưa cho vô số thiên tài địa bảo tình huống dưới. Nhưng không quan trọng. Sư tôn nói qua, đến hướng về phía trước nhìn. Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng thoải mái mỉm cười, buồn rầu đi qua sẽ chỉ tăng thêm phiền não, bước lên phía trước liền có thể nhìn hết tiên đạo phồn hoa, nhân sinh liền nên như vậy. Hắn bây giờ động thiên cảnh sơ cấp, thượng phẩm linh căn bản thân, có được Huyền Băng kiếm, lương tử Càn Nguyên tông còn có một nguyện ý cho hắn ăn bám sư tỷ, đã rất viên mãn. Đồ đần mới có thể mê mang đi qua. Diệp Đồng nắm chặt Tô Thanh Huyền nhu đề, bình tĩnh nói, "Thanh Huyền, các loại rời đi tiên tháp, chúng ta về Thành Châu thành hôn." Tô Thanh Huyền tại kinh ngạc đằng sau lộ ra một cái không tì vết dáng tươi cười, ánh trăng đột nhiên ảm đạm phai mờ, nàng hẹp dài mắt phượng có chút nheo lại, mặt giãn ra mỉm cười, "Nghe ngươi." Không có thâm tình thổ lộ, không có mập mờ lời nói, liên phảng phất tại trước mặt mọi người nói ra một chuyện nhỏ. Nước chảy thành sông, chính là như vậy. Thần Hy sơ hiểu, sắc trời mông lung, Diệp Đồng từ Lao Sơn thần cái kia lấy được một phần linh vận, đây là tầng này ban thượng, sau đó cùng Tô Thanh Huyền dắt tay bước lên 102 tầng. Lần này Phong Chỉ Nhược đi theo, không có bị lãng quên. Chương 347, hơn bạn tên thiên tiêu tỉnh nhân trong ngộng. Chương 347, hơn bạn tên thiên tiêu tỉnh nhân trong ngộng. 102 tầng. Hỗn độn, hư vô, màu sắc sặc sỡ, hủy diệt cùng trùng sinh tại bốn phía không ngừng trình diễn giao thế, kéo dài mà không cách nào ngược dòng tìm hiểu, hết thảy đều lộ ra quỷ quyệt không gì sánh được. Trên trời dưới đất bốn phương tám hướng quần tinh sáng chói, trong nháy mắt lại như pháo đông đống nhiên phá toái, phía trước trong thoáng chốc lại biến thành sóng cả mãnh liệt thủy triều, cùng nóng bỏng nóng hở nham tương. Diệp Đồng hai con ngươi hoảng hốt một cái trước mắt, một thân một mình nơi này, bồi bạn hắn, là vĩnh hằng sâu thẳm cô độc. Có ý tứ. Trong đầu hắn xuất hiện một đoạn tin tức, hắn cần không ngừng đi về phía trước, cho đến đi đến 103 tầng, lập tức phóng ra một bước. Sau một khắc, một đầu có vô số con mắt nhện đập vào mi mắt, phần bụng chất đầy xấu xí giữ tận xúc tu, tản mát ra một cỗ đậm đặc mùi hôi thối. Diệp Đồng hít sâu một hơi, không có một chút do dự, một đầu đụng vào nhện trong phần bụng, cũng không có trong tưởng tượng buồn nôn, chỉ cảm thấy toàn thân bị sền sệt tương thủy bao trùm, ấm áp. Xuyên qua vật này đằng sau, cường độ nhục thể của hắn đề cao một chút. Tất cả một chút làm người buồn nôn đồ vật. Diệp Đồng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía trước, chỉ gặp một đầu kinh khủng hung thú mở ra miệng to như chậu máu, nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, làm cho người dùng mình đồng thời buồn nôn muốn nói. Một bên khác, Tô Thanh Huyền nao nao, tiểu sư đệ không thấy, nàng mắt vượng hơi liễm, thanh lánh hai đầu lông mày để lộ ra một vòng không vui. Phía trước là một đầu thông thiên đại đạo, bốn phương tám hướng khí vận kim quang mở mịt như mây, bọn chúng phảng phất tại nhẹ cứng, nhưng cảm nhận được Tô Thanh Huyền không vui cảm xúc đằng sau, không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Gặp Tô Thanh Huyền chậm chạp không cất bước, một đoàn khí vận kim quang bay tới trước người của nàng, phảng phất giống như muốn dẫn đường, cũng tản mát ra một cô yêu ớt cảm xúc. Đi mau đi mau, đi cái đi ngang qua sân khấu. Tô Thanh Huyền ngậm từ chưa nôn, khí như ưu lan, thân mang một bộ nghề thường sắc váy dài, trên quần áo thêu lên phức tạp đẹp đẽ phượng hoàng thần văn, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa, như là một đoàn thần diễm vận sóng. Trong lúc thoáng qua, một bước lên trời, đi tới 103 tầng, lại là một bước, 104 tầng, 105 tầng, 114 tầng, 115 tầng. Rốt cục, Tô Thanh Huyền tại 116 tầng dừng lại bộ pháp, tầng này trên trời dưới đất tất cả đều tràn ngập tuế nguyệt khí tức. Ngài có thể ở đây dừng lại một đoạn thời gian, một đạo mang theo một tia năn nỉ tiếng nói từ trong hư vô truyền đến, đây là tiên tháp bản năng ý thức. Có thể. Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, nàng cần tuế nguyệt lắng đọng, đến vững chắc tự thân cảnh giới, tầng này cùng 101 tầng rất là tương tự, thuộc về là phúc lợi tầng, muốn đi thì đi. 102 tầng. Thật nhiều linh dược. Phong Chỉ Nhược hét lên kinh ngạc âm thanh, hướng về phía trước dõi mắt một chút, đầy khắp núi đồi linh dược chân quý, trong đó thậm chí không thiếu ngoại giới đã tuyệt tích vạn năm bảo dược, kỳ hoa dị thảo càng là khắp nơi có thể thấy được. Ánh mắt của nàng đều cười thành vành trăng quyết trạng, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đến lúc đó có thể cho Diệp sư minh cùng Tô sư tỷ phối trí một chút tốt linh dịch. Ta ơn tiền bối. Phong Chỉ Nhược hướng phía hư vô cảm tạ một tiếng, sau đó liền hướng về phương xa chạy tới, nhanh như chớp liền không còn hình bóng, váy đỏ trên không trung phất phới, rất là đáng yêu. Tiên tháp ý thức phảng phất thật sâu thở dài một hơi, lúc trước đó là nữ đế, chỉ có thể tôn sùng, mà nàng này lai lịch quá lớn, không thể trêu vào, đến dỗ dành. 103 tầng. Võ An Quân mặt không biểu tình, hướng phía trước hư vô đi đến, trên đường đi thuận thông không trở ngại, không có bất kỳ sự tình gì vật ngăn cản, cũng không lâu lắm liền bước lên 104 tầng. Mà tầng này vẫn như cũng là một mảnh hư vô không gian. Bạch Khởi chắp tay tại sau lưng, chẳng có mục đích hành tẩu lấy, rất là bình thường mà phổ thông, tựa như là một cái nho nhã thư sinh lao tới kinh thành, người vật vô hại. Mà ở sau lưng của hắn, là cơn gió mạnh liệt mã, máu nhuộm tà dương, tần phong cùng liệt hữu, chém giết cùng chiến tranh, còn có một mảng lớn do vô tận oan hồn tạo thành thiết huyết sát hải, che khuất bầu trời. Tiên tháp ý thức bị khuất đến cực điểm, cái này lai lịch càng lớn, càng không thể chơi vào. Diệp Đồng giờ phút này mực phát hơi có vẻ lộn xộn, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, cầm trong tay một thanh linh kiếm, hai con ngươi băng lãnh hờ hững. Ở phía trước của hắn, một thiếu nữ cưỡi ngựa, bên hông cài lấy một thanh nguyên kiếm, khí chất ai hùng bên trong mát lạnh thoát tục, giữa lông mày linh vận đủ để tràn ra nước đến, nàng coi chừng vươn tay, mặt giãn ra mỉm cười, ta muốn đi giang hồ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Một sợi kiếm quang hiện lên, thiếu nữ hai đầu lông mày xuất hiện một cái lỗ máu, thanh tịnh không tì vết trong mắt tràn đầy không thể tin, giống như là đến chết cũng không muốn tin tưởng là Diệp Đồng ra tay. So sánh với một cái nhẹ nhõm, Diệp Đồng thần sắc lạnh lùng, vượt qua phía trước một cái sâu không thấy đáy vực sâu, vừa rồi nếu là thật hướng về phía trước nắm tay, không phải ngã chết chính là bị không gian phong bạo lưu vong. Rất nhanh, Diệp Đồng bước chân lại dừng lại. Quan nhân, tới chơi a, một tên phong vận vô song mỹ tiểu nương thẹn thùng kêu gọi, thân thể của nàng chỉ bị từng sợi miếng vải mông lung ở, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, trực tiếp thon dài trắng non cặp đùi đẹp, khoác lên cùng một chỗ, bị hoặc đến cực điểm. Mỹ nhân như vậy, khắp thiên hạ nam nhân chỉ sợ cũng vì đó tâm trí hướng về, muốn âu yếm, dù là phía trước là vực sâu không đáy, vẫn như cũ như bay nga dập lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Diệp Đồng cũng không ngoại lệ, đôi mắt của hắn hơi có vẻ nóng bỏng, bàn tay không tự chủ được đặt ở mỹ nhân đẹp đẽ trên cổ, thấp giọng tự nói, không có nương tử của ta để mắt. Giang giác, một bộ cổ bị vặn gãy thi thể bị tiện tay ném xuống đất, trong khoảnh khắc, mỹ nhân hóa thành hồng phấn khô lâu, tuyệt tình thanh niên bước qua thi thể của nàng, tiếp tục hướng phía trước. Tiên tháp ý thức rất là chấn kinh. Vô luận là thiếu nữ, hay là vị kia mỹ tiểu đường, đều là nó từ đã từng xông tiên tháp thất bại tu sĩ trong trí nhớ huyền hóa mà ra. Nói cách khác, hai vị này nữ tử, là đã từng hơn vạn tên thiên tiêu tình nhân trong động. Tiên tháp ý thức quan sát đến Diệp Đồng, nghĩ sâu tính kỹ nghĩ, cuối cùng làm ra một cái to gan nếm thử. Sau một lát, tiên tháp 102 tầng bên trong, bạo phát ra một đạo kinh thiên nộ hống, cái nào ngu xuẩn thiết kế cửa ải. Con mẹ nó chứ phát thảo tổ tông. Từng người cầm ý hoa bảo nam tử tuấn mỹ, nắm đuốt tay hoa, ẩn ý đưa tình nhìn xem Diệp Đồng, hình ảnh cảm giác thực sự quá mạnh. Diệp thổ phỉ triệt để phá phòng. Tiên tháp ý thức co rụt lại, có chút ủy khuất, nữ ngươi không thích, nam cũng không thích, ngươi đến cùng thích gì thôi. Lúc đầu tầng này hạch tâm chính là huyết cảnh, sẽ chiếu rọi xuất sinh trong linh tâm hoảng sợ nhất sự vật. Nhưng mà Diệp Đồng nội tâm, tiên tháp ý thức nhìn không đấu, tự nhiên cũng vô pháp huyền hóa ra hắn hoảng sợ nhất sự vật. Tiên Tháp ý thức không tin tà, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Diệp Đồng hai đầu lông mày, muốn nhìn tấu người này. Ông. Đột nhiên, một đạo bé không thể nghe kiếm minh vang vọng ở trong hư vô. Cùng lúc đó, Sách Tây Vương mẫu khỏe miệng đường cong gần như hoàn mỹ. Si Bưu lộ ra khát máu mỉm cười, bắp thịt cả người nâng lên, đã đang suy nghĩ như thế nào phá hủy cái này phá tháp. Tiên Tháp ý thức bản năng nhận sợ hãi, chỉ cảm thấy mình bị một loại nào đó đại khủng bố theo dõi, trong nháy mắt dọa đến chạy trối chết, khóc không ra nước mắt, cái này cũng không thể chơi vào. Diệp Đồng Đồng cảm giác dễ dàng rất nhiều, phía trước lại không huyễn cảnh, rất dễ dàng liền bước lên 103 tầng. Chương 348, một lớn một nhỏ, hai cái hồ ly. Chương 348, một lớn một nhỏ, hai cái hồ ly. Tuế nguyệt vội vàng như dòng nước, tuổi tác như mộng trôi qua khó đuổi. Diệp Đồng chậm rãi hành tẩu tại tứ thánh tiên tháp bên trong, chuyện xưa như sương khói, như cuộc đời phù du. Tuế nguyệt tại bên cạnh hắn lặng yên chảy xuôi, lại chưa từng đụng vào vạt áo của hắn. Hắn từ trước kia lạnh nhạt dần dần mất đi, đắm chìm ở sâu thẳm cô tịch bên trong, qua trong giây lát lại là một năm xuân thu. 116 tầng. Trường Hà dần dần rơi hiểu tinh trầm, giữa thiên địa cảnh tượng tầng tầng lớp lớp, bọn chúng tại Diệp Đồng trung quanh hiện hiện, vô luận Diệp Đồng đi đến cái nào, như vậy vô tự hỗn loạn dị tượng ngay tại cái nào xuất hiện. Một năm tuy dài, nhưng đối với thời khắc này Diệp Đồng tới nói, chỉ là một cái trong chốc lát hoàng hốt, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiên tháp bên trong thời gian cùng Tuế Nguyệt phảng phất có được một tầng nặng nề ấm áp, để hắn giữa bất chi bất giác xa vào trong đó, tu vi đã là triệt để vững chắc, đối với pháp tắc cùng linh lực sử dụng đã lô hỏa thuần thành. Một bàn tay đủ để chụp chết 5000 cái cung hoàng, cùng lúc trước hơn 1000 cái cung hoàng, không thể so sánh nổi. Diệp Đồng hai con ngươi dần dần tiêu tán ra ánh sáng, thời gian một năm đến nay, hắn đã trải qua rất nhiều cô tịch, không thể không phong bế tâm thần, lúc này tâm thần quay về, cảm nhận được tự thân cường đại. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái một tiếng, chính mình lại vô địch. Phía dưới số tầng, cơ hồ đều là cô độc luyện tâm, cũng không phải là rất khó, chỉ cần ngươi có khả năng chịu được tịch mịch, liền có thể tùy tiện vượt qua. Bất quá Diệp Đồng từ Tây Vương Mậu đó cũng là biết được, điều kiện tiên quyết là tiên tháp ý thức không có tận lực nhằm vào ngươi, trong bóng tối bố trí huyễn cảnh. Giờ này khắc này, Bách Lý Trường Không, Chu Đạo, Nô Tiểu Bạch mấy người cũng bước vào tầng 100 phía trên, bọn hắn từng cái không ngừng tiêu khổ, này huyễn cảnh quá mức chân thực, thực sự muốn mạng. Bọn hắn bị tiên tháp ý thức giận chó đánh mèo, người sau đã góp nhặt thật lâu lửa giận, không thể trêu vào mấy cái kia, còn giáo huấn không được các ngươi. Thật dày đặc Tuế Nguyệt khí tức. Diệp Đồng nhìn về phía chung quanh màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, trong mắt dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng, phảng phất như là tại đối mặt Tuế Nguyệt Trường Hà, thời gian cùng không gian lẫn lộn ở cùng nhau, làm cho người không cách nào suy nghĩ. Hắn chạm đến một đạo bình chướng trong suốt, hít sâu một hơi, cất bước bước vào, trên đường đi không có gặp được Bạch Khởi, trong lòng của hắn liền rất thất vọng, một thân sát chiêu không địa sứ. Vừa vào bình chướng, sáng tỏ thông suốt, viễn không dãy núi nguy nga, núi non trùng điệp, thẳng vào vân tiêu, trong núi mây mù mờ mịt, không giống phàm trần, còn có một lương đỉnh, như giữa thiên địa cầu đối. Người có duyên, báo danh ra ai trong lương đỉnh. Một tên tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan lão giả hai con ngươi chừng một cái, hơi có chút tức hồn hẹn, tại sao lại vâng tại sao lại là ngươi? Diệp Đồng có chút thất thanh nói, đánh gãy lão giả lời nói, ngươi không phải tại 101 tầng sao? Lão giả, cũng chính là lão sơn thần, ấp úng hơn nửa ngày, ra vẻ cao thâm khó lường nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, tự nhiên không hiểu tiên đạo áo rượu. Lão thất phu, ngươi nói chuyện làm sao cùng ta nhận biết một cái mập mạp chết bầm giống nhau như lúc? Diệp Đồng khép cười một tiếng, thể xác tinh thần buông xuống tất cả cảnh giới, hướng phía đình nghỉ mát đi đến, cùng trở lại nhà mình một dạng, một chút cũng không có khách khí. Lúc này liền rót cho mình một ly trà. Lão Sơn Thần lấy ra một chút linh quả, tức giận nói, "Vật nhỏ, ngươi làm sao lại không chết ở trên đường đâu? Mệnh ta cứng ngắc lấy đâu?" Diệp Đồng cười trả lời, vừa uống xong trà liền cầm lên một viên linh quả cắn xuống một cái, tươi non nhiều chất lỏng, con mắt đều híp lại. Hắn không có hỏi thăm lão Sơn Thần, dù sao tất cả mọi người có bí mật của mình, mà là hiếu kỳ nói, "Tầng này có cái gì ban thưởng?" Phần thưởng kia coi như phong phú nhiều, lão Sơn Thần lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra sáng lạn dáng tươi cười, "Nơi này thật không đơn giản, có một tòa Tuế Nguyệt đại trận." Hắn gặp Diệp Đồng mặt lộ không hiểu, giải thích một câu, nơi đây 3 năm, ngoại giới 1 ngày. Diệp Đồng trong nháy mắt liền đã hiểu, trong mắt lộ ra một tia khó có thể tin, loại này tiên đạo thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn thưởng thức. Hắn đè nén xuống cảm xúc, do hỏi, ngươi nhìn thấy những người khác sao? Lão Sơn Thần khẽ nhíu mày, ngữ khí khá phức tạp, sư tỷ của ngươi cái thứ nhất lại tới đây, sau đó là tên kia dược các tiểu công chúa, cuối cùng là một cái không thích nói chuyện nam tử. Nói đến chỗ này, hắn hơi biến sắc mặt, chuyện hơi nhất chuyện, ngươi nhưng phải cho lão phu ở chỗ này hào hào đợi. Diệp Đồng khẽ gật đầu, không thích nói chuyện nam tử, chỉ sợ sẽ là Bạch Khởi. Không hổ là lao âm bị, bỏ tháp tốc độ so với hắn nhanh hơn, thậm chí chính mình cũng không biết. Khu cụ Lao Sơn Thần đột nhiên ho khan một cái, toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh nhạt khí chất, trong mắt tràn đầy trí tuệ cùng yên tĩnh, giống như là nhìn thấu thế gian biển cả người bản quan. Hắn lấy ra một cái sách nhỏ, từ tốn nói, lão phu nơi này có 3 thiên tuyệt học, ngươi cần phải học. Nhìn tiên bối chỉ giáo nhiều hơn, tiểu tử vô cùng cảm kích. Diệp Đồng thật sâu chắc tay, cho đủ Lao Sơn Thần mặt mũi, lao nhân thôi, dỗ dành là được. Lao Sơn Thần bất động thanh sắc đem tay run rẩy đặt ở dưới bàn, trong lòng cái kia kích động à, vật nhỏ này thật tượng đạo. Một thiên đỉnh cao nhất kiếm chiêu, một thiên đỉnh cao nhất công pháp tu hành, một thiên đỉnh cao nhất phòng ngự thuật pháp, ngươi có thể lựa chọn thứ nhất. Không có khả năng tất cả đều có muốn không? Diệp Đồng vô ý thức mở miệng nói. Lao Sơn Thần nao nao, phản phất lần đầu tiên nghe được vấn đề này, hắn khẽ lắc đầu, cũng cho Diệp Đồng sử một ánh mắt đi qua, có người đang nhìn ta đâu. Diệp Đồng giữ im lặng gật đầu, tại trước mặt mọi người tán thán nói, nghe nói tứ thánh tiên tháp là ta nhân tộc tổ vực vĩ đại nhất tiên khí, hôm nay gặp mặt như vậy ảo diệu thủ đoạn, quả nhiên chính như kỳ danh, là ta nhân tộc tiên tháp, tứ đại thánh địa cộng đồng thủ chi, xứng nhận ta nhân tộc vạn cổ cung phụng, thường lịch đại hương hỏa. Diệp Đồng cái kia không thể nghi ngờ tiếng nói truyền vang ở chỗ này trong mỗi một tấc không gian, nghe được Lao Sơn Thần nghẹn họng nhìn chân chối, kẻ này ra mặt chỉ sợ đủ để ngăn chặn Tĩnh Hải cảnh sát phạt. Diệp Đồng trong lòng cũng bất đắc dĩ, hắn duy nhất thủ đoạn phòng ngự chính là Thiên Vương Khải, nhưng là tại cùng Bạch Khởi, Phúc Hy, hai người này lần lượt chiến đấu, cùng sau cùng lôi kiếp, đã triệt để phá toái. Kiếm chiêu hắn muốn, phòng ngự thuật pháp cũng muốn. Nơi nào đó trong hư vô, tiên tháp ý thức hóa thành một đạo nhân hình thân ảnh, khóe miệng dần dần dương lên, sau đó đè xuống, điểm ấy kính ngưỡng chi từ nó đã nghe qua vô số lần, cũng liền như vậy đi. Từ nhân tộc lịch đại đến nay, tứ thánh tiên tháp sừng sững đứng sừng sững, chứng kiến vô số mưa gió cùng tia nắng ban mai, còn giống như tiên cảnh thất lạc nhân gian chi cơ bảo. Diệp Đồng còn tại trắng trợn tán dương. Tiên tháp ý thức gian nan ngăn chặn miết lên khóe miệng, tiểu tử này quá biết nói chuyện. Lịch đại anh hảo, từ nơi này dưới tháp cầu phúc cầu nguyện. Văn nhân mặc khách, cũng ở đây lưu lại truyền thế bài thơ. Đã là ta nhân tộc tín ngưỡng chi biểu tượng, cũng là tinh thần chi ký thác. Năm tháng giằng giặc, tứ thánh tiên tháp hảo quang bất diệt, lẽ ra vĩnh viễn ghi lại tiên sứ, truyền tụng vạn cổ, vĩnh thế lưu danh. Tiên tháp ý thức run rẩy một chút, đi thẳng nơi này, nếu là lại nghe xuống dưới, nó sợ sẽ chính mình lại phải cho nhân tộc làm mấy vạn năm không có ích lợi sự tình. Nó thật sâu nhớ kỹ Diệp Đồng cái tên này. Nó đi. Lão Sơn Thần nhẹ nhõm một hơi, cười ha ha, hay là tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Diệp Đồng cười cười, tiếp nhận ngọc bội, nghiêm túc nói, ta chỉ là tại thuyết minh một sự thật. Vừa mới nói xong, giữa thiên địa một cố ẩn vào trong bóng tối thăm dò, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng vào lúc này, Lão Sơn Thần lấy ra ba viên ngọc bội, nói khẽ, kỳ thật ngươi không cần tán dương nó, lão phu cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Đa tạ tiền bối chiếu cố, nhưng là Diệp Đồng tiếng nói hơi ngừng lại, trên mặt toát ra thành khẩn mỉm cười, ta là thật tán dương tiên tháp, nó chính là ta sinh mệnh luồng ánh sáng thứ nhất, để cho ta cái kia phá tháp lần này đi thật, đừng diễn. Lão Sơn Thần tức giận nói, đem ba khối ngọc bội đã đánh qua, trong lòng không nhịn được cô một tiếng, làm sao lại không gặp vật nhỏ như thế tán dương lão phu. Thần trí ở vào u mê bên trong tiên tháp ý thức, thật tình không biết một lớn một nhỏ hai cái hồ ly hợp mưu tính kế nó một lần, sớm liền hài lòng rời đi. Chương 349, một cọng cỏ chạm nhật nguyệt tinh thần. Chương 349, một cọng cỏ chạm nhật nguyệt tinh thần. Khi Diệp Đồng hấp thu trong ngọc bội bộ chuyển thừa sau, đã là đêm trăng, ánh trăng lạnh lẽo nhàn nhạt hạ xuống đại địa, cho giữa thiên địa bịt kín một tầng mông lung mây hoa. Kiếm chiêu vô danh, không biết là do vị nào kiếm đạo cường giả lưu truyền xuống, cùng xúc kiếm thuật có chút tương tự, nhưng trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Kiếm chiêu này rất là giản dị tự nhiên, kỳ thật càng giống là một loại có thể làm cho kiếm tu đem chính mình tinh khí thần dung nhập trong kiếm khí bí pháp. Chỉ cần Diệp Đồng muốn, hắn tại ra kiếm thứ nhất lúc, rút khô chính mình toàn bộ tinh khí thần, phổ thông một kiếm chi uy sẽ so chạm thiên bản kiếm thuật còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lại vô địch. Diệp Đồng khẽ miệng dần dần dương lên, kiếm chiêu này có thể dung hợp tại mặt khác kiếm chiêu bên trong, cũng sẽ không sinh ra xung đột, mà hắn thứ không thiếu nhất chính là tinh khí thần. Bây giờ không gian thức hải của hắn gần như vạn trượng, trong đó chi ích lợi đủ để cho tinh lực của hắn thịnh vượng không gì sánh được, miễn dịch tuyệt đại đa số tinh thần công kích. Dù là Tố Huyền hút hắn dương khí, chỉ sợ còn không có rút khô Diệp Đồng, chính mình trước hết không chịu nổi. Hắn khoanh chân tại nguyên chỗ, bắt đầu tinh tế cảm ngộ cái kia một đạo tu luyện công pháp. Ngoa tao Diệp Đồng đột nhiên hét lên kinh ngạc âm thanh, đạo công pháp này càng ghê gớm, có thể tự chủ vận chuyển chu thiên, không cần chủ động tu luyện, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là thượng thiên chiếu cố. Tu luyện đến nay, hắn rất ít chủ động tu luyện qua, liền ngay cả như thế nào vận chuyển chu thiên đều có chút lạnh nhạt, bây giờ đạo công pháp này, để trong lòng của hắn một khối đá rơi xuống. Xem ra sau này cũng không cần khổ tu. Thật tốt. Phòng ngự công pháp Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, đây mới là tiết mục cấp trảo, lập tức tâm thần sa vào trong đó, cảm ngộ pháp này tinh túy, cuối cùng phát hiện pháp này càng giống là một loại chứa đựng linh thuần kỹ xảo. Quanh người hắn bắt đầu hội tụ ra bàng bạc khí huyết chi lực, trong mắt không nóng không đổi, trung quanh mảng lớn cỏ xanh không gió mà bay, tràn đầy vận luật cùng tiết tấu. Thời gian dần trôi qua, ba đạo hư ảo bình chướng trong xuất hiện lên ở không trung, có được vạn trượng cổ nhạc giống như cảm giác nặng nề, Diệp Đồng thử nghiệm bổ một kiếm, phía trên ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Phải biết, hắn tiện tay một kiếm, tương đương với động thiên cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Diệp Đồng ở trung quanh tùy ý rút ba cây cỏ, dựa theo công pháp đem bình chướng trong suốt dẫn đạo đi vào, trong nháy mắt, ba cây phổ thông cỏ non, đúng là tản mát ra một vòng lưu quang, không giống phàm vật. Hắn đem bên trong một cọng cỏ để dưới đất, hít sâu một hơi, tự thân kiếm thế bỗng nhiên bay lên, bộc phát ra động thiên cảnh đỉnh phong sát phạt, kiếm quang chi mang lớn át nguyệt hoa, rốt cục đem cỏ chặt đứt. Vật nhỏ, ngươi bổ lão phu bản thể làm gì? Đột nhiên, lão Sơn Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành sơn thần chân thân, một bàn tay đánh ra, cho lão phu chết. Ai u ngoại tảo? Diệp Đồng con mắt đột nhiên trợ to, điên cuồng chạy trốn, một bên chạy đồng thời, một bên quay đầu nhìn thoáng qua, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp Lao Sơn Thần rời lên một tòa núi cao đuổi theo, đại địa khói đặc cuồn cuộn. Lao thất phu, ta không phải cố ý. Hết thể lại hình như về tới tầng 30 như thế, hai vị này từ đầu đến cuối đều là cực kỳ kính già yêu trẻ, quả thật đạo đức mẫu mực. Hôm sau, tia nắng ban mai ánh chiều tà chiếu xéo, Diệp Đồng từ phương xa chân trời đi tới, đỡ lấy khập khiễng Lao Sơn Thần. Ngài, hay là đừng dày vò chính mình. Phi, lão phu thân thể tốt đây. Đúng đúng đúng, lại không biết là ai đuổi theo chân đau một chút. Lão Sơn Thần lập tức ghế trụ, trầm mặc không nói, đường đường tiên địa sơn thần, chân đau ai mà tin. Nhưng loại này hoang đường sự tình quả thật phát sinh, hôm đó thay Diệp Đồng kháng trụ lôi tiếp, hắn hay là tránh không được thụ thương, bây giờ cường độ nhục thân trên phạm vi lớn giảm xuống. Mấy ngày nữa, ta muốn đi. Diệp Đồng trong lúc lơ đãng để lời miệng, hắn muốn đi tìm Bạch Khởi, vị này một lòng chỉ muốn phục sinh Thủy Hoàng Tiên Đế Võ An Quân tuyệt không thể đặt vào tầng 120, dùng cái này cầm tới cuối cùng một khối đế lệnh. Người cái kia ba đạo công pháp đều tu luyện tốt, Lão Sơn Thần ánh mắt tạm đạm một chút, đây chính là từ thượng cổ lưu truyền xuống công pháp, trải qua vô số cái tiên đạo thời đại cải tiến. Ân, đều sẽ. Diệp Đồng khẽ gật đầu, yếm chiêu hắn xem xét liền sẽ, công pháp tu luyện không cần tự chủ tu luyện, thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, về phần phòng ngự công pháp, trước mắt hắn ngưng tụ ra ba đạo bình chướng, chính là cực hạn. Ngươi không có lựa gạt lão phu. Lão Sơn Thần ánh mắt hồ nghi nhìn xem Diệp Đồng, có chút chần chờ đạo, cái kia đạo kiếm chiêu đúng vậy phàm, là trăm vạn năm trước một vị kiếm tiên tuyệt học, là năm đó các ngươi kiếm đạo tu sĩ đỉnh cao nhất đám người kia. Liếc mắt nhìn liền biết. Diệp Đồng chi tiết đáp, hắn xác thực không có nói sai, cái kia đạo kiếm chiêu hiện tại liền cùng điều khiển như cánh tay một dạng, tựa hồ bẩm sinh. Tại Lão Sơn Thần mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ bên dưới, Diệp Đồng bất đắc dĩ, ba đạo công pháp tất cả đều biểu diễn một lần, đạt được một câu tràn ngập tràn đầy cô đơn tiếng nói, chỉ bằng ngươi cái kia nội tính, làm sao có thể ngươi sẽ không phải là bị người đoạt xá đi. Diệp Đồng mở trừng hai mắt, trực tiếp chửi ầm lên, nước bọt bể ra, cái gì ngươi cái lao thất phu chính mình không có nhãn lực độc đáo, còn nói ta bị đoạt xá. Lão Sơn Thần không cam lòng yếu thế, dựng râu trừng mắt, âm dương quái khí tới cực điểm, giờ phút này dù là Phục Hy tới cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Từ đó đằng sau, tầng này tiên địa mỗi ngày đều sẽ vang dội chửi ầm lên thanh âm. Vật nhỏ, lão phu trên thân mẹ nhà hắn không có linh vận, toàn lưu tại tầng 30. Lão tử không tin. Cũng không lâu lắm, Diệp Đồng liền bắt đầu đi nghiên cứu cái kia đạo phòng ngự công pháp, tầng này cũng rốt cục trở nên thanh tịnh đứng lên. Bởi vì hắn ý tưởng đột phát, phòng ngự bình chướng có thể dẫn đạo đến trong cỏ, vậy hắn kiếm khí có phải hay không cũng có thể. Nói làm liền làm, Diệp Đồng tại Lão Sơn Thần bản thể trên dãy núi, hao mấy vạn cây cỏ làm thí nghiệm, suýt nữa không cho một chỗ rừng cây hao trọc, đạt được không ít cỏ cây tinh quái quán nghiệm, phá nhà tới. Rốt cục, tại đem một nơi triệt để hao trọc đằng sau, Diệp Đồng ánh mắt tỏa sáng, như nhặt được trí bảo giống như đem một cọng cỏ nâng ở trong hai tay. Cỏ này bình thường chính là ẩn ẩn nhiễm lên một tầng màu lam, so cái khác cỏ cứng cỏi rất nhiều, nhưng nhìn phảng phất một tên đứa bé cũng có thể tùy tiện đem nó xé đứt. Chỉ là cọng cỏ này nội bộ ẩn chứa Diệp Đồng một đạo kiếm khí, một cọng cỏ có thể chạm nhật nguyện tinh thần, một hạt cắt có thể lấp giang hà biển hồ. Diệp Đồng lẩm bẩm một tiếng, về sau có thể đem vật này cho một chút bản thân, cũng tỉ như Chu Bản Tử bọn hắn gặp được địch nhân rồi, trực tiếp vung cỏ chém tới chính là. Cho lão phu sơn cảnh phá đi nhiều như vậy, liền vì làm một viên kiếm phủ. Lão Sơn Thần lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng thì đang khiếp sợ Diệp Đồng vừa rồi lời nói. Tất hạ học cung, vị kia quét rác lao nho sinh, liền đọc lên Diệp Đồng vừa mới lời nói, dẫn tới không ít học sinh ghé mắt, lúc có người hỏi thăm lúc, Khổng Thánh tự hào nói ra Diệp Đồng hai chữ. Có học sinh bùi ngùi mãi thôi, một cọng cỏ có thể chạm nhật nguyện tinh thần, một hạt cắt có thể lấp giang hà biển hồ, Diệp Đồng tiền sinh đại tài a. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều đang hỏi thăm Diệp Đồng tin tức, thậm chí đã lén lút khởi hành Thánh Châu. Lúc này, Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhìn xem Lão Sơn Thần, nói ra ý tưởng chân thật của hắn. Chế tác kiếm phù phù lục quá mắc, có tiện nghi, khắp nơi đều là, không cần bỏ ra tiền. Kiếm phù cùng loại với một loại phù lục, chỉ là bên trong đều là kiếm khí, lại nhất định phải là do kiếm tu chế, sử dụng vật liệu càng tốt, uy lực lại càng lớn. Chương 350, bản tọa 3 năm mài một kiếm, võ an quân tiếp không. Chương 350, bản tọa 3 năm mài một kiếm, võ an quân tiếp không. Lão Sơn Thần nghẹn họng nhìn chân chối, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tiết kiệm tiên đạo tài nguyên người, kiếm phù chính là vật bảo mệnh, uy lực càng lớn càng tốt, tự nhiên phải dùng tốt nhất vật liệu. Diệp Đồng thấy thế nhẹ nhàng ho khan một cái, giải thích nói, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cỏ có thể che người hai mắt, để cho người ta phớt lờ. Lão Sơn Thần không rên một tiếng, yên lặng quay người rời đi, dù sao hắn là không tin, vật nhỏ này chính là muốn tiết kiệm tiền. Chờ chút. Diệp Đồng đội vàng đội kịp, đem trên tay cỏ non đưa tới, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, đây coi như là cái bán thành phẩm, đưa ngươi. Đối với hắn mà nói, Lão Sơn Thần thật tựa như một cái hiền hòa trưởng bối, giữa bọn hắn không có tính toán, không có lợi ích trói buộc, chỉ có kính già yêu trẻ, ngươi hôm nay mang ta, ta ngày mai đánh ngươi. Tại Lão Sơn Thần trước mặt, hắn có thể tùy ý phóng thích thiên tính. Lão Sơn Thần nhãn tỉnh sáng lên, bất động thanh sắc gật gật đầu, từ tốn nói, khó được ngươi lấy hỉ một lần, mặc dù đó là cái bán thành phẩm, mặc dù bên trong kiếm khí còn không bằng lão phu một bàn tay, nhưng lão phu hay là thu nhận. Diệp Đồng khẽ miệng có chút co lại, quả nhiên, vô luận nói cái gì, cái này lão thất phu đều muốn giẫm hắn một cước, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, ta hôm nay muốn đi. Lão Sơn Thần nhíu mày, khó hiểu nói, nơi đây 3 năm, ngoại giới 1 ngày, ngươi gấp cái gì? 3 năm quá lâu. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chịu không được ở chỗ này khổ tu 3 năm. Mặc dù có Lão Sơn Thần tại, thời gian sẽ không quá buồn tẻ, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Bạch Khởi, đợi không được 3 năm. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Đồng tin tưởng, sư tỷ còn ở bên ngoài chờ hắn đâu, hắn muốn theo sư tỷ dính nhau, một ngày không ôm toàn thân khó chịu, lòng ngưỡng ấy. "Ân, vậy ngươi đi thôi." Lão Sơn Thần cười nhạt một tiếng, sau đó liền biến mất ở nguyên địa. "Lão thất phu, ta sẽ trở lại gặp ngươi." Diệp Đồng hô lớn một tiếng, chấn động đến trong rừng chim chóc kinh bay, sau đó hướng phía lúc trước bước vào nơi đây phương hướng đi đến. Sau nửa canh giờ, Diệp Đồng về tới Lão Sơn Thần bản thể dãy núi phía dưới. Do dự nói, làm sao ra ngoài? Ân, Lão Sơn Thần kinh ngạc tiếng nói rất nhanh liền từ trong thân núi truyền đến, ngươi không biết làm sao ra ngoài? Ta hẳn phải biết sao? Diệp Đồng nhíu nhíu mày, hắn vừa mới quanh đi quẩn lại rất nhiều, gặp kết giới bình chướng, sử xuất toàn lực cũng bổ không ra, căn bản cũng không có phát hiện lối ra ở đâu. Lão Sơn Thần thân ảnh lại xuất hiện nơi này, hắn giàn mua trong đôi mắt hiện lên một tia thâm thúy, ngữ khí có chút mất tự nhiên, sư tỷ của ngươi là bị tiên tháp ý thức cung cung kính kính tự mình tiết đi. Vị kia dược các tiểu công chúa là dựa vào một chuỗi vòng tay rời đi. Cái kia không thích nói chuyện nam tử, hắn là một thương đâm xuyên tuế nguyệt trận pháp một góc, cưỡng ép rời đi, tiên tháp ý thức tựa hồ giận mà không dám nói gì, tại ngươi trước khi đến, tăng cường một lần trận pháp. Nghe vậy, Diệp Đồng hốc mắt kịch liệt co vào, chắc không được Lao Sơn thần lúc trước sẽ nói ra, ngươi nhưng phải cho lão phu ở chỗ này hảo hảo đợi. Nguyên lai tại lúc trước hắn, mỗi một cái đều là cưỡng ép rời đi. Diệp Đồng hít một hơi thật sâu, có chút run tiếng nói, chẳng lẽ liền không có bình thường rời đi phương pháp sao? Nói thật, hắn coi như từ Lao Sơn thần trên bản thể nhảy đi xuống, cũng không muốn ở chỗ này chờ đủ 3 năm. Lao Sơn thần mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ chính ngươi không có sao? Gặp Diệp Đồng thật không có, hắn chắp tay tại sau lưng, cảm thấy thời cơ đã đến, cao thâm khó lường nói, 101 tầng đến nơi đây, cũng không phải khiến ngươi đi qua một chuyến kinh lịch vô số huyễn cảnh cùng cô độc lữ trình, mà là một đoạn chân chính tu tiên hành trình, một cái tâm linh truy tìm, để cho ngươi trực diện sợ hãi, tìm tới chân ngã. Mỗi phóng ra một bước, đều là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới, mỗi một tầng, đều là một lần đối với thiên địa tầng sâu lĩnh ngộ. Ngươi hẳn là cũng phát hiện, mỗi một bước vượt qua, đều sẽ có thiên địa quà tặng cho ngươi, nhưng mà những này chỉ là thứ yếu, chân chính kỳ ngộ là ngươi dọc đường cảm ngộ. Chân quý nhất quà tặng sớm đã giấu kín tại ngươi tiến lên mỗi một bước bên trong. Lão Sơn thần khí chất hồn nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy vạn cổ tăng thương, ẩn chứa không gì sánh được trí tuệ, ngựa khí ung dung như cửu lưu quên xuyên giống như sinh sôi không ngừng, mà nơi đây, tựa như là một gian khách sạn, để cho các ngươi những người này ở giữa khách qua đường nghỉ ngơi một lát, có đầy đủ thời gian nhìn lại một đường đến nay phong cảnh, tìm được bản tâm. Chờ ngươi đến động tiên cảnh đỉnh phong lúc, liền sẽ phát hiện lần này tiên tháp hành trình mang tới quà tặng sẽ có khổng lồ cỡ nào. Nghe vậy, Diệp Đồng không kiềm được, hắn căn bản liền không có nghe hiểu, biệt xuất đến một câu, có thể nói tiếng thông tục sao? Lão Sơn thần nao nao, sau đó giận quá mà cười, hất lên tay áo, quay người rời đi, tức giận tiếng nói ở giữa thiên địa thật lâu dập dờn, ngươi cái vật nhỏ, cho lão phu lưu tại nơi này đọc sách. Lão phu tự mình dạy bảo ngươi. Tiếng thông tục chính là, tại cho các ngươi những bạn bối này đột phá tính hải cảnh, sớm làm ra chuẩn bị. Diệp Đồng ngập bước, hắn mới động tiên cảnh sơ kỳ, làm sao lại cho hắn đột phá tính hải cảnh làm chuẩn bị? Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, chính mình chỉ sợ còn tại thảo dân tư duy bên trong, dạng này mới là đại thế, dạng này mới là tứ đại thánh địa, những này đỉnh cao nhất thế lực bồi dưỡng tiên tiêu thủ đoạn, căn bản không đi bình thường đại đạo. Hắn hồi tưởng lại chính mình gặp được những thiên tiêu kia, mỗi một vị đều không có bất luận cái gì ương ngạnh tiến hành, không có vênh váo hung hăng, cũng không có cái gì vô nào hạng người, tối đa cũng chính là xính miệng lưỡi chi lực. Hoán vị suy nghĩ một chút, nhân vật phản diện đúng là chính hắn. Những thiên tiêu này là từ trên xuống dưới truyền thừa, sư môn là thế nào, bọn hắn chính là như thế nào, liền cùng Càn Nguyên Tông tàng kiếm phong mở dạng, nào đó quả cất chuột hỏng hỗn loạn. Bởi vậy có thể thấy được, thiên tiêu thế lực sau lưng, ánh mắt tất cả đều cực kỳ xa xăm, căn bản không tại trước mắt, mà là sớm liền đang lưu đồ càng xa xưa phong cảnh. Cho nên, chỗ tốt đều bị ta Càn Nguyên Tông chiếm. Diệp Đồng khoe miệng kéo một cái, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Càn Nguyên Tông là lần này tiên tháp mở ra lớn nhất người được lợi. Chắc không được tông chủ Bách Lý Chấn Thiên vội vã như vậy để hắn lấy tiên đế chi thân dẫn đầu Càn Nguyên Tông tiến quân đại thế. Nguyên lai là đang sợ Càn Nguyên Tông trở thành mục tiêu công kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, Càn Nguyên Tông sẽ triệt để dung nhập tại cái này rộng rãi đại thế bên trong, cũng không còn cách nào khi lão lục. Diệp Đồng ném đi tạp niệm trong đầu, bất đắc dĩ tìm một nơi cư ngụ xuống tới, ở sau đó thời gian, hắn đều đang nghĩ biện pháp đột phá kết giới. Có đôi khi dù là hắn kiệt lực tán dương tứ thánh tiên tháp, làm sao tiên tháp ý thức căn bản cũng không ở chỗ này, không có chút nào đáp lại, quả thật rời lên tảng đá đập chân của mình. Cũng không lâu lắm, Diệp Đồng rốt cục nhận rõ sự thật này, bắt đầu trầm tâm tĩnh khí, đi theo lão sơn thần học tập, đều là một chút nho gia chi đạo, làm cho Diệp Đồng nhiều lần cười ra tiếng. Ngươi một cái sơn thần, không có việc gì nghiên cứu nho gia làm gì? Lão sơn thần, nho gia khổng thánh phân thân một trong, hắn đối với cái này cười ha ha, nói cái gì chính mình nghiên cứu nho gia chỉ là vì chơi đùa mà thôi. Mà cũng liền tại đoạn này 5 tháng yên tĩnh bên trong, Diệp Đồng tựa hồ minh bạch tầng này mang đến cho hắn một chỗ tốt khác. Hắn bắt đầu tu luyện man hoang luyện thể thuật, hấp thu thể nội còn sót lại dược hiệu, tăng lên nhục thân chi lực. Hoàn chỉnh kiếm đạo phát tác, mang đến cho hắn một tầng khác kiếm đạo cảm ngộ, thực lực đại tăng, bởi vì chuyện này, hắn hận không thể cho mình đến một bàn tay, mẹ nó, thân mang theo cự bảo không biết hàng. Diệp Đồng tu vi cũng tại mỗi ngày tăng trưởng, mặc dù vô cùng chậm rãi, nhưng cũng không đến đều có thể, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng Lao Sơn thần thảo luận tu luyện một chuyện, nhà có một già, như có một bảo, mỗi lần đều được ích lợi không nhỏ. Thời gian dần trôi qua, hắn lặng yên xúc lên kiếm thế, 3 năm mài một kiếm, không biết Bạch Khởi tướng quân có thể đón lấy. Đây chính là nơi đây 3 năm, ngoại giới một ngày a thật là thơm. Đợt, 3 năm kịch bản sẽ không quá lâu, một chương kết thúc. Tiểu Diệp Tử lập tức liền muốn chi lăng đi lên. Ngủ ngon. Chương 351, Tề gia lần nữa rời mộ phần. Chương 351, Tề gia lần nữa rời mộ phần. Đến tận đây, Diệp Đồng bắt đầu 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, sáng sớm công pháp tu luyện, làm một chút kiếm phụ trong nhận chứa đồ hiện tại tất cả đều là cỏ, đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng là tăng trưởng rõ rệt. Hắn chuẩn bị nhiều hơn một chút loại này kiếm phụ, về sau gặp được Bạch Khởi, đem nhẫn chứa vật ném ra, vạn cỏ đều xuất hiện, giết chết lao âm bị này. Loại thủ đoạn này lại để cho Diệp Đồng dần dần đi lên một con đường không có lối về, có lẽ tại một số năm sau, nhấc lên một cỗ trào lưu, cũng sẽ có người hỏi thăm, vì sao Diệp Đồng đại kiếm tiên kiếm phủ là một cọc cỏ. Dù sao bây giờ chỉ có Lao Sơn thần biết, vật nhỏ này là muốn tiết kiệm tiền. Diệp Đồng ở chính giữa buổi trưa sẽ cùng Lao Sơn Thần học tập, đều là một chút từ mặt khác góc độ tới giảng thuật tu hành tri thức, làm cho Diệp Đồng hiểu ra, huy hoàng của mình tiên đạo đi càng ngày càng bằng thẳng. Hắn buổi chiều sẽ nhìn một đoạn thời gian sách, ban đêm tu hành tự thân kiếm chiêu, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Lao Sơn Thần mắng nhau một hồi, tóm lại, hắn đã đem sắp xếp thời gian đến tràn đầy. Thời gian như nước, một đi không trở lại, Diệp Đồng đã xúc thế 2 năm kiếm khí, kiếm phủ số lượng cũng tới đến kinh khủng 1000 mai. Hắn bây giờ tu vi cũng không có cái gì cấp tiến, vẫn như cũ chỉ là động thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà đối với linh lực, pháp tắc, khí huyết, kiếm ý càng ngộ, đề cao mấy cái cấp độ. Hắn bây giờ có thể đánh bại dễ dàng 2 năm trước chính mình. Đây cũng là lắng đọng, trầm tâm tinh khí, dốc lòng nghiên cứu chính mình đã nắm giữ thực lực, tại ngày qua ngày tích lũy cùng lắng đọng bên trong, cuối cùng thực hiện đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Hôm nay, Diệp Đồng thân mang một bộ nho sam, tuấn giật nho nhã khuôn mặt hiện ra một sợi ôn nhuận ý cười, toàn thân trên dưới đã không có chút nào một tia lệ khí, phảng phất toàn thân sát khí đều bị tịnh hóa một dạng. Hắn ngồi tại một tấm trên băng ghế nhỏ, thành khẩn đặt câu hỏi, nếu như ta có một địch nhân, nhưng là bối cảnh của hắn rất lớn, như thế nào mới có thể chấm dứt mối hận trong lòng ta? Bây giờ trong mắt hắn, Lão Sơn Thần tựa hồ thật có chút đồ vật, cả ngày sẽ hùng hùng hổ hổ tạm thời không để cập tới, dạy học đều là cực kỳ nghiêm chỉnh cách đối nhân xử thế, mỗi lần đều sẽ để hắn được ích lợi không nhỏ. Lão Sơn Thần thân mang một bộ nho bào, râu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt, thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra mọi loại lạnh nhạt, rất có vài phần thánh nhân phong phạm, nhẫn nhục thường được e ngại. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, cũng không phải là nói để hắn một vị nhường nhịn, mà là muốn tại thời cơ thích ứng khai thác hành động, nhưng ở hành động trước đó phải học được nhẫn mại cùng chờ đợi. Trước hèn mọn phát dục cái mấy năm, lại ngang nhiên xuất thủ, giết chết Tề Tiên, đối Tề ra mộ tổ. Không sai, hắn nhịn Tề Tiên rất lâu. Ngày đó cùng Võ An quân đại quyết chiến, Tề Tiên sống chết không rõ, không có người trông thấy thi thể của hắn, có thể thấy được là rời đi tiên tháp. Diệp Đồng trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo, 2 năm qua tu thân dưỡng tính công phu đã là lô hỏa thuần thanh, rất nhanh liền bình tĩnh lại, cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tề gia là hoang vu châu quái vật khổng lồ, có được vạn tòa bảo sơn, vô số tiên đạo tài nguyên, cũng có vô số đầu to yêu vì đó dưới trướng, hắn hiện tại còn không thể chơi bảo. Theo kiến thức càng bao la hùng vĩ, cùng Lao Sơn Thần dạy bảo bên dưới, Diệp Đồng trong lòng đối với rộng rãi đại thế cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ, cao như thái nhạc, hùng không thấy đỉnh, nhưng ở cái này đại thế bên trong cũng có khả năng trong khoảnh khắc sụp đổ. Tu tiên giới thăng hoa sắp đến, đại thế sắp kinh biến, vậy sẽ là một cái huy hoàng loạn thế, đối với hắn mà nói, Càn Nguyên Tông là duy nhất tin cậy cùng dựa vào. Nhưng Diệp Đồng cực kỳ rõ ràng, Càn Nguyên Tông tòa này che chở mình thông thiên tự phách, cũng vô cùng có khả năng tại trong loạn thế bỗng nhiên suy sụp, cho đến mảnh vỡ lầy trời, cùng xa bay múa. Cái kia ngập trời sát cơ chỉ là một chút liền đủ để bao phủ hắn, để hắn trở thành trong loạn thế bị nghiền ép nát bấy một hạt bụi nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng trong lòng đối với thực lực liền càng khát vọng, sư tôn kiếm Cựu Châu Nưu Kế, cùng tông chủ Bách Lý Chấn Thiên Dương Nưu, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn đến thay thế Thủy Hoàng Tiên Đế dùng thân phận này điên cuồng vơ vét tiên đạo tài nguyên. Tiên đạo thời đại thiết huyết dòng lũ sẽ quần quần tiến lên, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dậm chân, chính mình tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ. Bình thường lạnh nhạt phổ thông sinh hoạt dần dần từng bước đi đến, hắn nhất định phải hướng về phía trước nhìn. Hôm nay chương trình học chỉ tới đây thôi. Lão Sơn Thần đột nhiên mở miệng nói, khí chất hồn nhiên đại biến, cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy như là lão nho hủ bình thường cổ lão tăng thương. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, do hỏi, vật nhỏ, nghe ngươi lời nói, ngươi thế nhưng là có không quen nhìn người. Diệp Đồng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra, cái kia ngược lại là có một cái, Tề gia Tề Tiên. Tề gia a, Lão Sơn Thần ngơ ngác một chút, chân thành nói, cái nào Tề gia? Trung Châu Tề gia, hay là Tiên Cung Tề gia? Lại hoặc là Trường Sinh Tề gia? Diệp Đồng sửng sốt một chút, đại thế bên trong có nhiều như vậy Tề gia à? Hắn vô ý thức nói Hoàng Vu Châu Tề gia. Không biết Lão Sơn Thần khẽ lắc đầu, sau đó liền chắp tay rời đi. Diệp Đồng cũng chỉ khi đây là một việc nhỏ xen giữa, cũng không có quá để ý. Lão Sơn Thần ngay cả tiên tháp đều không thể rời bỏ, càng đừng nói thay hắn ra một hơi. Hắn về tới chỗ ở của mình, đây là Lão Sơn Thần cùng hắn cùng một chỗ dựng phòng trúc, nội bộ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Hắn lấy ra một quả cỏ, bắt đầu làm không biết mệnh ngừng tụ kiếm phủ. Trong nhẫn chứa vật hơn 1000 cây kiếm cỏ, trong đó còn có 100 cây ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc khí tức, những này kiếm đạo pháp tắc đủ để miểu sát phổ thông vấn hư cảnh đỉnh phong sinh linh. Viên này nhẫn chứa vật nếu như lưu lạc đến Thanh Châu một phương phổ thông tu tiên địa vực, đủ để cho một cái gia tộc trở thành nơi đó bá chủ. Trong bất chi bất giác, Diệp Đồng cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia có thể tùy ý bị người nắm tiểu tu sĩ. Động tiên cảnh sinh linh, đủ để chứng kiến đại thế ầm ầm sóng dậy. Nhìn chung hắn tu hành tuế nguyệt, nhất hiểm tượng hoàn sinh một lần, không thể nghi ngờ là Thanh Châu Khâu Thành Liễu gia. Liêu gia chủ cùng Thanh Ý đạo nhân cùng nhau phục sát hắn, để hắn suýt nữa bỏ mình. Trong thoáng chốc, Liêu gia hàm kim lượng tăng lên một cái cấp độ. Hoang Vu Châu là nhân tộc tổ vương hỗn loạn nhất một cái đại châu, yêu ma vô tận, vạn tộc săn sát, cả ngày lẫn đêm đều có chém giết, máu chảy thành sông trăm vạn dặm đã là bình thường. Mà những năm gần đây, theo tu tiên giới thăng hoa, biên cương chi địa không ngừng mở rộng, Hoang Vu Châu bên trong huyết tinh sát phạt tiến một bước kích phát, liền như là đã từng vạn tộc sát phạt thời đại một cái ảnh thu nhỏ. Ước vạn chủng tộc tại trung ương nhân tộc phía dưới chịu đựng, dấu tài vô tận tuyết nguyệt, bây giờ đã nên đón thiên địa thăng hoa rộng rãi hành động vĩ đại. Ai lại tự cam bình thường? Tương lai nếu là có thể đoạt được một phương địa vực mới, nhất định có thể cả tộc thăng thiên, vấn đỉnh đại tộc địa vị, mà việc này chỉ có dùng máu tươi rót chi. Hôm nay, Tắc Hạ học cung 4 vị đại nho đích thân tới Hoang Vu Châu. 4 tôn độ kiếp cảnh nho ra đại nho đứng sững ở Hoang Vu Châu trên trời cao, mê ngông tử khí trải tán toàn bộ Hoang Vu Châu, hạo nhiên chính khí chấn động bát hoang, từng tôn thái cổ hung thú cúi đầu cam là trẻ con châu. Hoang Vu Châu vạn tộc rung động, từng vị người cầm quyền mồ hôi lạnh ứa ra, bốn vị đại nho không đáng sợ, đáng sợ là bọn hắn phía sau Tắc Hạ học cùng, còn có vị kia không biết ở nơi nào nho ra thế nhân. Ai cũng không biết bốn vị này đại nho tại bực này trước mắt đến Hoang Vu Châu sở dục vì sao, chỉ là tại bọn hắn rời đi đằng sau, Tề gia khí vận bạo động, giảm đi 2 điểm. Tề gia lão tổ sắc mặt trắng bệnh trở về trong tộc, hoàn toàn không rõ Tắc Hạ học cùng vì sao muốn đối bọn hắn Tề gia xuất thủ. Trên mặt hắn mang theo một vòng bi thống, phân phó toàn tộc, di chuyển tộc ta tổ địa, mộ tổ cùng nhau rời đi. Cái này đã là Tề gia lần thứ 2 dọn nhà. Chương 352, bế quan chương 352, bế quan Diệp Đồng cũng không biết ngoại giới gió nổi mây phun, mà là lựa chọn bế quan, hắn cách động tiên cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước, kiếm thế cũng đã xúc thế đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Lão Sơn Thần trong mắt tràn đầy vui mừng, khi thì liền sẽ đến phòng trúc nhìn một chút Diệp Đồng, cuối cùng hài lòng rời đi. Hắn kỳ thật đối với Diệp Đồng có chút thua thiệt. Lúc trước, Tô Thanh Huyền đạt được nho gia khổng thánh truyền thừa, Diệp Đồng nhưng không có, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Đồng không có cái kia thiên phú tu hành. Nói cách khác, cho cũng vô dụng, còn không bằng cho Tô Thanh Huyền. Dù sao Tô Thanh Huyền là Diệp Đồng người, một phần truyền thừa, đến hai phần nhân tình, càng kiếm lời một chút. Thệ giả như tư phụ, là ngày cày đêm lão Sơn Thần nói nhỏ một tiếng, một cỗ huyền ảo nho ra khí tức lưu chuyển ra, dần dần quanh quẩn tại phòng trúc tứ phương, làm xong đây hết thảy sau, hắn liền cười tủm tỉm rời đi nơi đây. Tại Diệp Đồng không biết tình huống dưới, hắn chỗ phòng trúc phạm vi, tốc độ thời gian trôi qua dần dần trở nên vô cùng chậm rãi, lúc đầu chỉ cần 1 năm sau liền có thể rời đi tầng này, nhưng bây giờ lại phải 3 năm. Lão Sơn Thần dưới một lời, Diệp Đồng chống rông thêm ra tới 2 năm tu hành tuế nguyện, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Diệp Đồng không hề rời đi phòng trúc. Diệp Đồng lúc này hai mắt nhắm chặt, chu thân giật tán từng sợi lam mang, triệt để tiến nhập bế quan, hồn nhiên không biết thời gian biến hóa. Toàn bộ trong phòng trúc bộ dần dần tạo thành một cô mãnh liệt kiếm ý hải dương. Cùng lúc đó, bàng bạc linh khí từ phía dưới mặt đất phun ra, mở mịt thành sương mù, dần dần đem Diệp Đồng thân ảnh mông lung trong đó. Sàn nhà bắt đầu vỡ tan, lộ ra từng mai không tì vết trong suốt tinh hoa thủy tinh. Đây là Lão Sơn Thần âm thầm chôn xuống, bàng bạc thiên địa tinh khí đại lượng hội tụ, toàn bộ tràn vào Diệp Đồng thể nội. Trong lương đỉnh, Lão Sơn Thần trong mắt đau lòng chi sắc thoáng qua tức thì, hắn tay lấy ra ghế mây, hài lòng nằm ở phía trên. Vật nhỏ, phải nhớ đến lão phu tốt, về sau chờ lão phu già thật rồi, dưỡng lão cũng có thể có cái chỗ đi, khổng thiên mệnh cái kia ba tử còn có thể, chính là tâm tính không được, sẽ chỉ là mặt ngoài công phu. Hắn tại trong 2 năm này, chưa bao giờ che giấu qua chính mình đối với nho gia hiểu rõ, đại thế bên trong vô luận có hay là không có nho gia kinh điển, hắn đều có thể thuận miệng nói ra. Cái này đã là một loại ám hiệu, Lão Sơn Thần đang yên lặng dẫn đạo Diệp Đồng phát hiện chân tướng. Sở dĩ hiện tại không trực tiếp ngả bài, là Diệp Đồng hiện tại còn không thể biết, bởi vì hắn sợ chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được, đường đường nho ra thánh nhân là một cái ưa thích mắng chửi người lao giả, còn thể thống gì. Vẫn là chờ Diệp Đồng rời đi tiên tháp nói lại đi. Lão Sơn Thần nhàn hạ thoải mái nheo mắt lại, ngủ dậy đại cảm giác đến, bên hai trong thoáng chốc chuyển đến một chút tiếng nói. Đó là Diệp Đồng ở chỗ này chờ đợi 1 năm sau ngày đông, tuyết lông ngỗng nhao nhao không ngừng, như tơ liếu giống như trên không trung chập chờn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía đại điện. Vật nhỏ, ngươi liền không sợ lão phu một mực tại tính toán ngươi? Không sợ. A, vì sao? Bởi vì ban đầu là ta mang theo tiểu tử tận lực muốn lưu tại tầng 30. Nghe vậy, Lão Sơn Thần nhịn không được cười lên, chỉ vào Diệp Đồng lại cười nói, ngươi à, hay là rất dễ dàng tín nhiệm người khác, vạn nhất là ta tận lực dẫn đạo ngươi lưu lại đây này. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, trên người của ta đã không có cái gì đáng đến làm cho người đi tính toán đồ vật. Ta chưa bao giờ tính toán qua ngươi, ban đầu là thật muốn đem ngươi một bàn tay chụp tới dưới nền đất đi. Lão Sơn Thần như nói thật đạo. Diệp Đồng phát ra cởi mở tiếng cười to, cười mắng Lão Sơn Thần không biết hàng, vậy mà đều không muốn tính toán hắn. Lão phu tính toán, cho tới bây giờ đều không phải là ngươi a. Lão Sơn Thần hơi khép hai con ngươi, tựa hồ đang nói mê, trên mặt dần dần hiện ra một vòng hiền lành ý cười, nương theo lấy nu hòa sơn phong, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tu hành không tuyết nguyệt, rất dễ xa vào trong đó, đợi hoàn toàn tỉnh ngộ đằng sau, liền đã là 3 năm sau. Trong phòng trúc, một bóng người khoanh chân trên mặt đất, tam đạo hư linh hùng cứ trên không, lam mang kiếm ý vờn quanh quanh thân, miệng mũi phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Diệp Đồng chậm rãi mở mắt ra, phun ra một đạo kéo dài mịn nhăn xương trắng, toàn thân đều có kiếm quang lập lòe, đã là động thiên cảnh trung kỳ tu vi. Ầm ầm, một đạo nhỏ xíu rung động âm thanh tựa hồ từ trong cơ thể hắn truyền ra. Người chi động phủ khiếu huyệt, tức là động thiên phúc địa, đây là động thiên cảnh. Diệp Đồng dẫn khí cảnh lúc phá vỡ 72 cái khiếu huyệt, giờ phút này phản phất hóa thành một thể, nội bộ ẩn chứa linh lực vô tận, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có tinh thuần linh khí phiêu dật. Thái hư động thiên vô nhai động thiên tĩnh hồ động thiên hắn lẩm bẩm một tiếng, lão sơn thần dạy qua hắn liên quan tới động thiên cảnh một chút tiên đạo tri thức. Động thiên cảnh, thể nội cũng có động thiên tồn tại. Nhưng mà mới vừa vào động thiên cảnh sinh linh, động thiên không hiện, ẩn nấp tại 72 cái trong khiếu huyệt, chỉ có đến trong cùng cảnh giới kỳ mới có thể đem khiếu huyệt hóa thành thể nội động tiên. Bây giờ, hắn chính là Thái Hư động tiên. Chính như kỳ danh, trong động tiên có càn khôn thái hư, là một mảnh hư vô trống rỗng, một mảnh trắng xóa, không có cái gì, tứ phương có một đạo không đụng tới cũng nhìn không thấy bình chứng. Cần hấp thu thiên địa tinh khí, lấy bảng bạc vô lượng tinh khí xông phá những bình chứng kia. Xông phá đằng sau, chính là vô nhai động tiên, là vì động tiên cảnh hậu kỳ. Lại đem thiên địa tinh khí hóa thành giọt nước, rót đầy toàn bộ vô nhai động tiên, chính là tính hồ động tiên, là vì động thiên cảnh đỉnh phong. Cuối cùng, nắm giữ nửa cái pháp tắc đại đạo, lấy đạo vận phụ tá, lấy hồng trần khí là động thiên biên cảnh, dùng thiên địa tinh khí tới tràn vô nhai động thiên, nước tràn thì đầy, hóa hổ là biển là vì tĩnh hải. Đây cũng là động tiên cảnh trung kỳ đến tĩnh hải cảnh toàn bộ quá trình. Giờ phút này, Diệp Đồng nhắm đôi mắt lại, nội thị tự thân động tiên, phát hiện chính mình thái hư trong động tiên tràn ngập bàng bạc thiên địa tinh khí, ngay tại đánh thẳng vào tứ phương bình chướng, đáng tiếc như phủ du lay lại tụ. Ở đâu ra tinh khí? Diệp Đồng nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, hắn trong khoảng thời gian này rõ ràng không có hấp thu bất luận cái gì thiên địa tinh khí. Mà thiên địa tinh khí, hắn biết, cũng chỉ có 4 loại thu hoạch đường tắt. Một là linh thạch, nhất là linh thạch thượng phẩm, tùy ý một viên linh thạch thượng phẩm, bên trong tinh khí cũng đủ để cho một phàm nhân cả đời đều không cần ăn cơm, cũng sẽ không sinh bệnh, thọ trăm tuổi. Hai là hao lão thiên gia lâu cửu, linh khí càng dư thừa địa phương, tinh khí cũng sẽ càng nhiều, tại chỗ khoanh chân thổ nạp là được, chính là sẽ chậm chạp rất nhiều. Ba là tinh hoa thủy tinh, bên trong thiên địa tinh hoa so thiên địa tinh khí còn muốn không hợp thói thường rất nhiều. Hấp thu một viên tinh hoa thủy tinh lấy được thiên địa tinh khí, đủ để so sánh một viên linh thạch thượng phẩm, thật vừa đúng lúc, Diệp Đồng trong nhận chứa đồ liền có hơn ngàn mai tinh hoa thủy tinh. Thậm chí, lão sơn thần tại tầng 30 trong độc phủ, đầy đất đều là. Bốn là thần dược, cái này tạm thời không đề cập tới, Diệp Đồng không dám nghĩ, hắn hiện tại cũng chỉ có kiếm Cửu Châu tặng cây kia thần dược, khoảng cách chắc và 99 đóa thần dược đưa cho Tô Thanh Huyền, gánh nặng đường xa a. Bạch Khởi tựa hồ cũng chỉ có động thiên cảnh sơ kỳ đi. Chương 353, tiến về 117 tầng chương 353, tiến về 117 tầng Diệp Đồng đột nhiên trong mắt nổi lên một sợi hàn mang, hắn bây giờ động thiên cảnh trung kỳ, động thiên cảnh kiếm đạo triệt để hoàn thiện, thậm chí đã không cách nào tăng lên, chỉ có đột phá tới tĩnh hải cảnh mới có thể tiếp tục tăng lên. Trong cơ thể hắn có một đạo sắc bén lam mang ngay tại không ngừng du tẩu cùng trong gân mạch, đây cũng là trước mắt hắn có một đầu kiếm đạo pháp tắc, coi là có một chút thành tựu, khoảng cách pháp tắc đại đạo đường phải đi còn rất dài. Hắn nếu là xuất kiếm, tại đầu này kiếm đạo pháp tắc trợ giúp bên dưới, có thể kiếm kiếm nhiễm đến một tia pháp tắc khí tức. Kỳ thật càng giống là mượn dùng giữa thiên địa kiếm đạo pháp tắc, cũng không hoàn toàn nắm giữ. Phải biết, lúc trước kiếm Cửu Châu tại Lạc Hà địa vực cứu trợ Diệp Đồng lúc, cùng cảnh giới lấy 1:7, kiếm đạo pháp tắc như thác nước bình thường đập xuống, đó mới gọi như bước. Nói cách khác, Diệp Đồng tựa như là có thể ổn định mượn đến linh thạch. Kiếm Cửu Châu chính là có một tòa lấy mãi không hết mỏ linh thạch. Đây cũng là nắm giữ một đầu pháp tắc đại đạo chỗ lợi hại, tính hải cảnh cùng động tiên cảnh sở dĩ có như là lệch trời bình thường chênh lệch, đây cũng là nguyên nhân một trong. Giờ này khắc này, Diệp Đồng đã hoàn toàn tiêu hóa lần bế quan này mang tới chỗ tốt, một bàn tay chụp chết hơn bạn cái cung hoàng không nói trước, hắn tựa hồ có thể trấn áp Bạch Khởi. Hắn dần dần có chút miệng méo, trấn áp Bạch Khởi, đây chính là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại có thể tùy tiện làm đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Khởi không sử dụng chân linh chi lực. Diệp Đồng chậm rãi đứng dậy, tập trung ý chí, rốt cục có công phu nhìn một chút sàn nhà, lập tức mở trừng hai mắt, lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, gầm thét một tiếng, ai cho nhà ta phá hủy. Sau nửa canh giờ, Diệp Đồng ngồi tại trong lương đình, xúc thế 5 năm kiếm thế làm hắn quanh thân đều tràn ngập lên một vòng phong mang cảm giác, hắn đã biết được hết thảy, trong thần sắc mang theo một vòng trầm tĩnh. Hắn thiếu lao sơn thần nhân tình, có phải hay không có hơi nhiều. Bằng Bạch cho thêm hắn 2 năm thời gian tu hành đồng thời dưới sàn nhà tất cả đều là tinh hoa thủy tinh nhân này, chỉ sợ có chút khó mà hoàn lại. Lão phu đến cấp ngươi giảng thuật một chút phía trên mấy tầng. Lão sơn thần ngữ khí hơi trầm xuống, Diệp Đồng hôm nay liền phải rời đi, hắn hai con ngươi bình tĩnh, sát mặt bình thản, nói tiếp, 117 tầng, hẳn là đầu kia thái cổ chân long hư ảnh, nó bây giờ bản thể chẳng biết đi đâu, ngươi chém nó phía dưới cổ nghịch lân chính là, đó là nhược điểm của nó. 118 tầng, là các ngươi giữa các tu sĩ chém giết, chỉ có thể còn lại 3 người. Về phần 119 tầng lão sơn thần tiếng nói hơi ngừng lại, hơi nhíu nhíu mày, tầng này, mỗi một lần đều sẽ có chỗ biến hóa, lần trước là một tòa huyễn cảnh, lần này lão phu cũng không biết. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, sư tôn kiếm Cửu Châu chính là dừng bước tại 118 tầng, có thể thấy được khiêu chiến 119 tầng thất bại, chắc hẳn đó là một tòa liền ngay cả kiếm Cửu Châu cũng vô pháp nhìn thấu huyễn cảnh. Hắn gật gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng, ngữ khí tương đương chăm chú, ngài nói mỗi một chữ Diệp Đồng đều đã ghi nhớ trong lòng bên trong, lần này dạy bảo tri ân, Diệp Đồng định thế khó quên. Hắn nói chính là mấy năm này tuế nguyệt. Lão sơn thần hơi nhíu mày, rất là hưởng thụ, hắn mắt lộ ra từng tia tàn thương, mỉm cười nói, lão phu đối với ngươi không có gì yêu cầu, chân quý ngay sau đó, quan tâm nhiều hơn quan tâm bên cạnh ngươi người liền tốt. Ta biết. Diệp Đồng thật sâu chắp tay cúi đầu. Diệp Đồng, tiền bối, lại đi thôi. Nhìn xem Diệp Đồng bóng lưng rời đi, lão sơn thần trên mặt ý cười dần dần dày, hắn nhẹ nhàng bung tay lên, một bộ gió núi thổi qua, khắp núi lá rụng đều là lên, phát ra thanh âm huyền não, dường như tại tiễn biệt Diệp Đồng. Lão sơn thần xoay người lại, nhìn về phía trước tràn đầy sinh hoạt dấu vết sơn dạ ở giữa, nụ cười trên mặt càng nồng đậm, chỉ là sau đó một khắc, hóa thành một vòng nhàn nhạt thích nhiên. Đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ, chỉ gặp một bàn tay đập vào trên vai của hắn. Ta còn có chút đồ vật không có cầm. Diệp Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, rất có vài phần xấu hổ, lập tức hướng phía phòng trúc lao đi, chuẩn bị đem đồ dùng bên trong cùng một chút vật phẩm cá nhân, tất cả đều đóng gói mang đi. Hắn một bên thu xếp đồ đạc, vừa lên tiếng nói, ta tại trong hầm băng cất giữ không ít thịt nướng, ngươi bình thường nhớ kỹ lấy ra ăn, thả lâu dễ dàng biến bị. Còn có ta lần trước đào đới đi ra cái kia sơn tuyển, ta ở bên trong nuôi mấy con cá, ngươi bình thường đi thêm nhìn xem, uy uy cá, nhớ kỹ đừng cho ta nuôi chết. Ta đi không ai cho ngươi quét dọn đình nghỉ mát, chính ngươi nhiều chú ý một chút, đừng làm cho tất cả đều là mạng nhện. Sát vách trên núi cái kia mấy cái liêu thụ tình, dành thời gian đi giúp ta giáo huấn một trận, lúc trước ta nửa đêm đi qua ngắt lấy linh dược, mẹ nó cũng dám hù dọa ta. Còn có, ta ở sau núi trồng những cái kia hoa, ngươi bình thường đi thêm tới tới nước, ta quay đầu muốn tặng cho sư tỷ. Cuối cùng, lão thất phu, học thức của ta xác thực kém ngươi 3 phần, tính ngươi lợi hại. Diệp Đồng nói xong liền đã triệt để chỉnh lý tốt, vung tay lên thu nhập trong nhận chứa đồ, không có đi nhìn Lao Sơn Thần, mà là hóa thành một sợi lưu quang thẳng đến thiên khung mà đi. Lao Thất Phu, chờ ta trở lại. Bao khỏa trên trời dưới đất bốn phương tám hướng tuế nguyệt đại trận đã biến mất, hắn rời đi 116 tầng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, lần này là thật rời đi. Lao Sơn Thần đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Tiên tần lịch 3 năm, không thành tỷ hiện đạo bản nguyên thân hóa ngàn vạn, trấn áp cửu châu phong thủy, vĩnh thế không thể ra. Tiên tần lịch 89000 năm, không thánh chạy ra. Tiên tần lịch 89000 năm, không thánh tiên vẫn. 89000 năm tuế nguyệt bên trong, làm bạn khổng thánh chỉ có cô quặng băng lãnh đại thế bản nguyên, hắn sớm đã xem thiên hạ vạn linh là chó rơm, không có bất kỳ sinh linh gì có thể nhấc lên tâm tình ba động của hắn. Bây giờ gặp được Diệp Đồng, vị này đức cao vọng trọng nho ra thánh nhân, trong lòng dần dần nhiều hơn không nên xuất hiện cảm xúc. Lúc trước trợ giúp Diệp Đồng, là vì báo đáp tính nguyệt không gian tri ân, cùng trong lòng bởi vì vượt ngục rời đi mà đản sinh ra thua thiệt. Mà bây giờ, cũng không biết vật nhỏ có thể hay không gọi ta một tiếng ra ra thôi, hắn khẳng định sẽ nói ngài cũng xứng. Lão Sơn Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn đột nhiên có chút muốn nhận cái cháu. Diệp Đồng hành tẩu tại hư vô trong hỗn độn, sắc mặt không vui không buồn, bước chân mang theo nặng nề. Tại Lão Sơn Thần nơi đó, hắn có thể cảm nhận được chưa bao giờ có được qua ấm áp. Mỗi ngày sáng sớm, Lão Sơn Thần đều sẽ kêu to hắn rời giường, đồng thời sớm chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng, mặc dù ngoài miệng nói rất khó nghe. Ngủ lâu như vậy cũng không sợ về sau không sinh ra nhi tử ngủ tiếp xuống dưới coi chừng toàn thân tê liệt, cùng loại với như thế âm dương quái khí thêm nguyền rủa thanh âm. Nhưng Lão Sơn Thần chưa bao giờ sớm đánh thức qua Diệp Đồng, đều là đúng giờ chuẩn chút, cam đoan Diệp Đồng có thể ngủ no bụng. Chính là ở chính giữa buổi trưa đi theo Lão Sơn Thần học tập lúc, Diệp Đồng nếu như dám đi ngủ, lấy được chính là Sơn Thần chân thân một bàn tay nhiều lần đều bị chụp tới dưới nền đất đi. Làm sao lại giống như là gia gia đang chiếu cố cháu trai một dạng. Diệp Đồng đột nhiên thấp giọng nỉ non, Lão Sơn Thần đối với hắn thật rất tốt, nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến Lão Sơn Thần bình thường đối với mình giận mắng thanh âm, lập tức cười lạnh một tiếng, ha ha, hắn cũng xứng. Chương 354, đấu văn đằng sau lại đấu võ. Chương 354, đấu văn đằng sau lại đấu võ. Tứ Thánh Tiên Tháp, 117 tầng. Diệp Đồng vừa mới bước vào, liền gặp chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn khí tức khủng bố tốc thẳng vào mặt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thần sắc ngưng trọng dị thường, lấy ra một thanh linh kiếm, quan sát hướng về phía trước. Đây là một mảnh phá toái thiên địa, khắp nơi đều đang lưu chuyển ra hoang vu thê lương khí tức, giống như là trải qua qua vô tận tuế nguyệt đại chiến, tại không biết nơi nào trong năm lặng yên kết thúc. Mà ở giữa thiên địa, một đầu thân thể khổng lồ thái cổ chân long trôi nổi tại giữa không trung, vảy rồng lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, bốn cái vuốt rồng toát ra kinh thiên uy áp. Nó sừng sững sừng sững, chỉ là râu rồng liền chừng 3 triệu trượng, toàn thân màu vàng nhạt, long lân văn đường khá tinh xảo, giăng khắp nơi, long tộc uy áp như là dày mật tầng mây giống như phô thiên cái địa mà đến, làm cho người thở không ra hơi. Thái cổ chân long mỗi một lần hô hấp đều như lôi đình đánh mình, thậm chí liền ngay cả long tức cũng có thể để phong vân biến ảo. Nó ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng, quan sát phương xa cái kia đạo nhỏ bé như là sâu kiến bình thường thân ảnh, toàn thân cảm nhận được một cỗ rất nhỏ đâm nhói cảm giác, xem ra là một tên cường đại kiếm tu. Thái cổ chân long hư ảnh cùng Diệp Đồng bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều là gắt gao khóa chặt lại đối phương khí cơ, đối chọi gay gắt, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Diệp Đồng trong lòng nhộn nhạo lên một vòng hàn ý, con rồng này mang đến cho hắn cảm giác áp bách, tương đương chi dày đặc, như cùng ở tại đối mặt phục hy. Hắn bây giờ đã là động thiên cảnh, thái cổ chân long hư ảnh tự nhiên cũng sẽ là động thiên cảnh. Hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa đem khối kia thần thạch cất kỹ, vật này sợ là không dùng được. Không phải vậy hắn khẳng định là đánh tới hướng thái cổ chân long trên đầu. Thú hổ, hắn bây giờ không cần dựa vào ngoại vật. Ầm ầm. Thái cổ chân long đột nhiên tức giận một tiếng, nó đã nhận ra Diệp Đồng đang nhìn không dậy nổi nó, chỉ một thoáng phong vân biến sắc, vảy rồng nổi lên hào quang rực rỡ, từng đầu lôi trạng du long ở tại tứ phương du tẩu, muốn xé rách thiên địa, uy thế vô thượng. Diệp Đồng trong mắt nổi lên lanh mang, một kiếm quét ngang đột nhiên chém tới, trong một chớp mắt kiếm khí như hồng, vạch phá bầu trời, không chỉ có như vậy, hắn đôi mắt hơi nhấp nháy. Huyền băng kiếm vực lặng yên triển khai. Giờ khắc này, Diệp Đồng một câu cũng không nói, chỉ có một kiếm lại một kiếm bổ tới, như là lôi đình đả kích, không cho Thái Cổ Chân Long một tia hoàn thủ cơ hội, nó chi uy thế làm cho đại địa vì đó rung động. Thái Cổ Chân Long đạo hư ảnh này, thậm chí ẩn ẩn phá toái, nhưng mà làm một phương chân long, thực lực tự nhiên không có khả năng yếu, nó hét giận dữ một tiếng, hô phong hoán vũ chỉ là bình thường, càng có pháp tắc đại đạo độ hiện. Trong lúc nhất thời, nương tựa theo chân long bộ tộc thiên phú thần thông, nó vậy mà có thể đem Diệp Đồng ngắn ngủi để lên một đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giờ này khắc này, các loại thần thông kiếm chiêu đan vào một chỗ, yêu khí khuấy động, kiếm ý minh ngông, cả hai tất cả đều sáng chói chói mắt, vùng thiên địa này đều tại đắm chìm ở vô tận linh khí trong phong bạo. Diệp Đồng cùng Thái Cổ Chân Long chiến ý cũng tại thời khắc này đến cường thịnh, trên trời dưới đất không khí trở nên không gì sánh được nóng bỏng, lặng yên không một tiếng động ở giữa, một cỗ nhàn nhạt bạch hổ binh ra sát khí tràn ngập ra. Thái Cổ Chân Long to lớn đôi mắt bỗng nhiên run lên, nó đúng là từ sát khí bên trong cảm nhận được huyết mạch lao tổ khí tức. Thật giống như trước mắt cái này nhân tộc, đồ sát qua Thái Cổ Chân Long tiên tổ đồng thời số lượng cũng là rất nhiều hoang đường tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Diệp Đồng thừa cơ một kiếm hung hăng chạm tại Thái Cổ Chân Long dưới cổ nghịch lân, người sau con ngươi kịch liệt rung động co lại, một khối lớn huyết đục bị cắt đi. Ngang. Nổi giận long ngâm vang vọng tại bốn phương tám hướng mỗi một tấc không gian, trong lúc hoảng hốt, Thái Cổ Chân Long màu đỏ tươi trong đôi mắt hiện lên một sợi vệt trắng nhàn nhạt, đó là một sợi chân linh chi mang. Đầu kia bị dược các một vị nào đó lao tổ tông mang đi Thái Cổ Chân Long, giờ phút này một sợi chân linh giáng lâm. Nguyên nhân là bởi vì Diệp Đồng đánh nó nghịch lân. Tình huống bình thường tới nói, nó tuyệt sẽ không bỏ ra chân linh chi lực, trừ phi thật nhịn không được, cũng tỉ như hiện tại. Hô hô hô. Thái cổ chân long móng đuốt vung lên, một trận gió lốc đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa, tốc độ nhanh đến cực điểm, Diệp Đồng một cái sơ sẩy liền bị cuốn vào trong đó, cũng may cường độ nhục thân khá cao, không đau không ngứa. Dựa vào man hoang luyện thể thuật hắn hấp thu thể nội toàn bộ dược hiệu, nhục thân thực lực đi tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, đủ để cùng động thiên cảnh trung kỳ thể tu so sánh. Khi một tên kiếm tu có được thể tu thể phách đằng sau, ta đã vô địch. Diệp Đồng hai con ngươi sáng lên, hắn cũng là lần thứ nhất phát hiện nhục thân của mình cường độ càng như thế cao. Sibiu lời nói cũng quả nhiên không giả, man hoang luyện thể thuật không thẹn đệ nhất luyện thể công pháp. Đặt ở trước kia, gặp được như thế gió lốc, hắn hiện tại đã là máu me đầm địa. Nhưng mà giờ phút này, hắn lông tóc không thương. Nhân tộc, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra cái giá thích đáng. Thái cổ chân long tiếng nói như là hồng trung bình thường đinh thai nhức óc, nó gần đây vốn là tầm cảnh gợn sóng dị thường lợi hại, từ nó từ tên lão hầu kia trong tay trốn tới sau, đây chính là một thân lệ khí không chỗ làm. Nói cách khác, nó vốn là cái lòng dạ hẹp hòi, bằng không cũng sẽ không bởi vì phong chỉ được một câu lão nê thu mà ngang nhiên xuất thủ, mặc dù kết cục bi thảm, nhưng cũng đủ để chứng minh nó cái kia bạo ngược tâm tính. Tâm nếu không hung ác, nó cũng sẽ không trở thành trấn áp huyền hoàng vạn tộc chi tồn tại. Diệp Đồng tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, trước khi chiến đấu đấu bắt câu, cái này hắn hiểu, lập tức cười lớn một tiếng, ta nói là ai đây? Nguyên lai là đầu lão nê thu. Tĩnh. Không khí yên tĩnh lại. Thái cổ chân long màu đỏ tươi to lớn trong con mắt tràn ngập dây rủa cùng một tia e ngại, nó thật rất muốn dùng cái đuôi đem cái này nhân tộc quất nát, hoặc là dùng móng đuốt xé nát. Nhưng là lão nê thu, ba chữ này để nó nghĩ tới nghĩ lại mà kinh quá khứ, hốc mắt thậm chí để lộ ra một vòng ngừng đỏ, có bối cảnh lại không nói những người kia, thật đáng chết. Thái cổ chân long chần chờ một chút, trầm giọng nói ra, ngươi đến từ chỗ nào? Thanh Châu. Lệ thuộc tông môn gì? Càn Nguyên tông. Sư tôn là ai? Ta không có sư tôn. Diệp Đông rất tự nhiên trả lời, khoe miệng không khỏi có chút co lại, đặt cái này báo tạm chú đâu, còn muốn đánh nữa hay không? Đương nhiên, hắn cũng biết, là phong chỉ nhược để thái cổ chân long trở nên như vậy cẩn thận. Không, ngươi khẳng định có sư tôn. Thái cổ chân long thân thể ngàn trượng du đãng tại mông lung trong mây mù, cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, sợ đợi chút nữa Diệp Đồng trên thân đột nhiên xuất hiện một cái pháp bảo, sau đó pháp bảo bên trong chui ra ngoài một người. Cuối cùng người kia tra tấn nó dòng dã một năm. Có phong chỉ nhược vết xe đổ tại, nó là thật sợ, giờ phút này có chút tiến thối lưỡng nan, cái này nhân tộc nhất định phải bổ nó hư ảnh một lần, dẫn đến chính mình không khỏi quăng tới một sợi chân linh. Bên trên đâu, sợ bị hố. Không lên, sẽ mất mặt. Diệp Đồng cũng mặt lộ do dự, một bộ rất muốn đánh, nhưng lại không dám đánh bộ dáng. Ngay tại hắn suy nghĩ do dự ở giữa, thái cổ chân long lộ ra một sợi giữ tận mỉm cười, bốn phương tám hướng vô tận nóng hởi nham tương phương ra, cũng có vô tận lôi long trên không trung du tẩu, có thể thấy được nó từ chân linh dáng lâm thời khắc, liền bắt đầu âm thầm ngưng tụ những này sát chiêu. Ong ong ong. Đột nhiên, từng tiếng kiếm minh vang vọng mà lên, bốn phương tám hướng trong hư vô từng trôi linh kiếm thân hình dần dần hiện hiện, đây đều là Diệp Đồng âm thầm ngưng tụ ra đồ chơi. Ngươi đường đường một con rồng còn dở trò đó a? Ngươi tuổi còn trẻ lại là cái lao âm bị. Hai người lần nữa đơn giản đấu văn một phen, ánh mắt tất cả đều lạnh lùng, đột nhiên thẳng hướng đối phương, đấu võ bắt đầu. Chương 355, tu hành 5 năm, chém vỡ không gian. Chương 355, tu hành 5 năm, chém vỡ không gian. Gió lớn nổi lên này, trong mắt bọn họ đều tràn ngập trước nay chưa có như lâm đại địch cảm giác, mắt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hai cố nồng đậm tới cực điểm chiến ý lẫn nhau khóa chặt mà đến. Diệp Đồng hắc bạch phân minh song đồng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt lam mang, huyền băng kiếm vực lặng yên lưu chuyển, một thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, phía sau hai đạo hư linh bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tôn huy hoàng thiên uy, cầm cự kiếm mà đứng kiếm đạo hư linh, một vị khác thì là sát khí cuồn cuộn, nằm giữa không trung bạch hổ hư linh. Ngang. Thái cổ chân long hai con ngươi cũng biến thành lăng lệ không gì sánh được, nó tại trong tầng mây ương bốn chỗ du đãng, lôi đỉnh như ẩn như hiện ra nó cái kia to lớn thần thú. Giữa thiên địa bầu không khí trong một chớp mắt trở nên túc sát không gì sánh được. Ầm ầm. Một đầu to lớn lôi đỉnh màu tím như là trụ lớn bình thường đánh tới hướng đại địa, không gian đều bởi vì nguồn lực lượng cường đại này mà bặm mẻo, pháp tắc khí tức như ngập trời biển động đánh tới. Ông Diệp Đồng sừng sững thiên địa nhưng bất động, chỉ là hơi đưa tay, cầm kiếm nhẹ nhàng đẩy, một đạo giả thiên cái địa lam mang kiếm khí bốc lên mà đi, cấp tốc xẹt qua, cùng lôi đỉnh hòa lẫn. Kiếm thế rộng rãi, mang theo cực hạn phong mang, thái cổ chân long lôi đỉnh giết tìm như là một chiếc thuyền đơn độc giống như yêu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt hóa thành trong ngập bọt nước. Cùng lúc đó, hai cái này âm hiểm xảo trá hạng người ngưng tụ ra ám thủ, giờ phút này đống nhiên một phát, thiên địa một tịch. Bất quá là trong nháy mắt giao phòng, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tiếng ô ô như là quỷ khóc, vô tận linh khí đều bị trong nháy mắt mẫn diệt, băng diệt tiếng vang triệt trên trời dưới đất. Động tiên cảnh sinh linh giao phòng, nếu là đặt ở ngoại giới Thanh Châu, đủ để tùy tiện hủy diệt một phương đại thành, lưu lại một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ, liền thí dụ như lúc trước Khâu Thành. Diệp Đồng khí tức đã tới đỉnh phong, trong suốt không màu mặt nạ bao trùm tại trên mặt, ẩn ẩn tản mát ra động tiên cảnh hậu kỳ uy năng, hai đầu lông mày hiện ra một sợi cực nhỏ kiếm văn. Chém, một đạo băng lãnh hở hững thanh âm vang vọng thiên địa. Không trung bỗng nhiên như là đại đạo cùng băng lên, vô tận kiếm đạo pháp tắc tại nhảy cẫng, dần dần hóa thành một thanh vô hình cự kiếm, kiếm ý tung hoành khắp nơi, trong nháy mắt chém về phía thái cổ chân long, như là một phương tiên địa chấn áp tới. Khí lượng không sai. Thái cổ chân long cười lạnh một tiếng, thân thể cao lớn giống như không cách nào dùng chuyển to lớn hàng rào, thế như dãy núi nghiêng. Nó nhẹ nhàng vung lên chảo, một cỗ khí tức kinh khủng tập sông mà đi, như là sóng trùng điệp ngàn tầng, cùng Diệp Đồng chém ra cự kiếm kia hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, dư âm chiến đấu cuộn cuộn, trăm trượng khí lãng thực chất hóa giống như che khuất bầu trời, thiên địa bụi bặm đầy trời, vô số ngọn núi cùng cây cối hóa thành một biển. Linh khí trong thiên địa cùng pháp tắc trở nên hỗn loạn không gì sánh được, lực trùng kích cường đại để chiến trường xuất hiện ngắn ngủi nghỉ ngơi, khắp nơi đều tại nổi lơ lửng hủy diệt cùng sát ý hơi thở. Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, viễn trình quả nhiên không thể làm, hay là đến cận chiến, kỳ thật hắn bây giờ cường đại nhất kiếm chiêu là kiếm phá càn khôn, không làm gì được có thể bại lộ thân phận không thể làm cho dùng. Thái cổ chân long khí tức ngưng trọng không gì sánh được, vẹn vẹn hai cái vừa đi vừa về, hắn liền đã cảm giác được người này lực lượng pháp tắc đã ở bộ phân thân này phía trên. Vừa nghĩ đến đây, hắn trong mắt tinh quang càng liệt, dáng lâm ở đây chân linh chi lực vô cùng to lớn, động thiên cảnh đỉnh phong uy áp lặng yên bộc lộ, liền ngay cả không khí cũng vì đó ngưng trệ. Diệp Đồng ánh mắt lạnh lùng, hắn từng tại tương lai huyễn cảnh bên trong cùng vô tận thái cổ chân long giết được, biết rõ một cái đạo lý, đối mặt như thế sinh linh mạnh mẽ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể kéo. Trong cơ thể hắn thái thanh động thiên đang điên cuồng run rẩy, vô tận thiên địa tinh khí tranh nhau chen lấn giống như tràn vào phía sau hai tôn hư linh bên trong. Kiếm đạo hư linh bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là trong nháy mắt cao tới mấy trăm trượng độ cao, kiếm trong tay tương đương to lớn, toàn bộ chiến trường đều bị nó chỗ thả ra kiếm ý bao phủ. Nó bệ nghệ bát phương thiên hạ, phong thái vô thượng, ánh mắt sáng ngời, như là thiên thần giáng lâm giữa trần thế, ẩn chứa mênh mông vô biên khí tức khủng bố. Giống. Bạch hổ hư linh gào thét một tiếng, chấn thiên hám địa, thân thú đồng dạng cực lớn đến mấy trăm trượng, canh kim khí tức, binh ra sắc khí, tại giữa thiên địa chạy xuôi xen lẫn, sáng chói dị thường, lộng lẫy bên trong mang theo vô tận sắc cơ. Thanh niên cầm kiếm mà đứng, phía sau đứng sừng sững lấy hai tôn nguy nga pháp tướng, kiếm minh ngập trời, hổ khiếu như chuông. Tây Vương Mẫu trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, kẻ này đối với canh kim chi tức nắm giữ càng ngày càng thành thục. Nàng thong dong lộng lấy cầm bước lên một viên tiên quả, hai mắt hơi híp, trò hay mở màn. Thái cổ chân long thấy thế lại có chút dùng mình, phải biết, bản thể của nó thế nhưng là tính hải cảnh, tu hành ngàn năm tuế nguyệt, trong lòng lần thứ nhất xưa nay chưa thấy giống như sinh ra như thế chật vật cảm giác. Bất quá nó tùy theo mắt lộ ra khát máu, dài đến ngàn trượng long khu nổi lên điểm điểm kim quang, đang vân giá vũ, lôi đình đi theo, uy thế tựa hồ đạt đến một cái điểm giới hạn. Ông. Nhưng vào lúc này, Diệp Đồng nắm lấy linh kiếm hướng phía dưới một chém, phía sau kiếm đạo hư linh chỉ một thoáng ngang nhiên xuất kiếm, cái này thái cổ chân long xem xét chính là muốn phóng đại chiêu, hắn cũng sẽ không cho loại cơ hội này. Đối với địch nhân tốt nhất tôn kính, chính là cạn kiệt tất cả toàn lực ứng phó. Tại thái cổ chân long ngạc nhiên trong ánh mắt, một thanh dài đến mấy chục trượng cự kiếm hướng phía chính mình chặn ngang chém tới, kiếm đạo pháp tắc khí tức dị thường nồng đậm, nó toàn thân đều có một cỗ nhói nhói cảm giác. Ầm ầm, ầm ầm. Tứ Thánh Tiên Tháp 117 tầng thiên địa đột nhiên run rẩy một chút, không gian đều tại ẩn ẩn phá toái, băng diệt, lộ ra một kia sâu thẳm trống rỗng hỗn độn hư vô. Tu hành 5 năm, Diệp Đồng một kiếm chạm phá không gian. Quái vật thái cổ chân long trong mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, năm đó vị kia kiếm Cửu Châu bất quá cũng như vậy đi. Làm một đạo phân thân, nó cũng không có hư linh tồn tại, chỉ có thể lấy nục thân chi lực chọi cứng một kiếm này. Thái cổ chân long từ bỏ công kích, thay vào đó là phòng ngự chi thế, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, tương đương trịnh trọng, nhưng mà uy vũ bá đạo trên đầu rồng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, kiếm này vì sao còn không rơi xuống. Diệp Đồng tựa hồ là nhìn thấu thái cổ chân long thần sắc, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, đây là lôi cuốn lấy tuế nguyệt một kiếm, ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Hắn cấp tốc cầm kiếm lướt về phía thái cổ chân long, thân thể ẩn nấp tại đầy trời lam mang kiếm ý bên trong. Hắn kiếm bực giờ phút này không cách nào triệt để bao phủ lại thái cổ chân long, chỉ có thể trước rút ngắn khoảng cách. Thiên địa một mảnh u lam, thái cổ chân long mắt lộ ra ngưng trọng cảm giác, một cỗ khó tả áp lực dần dần trải rộng toàn thân, nhưng nó không biết là từ đâu mà tới. Là đầu kia bạch hổ. Đột nhiên, nó nghĩ tới rồi cái kia đạo bạch hổ hư linh, giờ phút này đúng là biến mất không thấy, sự tình ra khác thường tất có yêu chỉ sợ có nhiều tính toán. Nhưng vào lúc này, kinh biến đột nhiên nổi lên. Thái cổ chân long phảng phất lâm vào một mảnh địa phương đầm lầy, tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi, giữa thiên địa lít nha lít nhít kiếm ý đưa nó bao phủ. Hơn nửa người đã bị vây ở huyền băng kiếm vực bên trong. Chương 356, Diệp Thổ Phỉ là Thủy Hoàng Tiên Đế. Chương 356, Diệp Thổ Phỉ là Thủy Hoàng Tiên Đế. Giống. Ngay tại thái cổ chân long thất thần thời khắc, một đầu sát khí quần quật bạch hổ hư linh pháp tướng từ trong hư vô nhảy ra, trên trán thần văn đưa nó phụ trợ như là tiên thần, uy thế khủng bố đến cực điểm. Theo nó vút hổ bung lên, canh kim chi tức quanh quần lấy sát khí bỗng nhiên một phát, dễ như trở bàn tay liền tóm lấy thái cổ chân long thân thể, đầu hổ mở ra ngập trời miệng máu, hung hăng cắn thái cổ chân long cái cổ. Dùng cái này đồng thời, kiếm đạo hư linh cự kiếm lặng yên chém xuống. Một thanh do mấy trăm trượng hình người kiếm đạo hư linh cầm trong tay cự kiếm, tại vô số kiếm ý ra chỉ bên dưới, uy lực đã khủng bố tới cực điểm. Thái cổ chân long kinh hãi phát hiện, nó không cách nào trước tiên tránh thoát, cái này một khung, đơn giản biệt khuất đến cực điểm, vô số thủ đoạn cũng không có cách nào sử xuất. Bạch hổ hư linh bắt lấy thái cổ chân long thân thể. Kiếm đạo hư linh cầm kiếm đột nhiên một chém. Toàn bộ tràng diện giống như chém long đài. Phốc thử. Thái cổ chân long đầu thân phân cách. Một viên to lớn đầu rồng cao cao phiêu khởi, phun ra ra như thác nước máu tươi. Cuối cùng không ngừng hướng phía đại địa rơi xuống, đây là vô số sinh linh dốc cả một đời cũng vô pháp nhìn thấy bao la hùng vĩ chi cảnh. Diệp Đồng cũng đã nhìn lắm thành quen, hắn kỳ thật đã làm thịt không ít thái cổ chân long, lúc trước Hạng Vũ hỗ trợ ngăn chặn chân long thực lực, cuối cùng do chính mình tự tay chém giết. Hắn nhìn xem dần dần hóa thành tinh quang biến mất thái cổ chân long, hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ngươi không có bức ra thực lực chân chính của ta. Hắn từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, cũng không từng sử xuất qua tự thân kiếm đạo tạo nghệ, trừ Huyền Băng kiếm vực cùng bình thường kiếm khí, liền không còn gì khác. Bởi vì, hắn đã xúc thế 5 năm kiếm thế. 5 năm mài một kiếm này muốn lưu cho Bạch Khởi. "Tướng quân, ta thật sự là quá nhớ ngươi." Diệp Đồng nói nhỏ nỉ non, lần thứ nhất như vậy muốn bị kia đại tần võ án quân, thậm chí có chút vượt qua Tô Thanh Huyền, hắn hận không thể hiện tại liền xuất hiện tại Bạch Khởi trước mặt, sau đó một kiếm chém tới. Thiên cung rơi xuống một sợi bạch mang, Diệp Đồng lấy lại tinh thần, bước vào trong đó, bắt đầu hấp thu thiên địa phản hồi. Tứ Thánh Tiên Tháp, tầng thứ 50. Thái cổ chân long bản thể chiếm cứ nơi này, ngẫu nhiên phóng thích ra khí tức cũng đủ để làm cho Huyền Hoàng vạn tộc run sợ sợ hãi, uy phong lẫm liệt. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng của nó ở vào khó có thể tin trong rung động, đã bao nhiêu năm trừ năm đó kiếm Cửu Châu, liền lại không nhân tộc tu sĩ có thể cho nó mang đến cảm xúc như vậy. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, trọn vẹn liền có 4 tên nhân tộc tu sĩ làm nó tâm hồ nhấc lên to lớn thủy triều. Một là kinh hồng thánh địa vị kia binh thiên, một thương quán xuyên nó phân thân đầu lâu. Hai là phong chỉ nhược, phân thân ngay cả cái giấm cũng không dám thả, trực tiếp liền tự vẫn. Ba là Diệp Đồng, một bộ tổ hợp kỹ xuống tới, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Về phần Tô Thanh Huyền bị này nhân tộc nữ đế phân thân của nó vừa mới lộ diện, liền trực tiếp bị Phượng Hoàng thần diễm đốt đi, ngay cả bỏ ra chân linh cơ hội đều không có, cách thiên hạ to lớn phổ. Đột nhiên, thái cổ chân long trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, nó không tin, không tin tất cả nhân tộc tu sĩ đều như vậy không nói đạo lý. Cùng lúc đó, tiên tháp bên trong, Bách Lý Trường Không, Nô Tiểu Bạch, Chu Đạo bọn người, tất cả đều không hẹn mà cùng run rẩy một chút, liền phảng phất mình bị một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ để mắt tới. Giao Chỉ Thánh Nữ, Phù Giao Thánh Tử, Hạng Vô Địch bọn người thì là trong lòng run lên, sợ lại có người chọc giận đầu kia thái cổ chân long, xem ra con đường sau đó không dễ đi. Nào đó một tầng bên trong, Chu Đạo bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không gì sánh được, đúng là không có cái gì tính ra, không, chuẩn xác tới nói, hắn chỉ là không có tính ra đoạn nhân quả này, lại thấy được 4 đạo thân ảnh mơ hồ. Cái thứ nhất thân ảnh mơ hồ đến cực điểm, thấy không rõ rõ ràng, thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là một thiếu nữ. Mà còn lại 3 đạo thân ảnh, một cái so một cái khủng bố. Một đầu huyết hải, một thanh Trảm Thiên Chi Kiếm, một đầu so Phượng Hoàng bộ tộc còn kinh khủng hơn sinh linh, hư hư thực thực là bất tử tiên hoàng Chu thân giận tràn ra vô cùng vô tận hỏa diễm thần huy, xuyên phá cổ kim, rộng lớn đạo ẩn ở tại bên cạnh chỉ nổi. Phong Chỉ Nhược, Vinh Tiên, Diệp Thổ Phỉ, Tô đại nhân, các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chu đạo nhỉ non tự nói, trong tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng rất nhanh đúng là phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng không có quan tâm, mà là có chút tê cả da đầu, nội tâm dùng mình, hắn có thể muốn cùng 4 người này đánh một trận. Chắc không được ban đầu ở Thanh Giao Thành, bàn ra ta bói toán ra điểm đại hung nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây. Chu Bản Tử sắc mặt khó coi không gì sánh được, trở nên lại ngại, nói ra một chút tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Đến cuối cùng, hắn gắt gao cắn răng, chửi ầm lên, Thiên Sát Diệp Thổ Phỉ, hoàng ta khí vận. Năm đó Diệp Đồng cầm hắn sạp hàng nhỏ, giúp người nghịch thiên cải mệnh, từ đó về sau, hắn khí vận vẫn luôn tại để loạn, bây giờ tựa như là để loạn xong nước bạc lớn, tiếp một chút để loạn một chút. Thật giống như hắn thiếu ai khí vận một dạng. Phải hỏi một chút Diệp Thổ Phỉ, hắn đến tột cùng giúp ai nghịch thiên cải mệnh. Chu Bản Tử hung hăng nói, hắn tại Càn Nguyên Thành tìm được rất nhiều bị Diệp Đồng nghịch thiên cải mệnh người, nhưng đối với hắn mà nói, những cái kia sói mòn khí vận đều là không đau không ngứa. Thời gian dần trôi qua, hắn trở nên khóc không ra nước mắt đứng lên, đấm ngực dậm chân, kêu rên khóc giống, kêu khóc Diệp Thổ Phỉ không đem lời, cảnh tượng thê lương tới cực điểm. Hắn gặp tầng này huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, Diệp Đồng ở ngay trước mặt hắn giúp người nghịch thiên cải mệnh. Huyễn cảnh cực kỳ thân mật, còn cho Chu đạo khí vận hiện lộ mà ra, khí vận liền như là một tấm bánh nướng, mỗi khi Diệp Đồng đã giúp một người sau, bánh nướng liền sẽ bị người cắn đi một ngụm. Đột nhiên, hắn thân hình dừng lại, hốc mắt kịch liệt co vào, Phong Chỉ Nhược. Đây là nhân quả huyễn cảnh. Đem hắn khí vận trôi qua ngày đó chẳng cảnh một lần nữa diễn ra một lần. Chu đạo lau sạch sẽ nước mắt, thần sắc dị thường nghiêm nghị, ngoài miệng lẩm bẩm nói càn khôn vận chuyển, mệnh lý thâm tàng, phúc họa tương ý đi, các hung chưa biết, đạo gia Chu đạo, cầu đạo tổ hiển linh, cho đổ tôn một đáp án. Nói, hắn lấy ra một cái thẻ trúc, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cây kiếm tử, lá thăm tốt nhất. Hắn nhíu mày, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lần trước hắn đã bói toán qua một lần, từ đó về sau hắn liền trở thành Tô Thanh Huyền dưới trướng. Chu đạo không tin tà, đóng chặt lại hai con người, lại tại gắt gao nhìn về phía trong huyễn cảnh Phong Chỉ Nhược, một cú cực kỳ huyền ảo tiên cơ hơi thở từ hắn trên người bộc lộ mà ra. Thiếu nữ váy đỏ cầm một cây lá thăm tốt nhất, dáng tươi cười sáng lạ, hồn nhiên không biết thiên khung tinh thần luân chuyển, thiên cơ đột nhiên lộ ra, vũ hành bắt quái như ẩn như hiện, mây cuốn mây bay ở giữa, sợi dây vận mệnh bị lặng yên kích thích. Ở sau lưng của nàng, là một mảnh thâm thúy như vực sâu tấm màn đen chỗ sâu, lại là óng ánh khắp nơi diệu thế tinh quang, tương đương quỷ quyệt, làm cho người không nghĩ ra. Chu Bản Tử con ngươi co rụt lại, vô lượng cái thiên tôn, cái này rõ ràng là người chết khí vận. Cái kia một mảnh tinh quang khí tức hắn cũng nhận biết. Thập đại tiên môn một trong, thiên cơ tiên điện thủ đoạn. Đột nhiên, hai cố khí vận từ trong hư vô quần cuộn tràn vào trong tấm màn đen như là gặp được thiên địch bình thường cấp tốc tránh lui, để mảnh kia tinh quang đảo ngược thiên cương quang mang bắn ra bốn phía. Chu Bản Tử nín hơi ngưng thần, toàn thân đều đang run rẩy, trong đó có một cố hắn tương đối quen thuộc, là chính mình. Rất nhanh, hắn khí vận bị Phong Chỉ Nhược toàn bộ hấp thu. Nhưng mà, một cố khác khí vận vẫn tại liên tục không ngừng mà tràn vào. Thẳng đến tinh quang chi mang đại thịnh, chiếm cứ tấm màn đen một nửa. Một đen một trắng đây cũng là Phong Chỉ Nhược khí vận, từ nhất ngay từ đầu tình thế chắc chắn phải chết, đến đi nhầm một bước chính là vực sâu vạn trượng long đong đùi gai chi lộ. Đó là đại tần tiên đỉnh khí vận Chu đạo hai mắt chảy xuống huyết lệ, mặt mũi tràn đầy mê mang cùng luống cuống, cả người tựa như là trong gió lộn xộn, nỉ non một tiếng, "Là đất Diệp tiền bối, là Thủy Hoàng Tiên Đế chương 357, lại là Đạo Nguyên Phong phía sau núi một chuyện chương 357, lại là Đạo Nguyên Phong phía sau núi một chuyện trong bất tri bất giác, Diệp Thổ Phỉ biến thành Diệp tiền bối, nhưng Chu đạo căn bản không để ý chính mình loại này theo bản năng mở miệng." Hắn toàn thân rung động như run rẩy, tiết hầu đều đang run rẩy, nghĩ đến một cái tương đương kinh khủng sự thật, run giọng nói, "Cái kia Huyền Tiên chẳng phải là chính là Diệp Đồng?" Nói đi đằng sau, hắn đứng tại chỗ thật lâu thất thần, trước kia cùng Diệp Đồng trò chuyện liên quan tới Huyền Thiên chủ đề tràn vào trong đầu, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Bàn ra ta một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát á thiên sát lá Diệp tiền bối, ngài làm sao lại không sớm chút nói cho ta biết chứ?" Chu đạo lệ rơi đầy mặt, thương tâm gần chết, đây không phải chàng, hắn ban đầu là thật muốn ôm bên trên Huyền Thiên ủi, nhưng mà quanh đi của lại, tuế nguyệt khinh người, Huyền Thiên đúng là Diệp thổ phỉ. Mà lại, hắn tựa hồ đã bị thiên đạo để mắt tới, các loại rời đi tứ thánh tiên tháp, hắn có thể muốn bị sét đánh, loại dự cảm này cực kỳ mãnh liệt, xâm nhập trong đạo tâm. Bởi vì, tính toán một lần Diệp Đồng, tiên tháp 118 tầng. Diệp Đồng thân ở tại chỗ giao giới, cũng không bước vào đi, hắn sắc mặt có chút cổ quái, luôn cảm giác 117 tầng lấy được thiên địa phản hồi có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn kinh ngạc nhìn trên tay một bản cổ tịch, hơi có chút tê cả da đầu, phía trên viết có sáng loáng bốn chữ lớn, âm dương song tu người tê. Diệp Đồng khẽ miệng hơi rút, long tính bản dâm, cho loại công pháp này cũng có thể nói còn nghe được, nhưng hắn nếu là tu hành loại công pháp này bị sư tỷ nhìn thấy, nhất định sẽ chết đi. Bây giờ đại thế bên trong, không có cái gì hợp hoàn tông, là thật không có, cũng chỉ có âm dương tông, nhưng người sau là tu hành truyền thống âm dương nhị khí, rất chính quy, chấp pháp điện lập hồ sơ qua. Công pháp là chính là ác, không ở tại bản thân, mà là nhìn tu luyện pháp này người. Diệp Đồng toàn thân tràn ngập hạo nhiên chính khí, nói một câu chính nhân quân tử cũng không quá đáng, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị cảm giác, mở ra âm dương song tu chăm chú quan duyệt đứng lên. Sau nửa ngày, Diệp Đồng tiếp nối khép sách lại. Cuốn sách này quá nghiêm chỉnh, không có tranh minh họa, chỉ nói cho song tu người cần như thế nào thay đổi chu thiên, cùng thể nội âm dương nhị khí, không biết còn tưởng rằng là một bản lão nho sinh viết phong cách cổ xưa thư tịch. Giáng chặt cái trán dắt cái tay liền có thể song tu, làm sao còn có loại công pháp rác rưởi này. Diệp Đồng khó được đầu đen rau muốn một câu, pháp này chỉ cần nam nữ có chỗ tiếp xúc liền có thể, vậy mà không phải trong tưởng tượng của hắn như thế, không tu cũng được. Vốn đang suy nghĩ cùng sư tỷ luận đạo một trận đâu. Luận đạo, đơn giản chính là giao lưu công pháp tâm đắc, dốc túi tương thụ tâm huyết của mình, cùng chính mình đối với tiên đạo cảm ngộ. Đến tận đây, Diệp Đồng là người đứng đắn, không có cái gì ý đồ xấu, hắn nhìn thật sâu một chút âm dương song tu sau đó thu trong lực, hai con ngươi có chút nheo lại. Hắn lúc này có loại thân mang theo trí bảo không biết làm sao cảm giác, thu nhập trong nhận chứa đồ, một hồi lại lấy ra, lại bỏ vào, lại lấy ra. Dù sao luôn cảm thấy để chỗ nào cũng không an toàn, sợ bị Tô Thanh Huyền nhìn thấy, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, Diệp Đồng đem âm dương song tu giấu đến trong lực, dán thân thể loại kia, hắn cũng không định đem nó thiêu hủy rơi, dù sao đợi khi tìm được Bách Lý Trường Không, còn có thể bán cho người sau. Sư tỷ có khả năng sẽ xem xét ta nhận chữ vật, nhưng tuyệt không có khả năng xốc lên y phục của ta. Diệp Đồng nghĩ như thế đến, sau đó phóng ra một bước, bước vào trong đó, sáng tỏ thông suốt, cao tùng để lọ sơ tháng, rơi ảnh như vẽ, bốn phía tĩnh mịch không gì sánh được, nơi xa lờ mờ có thể nghe nước sông chảy xuôi thanh âm. Diệp Đồng hiếu kỳ quan sát một chút bốn bề, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sư tỷ các nàng ngay ở chỗ này. Hắn đột nhiên bước chân dừng lại, phương xa sơn giả ở giữa hiển lộ ra một cái hố to sâu không thấy đáy, chung quanh có cực kỳ rõ ràng chiến đấu vết tích, dãy núi đổ sụp, trong rừng chết héo, trong không khí thậm chí còn có mấy sợi sóng nhiệt. Đây là Tô Thanh Huyền thủ bút. Diệp Đồng vừa nghĩ đến đây, đạp không mà lên, ánh mắt bén nhọn quét về phía tứ phương đại địa, chỉ một thoáng, bàng bạc lực lượng thần thức từ hắn làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nơi đây tương đương to lớn, hắn trong thời gian ngắn đúng là thăm dò không hết, cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, hắn tại một chỗ thanh lũ trong sơn cốc dừng lại bước chân. Bởi vì nơi đây không gian bị một cố đạo vận che giấu, bất luận sinh linh gì đều không thể thăm dò nội bộ chẳng cảnh, cho dù là thời kỳ đỉnh phong bạch khởi cũng không được, bởi vì đây là đạo vận, là khí tức của đại đạo. Nói cách khác, ngươi có thể tùy tiện đi vào, nhưng tuyệt không có khả năng dùng thần thức hoặc là nhìn bằng mắt thường đến nội bộ chẳng cảnh. Nhưng mà, nơi đây còn có lít nha lít nhít sát phạt chi trận, dù là Diệp Đồng đã là động thiên cảnh trung kỳ, vẫn như cũ có chút tim đập nhanh, đi nhầm một bước liền sẽ phát động tất cả sát trận, hạ chẳng nhất định là khai tiệp. Đây là sư tỷ đạo vận khí tức, Diệp Đồng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhớ kỹ cô khí tức này, nhịp tim dần dần trở nên kịch liệt đứng lên, đối với hắn mà nói, đã có 5 năm chưa từng nhìn thấy Tô Thanh Huyền. Tại thời khắc này, trong đầu hắn trừ Tô Thanh Huyền liền không còn gì khác. Diệp Đồng lấy rút khí, khẽ gọi một tiếng, "Thanh Huyền, ta tới." Vừa mới nói xong, không có bất kỳ phản ứng nào, bốn phương tám hướng vẫn như cũ tĩnh mịch tím mắng, thật giống như không người nghe được mở dạng. "Sư tỷ, Thanh Huyền, nương tử." Diệp Đồng ngay cả hô ba tiếng, vẫn không có phản ứng chút nào, liền phảng phất bên trong không có người một dạng. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới chính mình lúc trước là như thế nào lẫn vào Đạo Nguyên Phong phía sau núi, lập tức lấy ra một đóa màu đỏ hoa, đây là Tô Thanh Huyền lúc trước đưa hắn bảo dược. Tại đóa hoa này phía trên, lại là ẩn chứa Tô Thanh Huyền thần thức, cùng Diệp Đồng mới phát hiện một tia chân linh chi lực. Hoa này vừa ra, phía trước lít nha lít nhít sát phạt trận pháp trong nháy mắt mở một đầu lỗ hổng cho Diệp Đồng, một đường bằng phẳng không trở ngại. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, vội vàng nói theo đường cất bước đi đến, bởi vì có mặt nạ ở trên mặt, lại thêm hắn không có phóng xuất ra mảy may linh khí, một tia khí tức đều không có tiết lộ. Theo hắn mỗi đi một bước, phía sau không gian liền lại sẽ bị sát trận bao phủ. Một lúc lâu sau, sư tỷ thật là cẩn thận, đến tột cùng bố trí bao nhiêu trận pháp. Diệp Đồng nói xong bước chân hơi ngừng lại, bốn phía lại không trận pháp, trong lòng hơi thở dài một hơi, ánh mắt lập tức hướng về phía trước nhìn lại, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Phía trước, trong núi suối nước nóng, sương mù mông lung, nóng hôi hổi, như là từng tia mở mịn sợi mây lượn lờ ở không trung, để cho người ta thấy không rõ rõ ràng, như mộng cảnh giống như biến ảo khó lường. Trong ôn tuyển như ẩn như hiện ra một bóng người. Diệp Đồng triệt để ngây ngẩn cả người, làm động thiên cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn thấu suối sương mù, hắn vô ý thức liền muốn trốn, thế nhưng là hai chân không nghe sai khiến, trong tiềm thức còn muốn nhìn nhìn lại. Phong sư muội, làm sao hôm nay trở về sớm như vậy? Tô Thanh Huyền tiếng nói mát lạnh, như cửu thiên phía trên cao phòng, không gây thế gian bụi bặm, nàng tố thủ đúng khẽ, phủ thêm áo bảo. Ánh trăng trong sáng nu như nước, đánh vào nàng ướt nhẹp trên tóc đen, diệp này như hoa, ấm hồ như óng ánh, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng người mặc một bộ nghe thường sắc hồng y liễu, chân chùi một đôi kiểu nộn trắng non chân ngọc, nhu hòa thuận dáng dấp tóc đen rủ xuống tại tinh tế phần eo, thanh lãnh mà nhạt u nhưng mà, nàng thật lâu không có đạt được phong chỉ nhược trả lời, ngược lại là một trận hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Cái này làm cho Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi liễm, ngoái nhìn nhìn lại, hẹp dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thân thể cứng đờ, một cỗ bạch khí từ nàng trên sợi tóc cao ạt mà bốc lên đi ra, ngây dại. Lại là dạng này. Chương 358, thật không lỗ. Chương 358, thật không lỗ. Năm đó, Diệp Đồng dẫn khí cảnh tam trọng, không có đản sinh ra thần thức, cho nên mở không ra hư cảnh bởi vậy tìm được Tô Thanh Huyền. Tô Thanh Huyền tự nhiên nguyện ý giúp trợ tiểu sư đệ, tìm được đạo nguyên phong phong chủ, để người sau hỗ trợ lấy ra một tia chính mình chân linh chi lực, cùng sử dụng tầng tầng thần thức bao trùm, tất cả đều đánh vào Diệp Đồng trên lệnh bài đệ tử. Đến tận đây, Diệp Đồng liền có thể mượn dùng Tô Thanh Huyền thần thức quan sát hư cảnh. Thẳng đến hắn đột phá đến trúc cơ kỳ, thức hải mở. Tại ngày đó, hắn đem trên lệnh bài đệ tử khí tức, tất cả đều dẫn đạo đến Tô Thanh Huyền đưa tặng cho hắn cây kia bảo dược bên trong. Hôm nay, Diệp Đồng lấy ra cây kia hoa, lấy Tô Thanh Huyền chi chân linh, nhẹ nhõm xông qua 30,000 tòa ngũ phẩm sát phạt đại trận, như vào chỗ không người, nhìn thấy làm hắn vĩnh nhớ tại tâm một màn. Hắn nhìn xem giờ phút này đang xem hướng mình nghe thường nữ tử, tiết hầu run rẩy, tiếng nói khẽ run, sư tỷ, trời tối, nguyên hát phong cao, ta cái gì cũng không thấy được, ngươi tin không? Tô Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu, trong sáng sáng tỏ ánh trăng vẩy vào sợi tóc của nàng bên trên, như là cựu thiên thần nữ giống như mở mịt tuyệt trần, nàng đột nhiên cười một tiếng, nói khẽ, ta đẹp không? Tuyệt sát chi tư, gì có thể cực nói? Diệp Đồng run giọng nói ra, mạo đây đã lấy trang su này, bao ôn nhuận chi ngọc nhan, mi liên quên lấy nga dương này, chu thần nói nhược đan. Hắn nhìn xem cách mình càng ngày càng gần giai nhân, thất thần mỹ non, đã quý họa tại ưu tính này, lại lượn quanh hồ nhân gian. Suy Tô Thanh Huyền đưa ngón trỏ ra, chống đỡ tại Diệp Đồng phần môi, nhu hòa đưa lỗ thai mà đi, nhẹ nhàng cọ sát vành thai của hắn, hà hơi như lan, còn nhớ rõ lúc trước ta làm sao muốn nói với ngươi sao? Nói đi, một cánh tay ngọc nhỏ dài chậm rãi dán tại Diệp Đồng phần bụng. Diệp Đồng cả người thân thể đều mềm nhũn, tê dại, chân đều có chút đứng không vững, nhắm mắt nói, không nhớ rõ. Tô Thanh Huyền hẹp dài mắt phượng khẽ run lên, tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vòng tinh khiết dáng tươi cười, ôn nhu nói, nếu có lần sau nữa, đánh gãy chân. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, nàng mặt như phủ băng, đặt ở Diệp Đồng phần bụng trắng non tay ngọc toát ra một sợi hồng mang, chỉ một thoáng một cỗ bàng bạc sóng nhiệt đống nhiên một phát. Diệp Đồng cả người đều bị cỗ khí tức này trùng kích đến bầu trời, bồi bạn hắn, là một đầu tiêu tán nóng bỏng hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh, người sau trực tiếp trùng kích tại Diệp Đồng trên đùi phải. Một bộ áo bào đen trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đến rơi xuống mấy viên nhận chữ vật, cùng một bản giống như thư tịch sự vật. Sau nửa ngày, Diệp Đồng toàn thân trống rỗng rơi xuống chi ôn suối trung ương, bình một tiếng liền không thấy bóng dáng, đùi phải ngược lại là không có chuyện gì. Tô Thanh Huyền hai gò má hơi đỏ lên, vừa mới tựa hồ nhìn thấy thứ gì, liền ngay cả nộ khí đều biến mất một chút, nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân thật sự có chút địa phương không giống với. Thế là nàng nhìn nhiều mấy lần, dù sao cũng không thể để tiểu sư đệ bằng bạch chiếm tiện nghi, chính mình đến kiếm về. Cũng không lâu lắm, nàng ghé mắt không còn đi xem, rất là bình tĩnh, tay phải vung lên, từ Diệp Đồng trên thân rơi xuống đồ vật trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng. Tô Thanh Huyền nhìn xem những vật phẩm này, trên mặt hàn ý dần dần tan biến, thay vào đó là một vòng đau lòng, chính mình dạng này có phải hay không quá phận, tiểu sư đệ hẳn không phải là cố ý. Nhưng vào lúc này, nàng hai con ngươi khẽ giật mình, nhìn thấy bốn chữ lớn, âm dương song tu trong đáy mắt, một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng khắp nơi bát hoang, một đầu to lớn vô địch phượng hoàng đột nhiên hướng phía suối nước nóng lao xuống mà đi. Giờ khắc này, Diệp Đồng đùi phải triệt để gây mất. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, đạm mạc đảo qua Diệp Đồng thân thể, không có chút cảm xúc ba động nào, khôi phục thanh lũ thanh nhã khí chất, nàng lấy ra một kiện áo bào cho Diệp Đồng đắp lên, quay người rời đi. Thật có tám khối cơ bụng nàng nghĩ như vậy đến. Sau đó, Tô Thanh Huyền cầm âm dương song tu nhu đề, chăm chú nắm lấy, ngược lại muốn xem là sách gì, có thể làm cho mình nhu thuận tiểu sư đệ biến thành một cái đăng độ tử. Tờ thứ nhất, đập vào mi mắt là một hàng chữ lớn, Thái cổ chân long bộ tộc lấy. Tô Thanh Huyền ánh mắt đạm mạc, tâm hồ gợn sóng dị thường kịch liệt, tâm cảnh ba động phía dưới, đúng là phóng xuất ra thần diễm đốt cháy quyển này cổ tịch. Về phần nội dung bên trong, tiểu sư đệ tất nhiên là sợ sệt chính mình đột nhiên xem xét hắn nhận chữ vật, bộc lộ ra quyển cổ tịch này tồn tại, cho nên tiếp thân cất giấu. Diệp Đồng tính tình, nàng rất rõ ràng. Đến tận đây, nội dung bên trong, rõ ràng cũng không phải vật gì tốt. Từ nay về sau, xem ra có cần phải thỉnh thoảng xem xét một chút tiểu sư đệ nhận chữ vật. Ân, còn có hư cảnh. Nàng sợ hắn học cái xấu. Đêm khuya, Tô Thanh Huyền một lần nữa về tới suối nước nóng chỗ, nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bên trong Diệp Đồng, vẻ đau lòng lộ rõ trên mặt, hối hận giống như thủy triều tràn vào trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đem Diệp Đồng ôm vào trong ngực, trước người không gian bỗng nhiên hiện lộ ra một đầu vết nứt không gian, dậm chân bước vào. Nàng đã nắm giữ lực lượng không gian, khí tức ba động càng là đã cường đại đến cực điểm, đã là động thiên cảnh đỉnh phong. Trở lại mở ra động phủ đằng sau, Tô Thanh Huyền đem Diệp Đồng đặt ở trên giường, một bàn tay chống đỡ cái cằm, hai con ngươi thanh lãnh nhìn chằm chằm Diệp Đồng khuôn mặt. Một năm không thấy, lại đẹp trai không ít, còn không phải cái đăng đồ tử. Tô Thanh Huyền nhỏ giọng nói ra, trong lòng lại hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ, tiểu sư đệ bắt đầu tu hành phương pháp song tu, chẳng phải là muốn tìm nữ nhân khác song tu. Nhìn xem Diệp Đồng tuấn giật khuôn mặt, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Tô Thanh Huyền có một loại không hiểu xúc động, đó chính là hiện tại liền mang theo tiểu sư đệ rời đi tiên thác, trở lại Thanh Châu, sau đó đem hôn sự thành, gạo nấu thành cơm. Nhưng rất nhanh, nàng bỏ đi tâm tư, thần sắc vẫn như cũ thanh đủ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng. Nàng muốn chờ Diệp Đồng cho nàng một lời giải thích. Ban đầu ở Đạo Nguyên Phong, thiếu nữ một người rất là cô độc, Đạo Nguyên Phong phong chủ liền sẽ xuất ra không ít thế gian thoại bản tiểu thuyết mang cho nàng nhìn, ngược lại là nhìn không ít. Thí dụ như, nữ tử hiểu lầm phu quân, phẫn mà rời đi, đợi cho phu quân bỏ mình thời khắc, biết được chân tướng, hối hận không kịp. Còn có gần nhất cùng Phong Chỉ Nhược cùng một chỗ tu luyện trong cuộc sống, Tô Thanh Huyền thường xuyên phát hiện Phong Chỉ Nhược tại lưu ảnh thạch bên trên quan sát, mộ mộ tẩm thê ký 20 truy phu lục hắn cùng nàng yêu mà không được một đời như thế nào đạt được sư minh sư tỷ ưu ái cái gì là tào tặc. Như thế nào khi tào tặc? Đây đều là Phong Chỉ Nhược sớm dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại hư cảnh hình ảnh, dùng cái này đánh tan tiên tháp bên trong không thú vị thời gian. Đáng nhắc tới chính là cái gì là tào tặc. Đoạn tin tức này bên trong, Tô Thanh Huyền nhìn thấy hạng người vô danh hồi phục, đây là tiểu sư đệ hư cảnh tục danh. Có thể thấy được là trước đây thật lâu hư cảnh ảnh lưu niệm hình ảnh. Chỉ là thấy không rõ ràng lắm, Tô Thanh Huyền vốn cũng không yêu thăm dò người khác, làm sao Phong Chỉ Nhược thường xuyên nhìn xong. Tĩnh mịch im lặng trong phòng, đột nhiên vang dội một đạo tiếng rên rỉ. Tô Thanh Huyền đôi mắt lưu chuyển, bình tĩnh nói, "Tỉnh." Không có đạt được trả lời. Như giả bộ ngủ, một cái chân khác cũng không cần giữ lại. Vẫn không có trả lời. Tô Thanh Huyền mắt phượng hơi sóng gợn, đi vào Diệp Đồng trước người, chỉ gặp tiểu sư đệ tựa hồ đang nằm mơ, lộ ra một kẻ ngốc cười, còn ở đây lẩm bẩm thứ gì. Nàng đánh ra một sợi nhu hòa linh khí, tỉnh lại giờ phút này trong lúc ngủ mơ Diệp Đồng. Diệp Đồng vốn là đang làm mộng đẹp, mở mắt đồng thời nhỉ non một tiếng, kiếm lợi lớn hắn hai con ngươi nhập nhèm, nhìn thấy trong tầm mắt mở mịt như trên trời tiên Tô Thanh Huyền, nụ cười trên mặt dần dần dày, coi là còn đang nằm mơ, thốt ra, đoạn một cái chân không lỗ. Chương 359, Phong Hoa Tuyết Nguyệt chương 359, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đoạn một cái chân không lỗ. Nghe thường nữ tử phần môi phát họa lên một vòng nhu hòa ý cười, cười nhạt nói, "Diệp Đồng, bản tọa hiện tại liền có thể thỏa mãn ngươi, nếu không lại đoạn một đầu." "A?" Diệp Đồng bỗng nhiên đánh thức, không có ở nằm mơ a, người trước mắt chính là thật. Hắn đôi mắt có chút nhấc lên gợn sóng, thần sắc dần dần trở nên ủy khuất đứng lên, lật người, đem chính mình giấu ở trong chăn, thỉnh thoảng phát ra một đạo tiếng rên rỉ, "Ta bỏ tháp bỏ lên một năm, sau đó lại đang 116 tầng chờ đợi dòng dã 5 năm, tổng cộng có 6 năm chưa từng gặp ngươi. 6 năm không thấy, cho đến hôm nay, ta mang theo một sợi hồng trần, giấu trong lòng lòng tràn đầy đầy mắt tơ vương tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trực tiếp đánh gãy ta một cái chân." Diệp Đồng đối với đánh đòn phủ đầu một đạo đã là lô hỏa thuần thanh, vượt lên trước chiếm cứ đại nghĩa, để Tô Thanh Huyền không lời nào để nói. Tô Thanh Huyền thần sắc không có chút rung động nào, tĩnh như cựu thiên tiên hà, môi đỏ khẽ mở, đạm mạc tiếng nói theo gió mà tới, "Ngươi thăm dò ta tắm rửa trước đây, ta không thấy rõ ràng, ngươi còn học tập phương pháp song tu, ta thấy rõ ràng." Diệp Đồng mạnh mẽ vén chăn lên, lục lọi trên người mình, quả nhiên không có âm dương song tu tung tích. Hắn hai mắt dần dần đã mất đi quan mang, thân thể triệt để cứng đờ, tình cảnh này cùng nhìn tiểu hoàng sách lúc bị phụ mẫu phát hiện có gì khác biệt. Thậm chí, đối với hắn mà nói, bị Tô Thanh Huyền biết được, càng nghiêm trọng hơn, một thế anh danh thật hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn chưa từng như hận này qua một chủng tộc, thái cổ chân long bộ tộc hại người rất nặng. Diệp Đồng gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, nhìn về phía Tô Thanh Huyền, chỉ gặp vị này Thanh Huyền nữ đế sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, thanh lãnh nhạt tú khí chất tựa hồ sắp tràn ra nước đến. "Diệp Đồng, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích." Tô Thanh Huyền ngữ khí băng lãnh, ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo, trong nháy mắt liền đem lại cục chuyện chiếm thượng phong. Diệp Đồng hô hấp trì trệ, điên cuồng suy tư đối sách, đột nhiên nghĩ lại, quyển sách kia vốn là không có vấn đề à, chính mình vội cái gì? Cũng chính là danh tự có thể khiến người ta hiểu lầm thôi. Hắn mặt không đỏ, tim không nhảy, lý trực khí chẳng nói, "Ngươi xem một chút nội dung bên trong, liền sẽ biết đó là một bộ đứng đắn công pháp." "Ta không thấy nội dung, đốt đi." Diệp Đồng lập tức rơi vào trầm mặc, lần này tốt, nhảy vào thiên hà cũng tẩy không chỉ toàn, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Vậy ngươi cùng ta thử một chút bộ công pháp kia." Tô Thanh Huyền giật mình, nhẹ nhàng siết chặt góc áo, trong lòng phảng phất có một đầu nhỏ con mai tại đi loạn, nàng ra vẻ trấn định, hẹp dài mắt vượng tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, vai hùng thanh lưu, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi chính là muốn gạt ta thân thể." Diệp Đồng hai mắt vừa mở, vội vàng đứng dậy, tiếng nói đều có chút vội vàng, "Ta Diệp Đồng cả đời làm người chính trực, tuyệt sẽ không tại loại phương diện này lừa gạt ngươi, bộ này phương pháp song tu thật rất đứng đắn." "Ta tin ngươi." Tô Thanh Huyền khẽ gật đầu, sau đó ghé mắt nhìn về phía một bên vách tường, như mỡ đông giống như trên gương mặt có chút nổi lên một vòng đỏ ửng, có chút không quan tâm, "Ngươi trước tiên đem y phục mặc lên." Nghe vậy, Diệp Đồng vô ý thức trong mắt nhìn lại, đông cảm giác tê cả da đầu, trần trụi trụi, quần áo mất rồi. Hắn vội vàng lấy ra một bộ áo bào đen mặc vào, trong lòng tiểu tùng một hơi, cảm giác an toàn tăng gấp bội, sau đó nhìn về phía giờ phút này bình tĩnh Tô Thanh Huyền, trong lòng có chút không thể tưởng tượng. sư tỷ hẳn là cũng nhìn thân thể của hắn, làm sao một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, chỉ cho phép ngươi nhìn ta, không cho phép ta nhìn ngươi. Tô Thanh Huyền ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng cả người vẫn như cũ thong dong thanh nhã, dù sao cũng không có gì để mắt. Nói xong, nàng đặt ở phía sau một đôi nhu đề, chăm chú bóp cùng một chỗ, khẩn trương ghê gớm, tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu hài ngay tại cố giả bộ có đạo lý một dạng. Diệp Đông nhìn cả người ẩn ẩn có chút run rẩy sư tỷ, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, lập tức khập khiễng đi vào Tô Thanh Huyền bên người, ôm cái kia vòng eo mảnh khảnh. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái Tô Thanh Huyền bên tai, làm cho thiếu nữ thân thể đều có chút sủi lơ, đưa lô thai nói khẽ, ngươi là nương tử của ta, ta là phu của ngươi, lại có gì không thể nhịn. Còn Tô Thanh Huyền trong lòng giống như thất thố con thỏ nhỏ, thần sắc lại là làm bộ chấn định, run giọng nói, còn không có thành hôn, sư tôn nói qua, không có lập gia đình liền không thể nhịn. Diệp Đông thật lâu thất thần, khi một tên thân ở với mình trong ngực thiếu nữ nói ra như thế ngôn ngữ thời khắc, cho người ta mang tới trùng kích cảm giác là cực kỳ kịch liệt. Trong lòng của hắn điểm này ý đồ xấu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ nhu tình đến cực hạn ấm áp. Âm Dương Song Tu công pháp lặng yên vận chuyển, Diệp Đông một bàn tay nắm chặt Tô Thanh Huyền nhu đề, cả hai thể nội âm dương chi khí rất nhanh liền giao hòa ở cùng nhau. Loại cảm giác này khó nói nên lời, liền phảng phất linh hồn chạm nhau bình thường, con mắt của bọn họ bên trong đều dần dần nhiễm lên một tầng mê ly, hãm sâu phong hoa tuyết nguyệt bên trong, nhưng loại không khí này lại như là tuyết trắng mở mịn giống như tinh khiết. Đây là chân linh ở giữa tiếp xúc, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thậm chí Diệp Đông còn có thể nhìn thấy Tô Thanh Huyền gần đây đến nay một chút mơ hồ ký ức, Tô Thanh Huyền cũng là. Hắn nhìn thấy Tô Thanh Huyền cùng Bạch Khởi giao chiến, hủy diệt một phương địa vực, cũng nhìn thấy Tô Thanh Huyền cùng Phong Chỉ Nhược tu luyện bình thản thời gian phảng phất không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Diệp Đông giật mình, bộ công pháp kia chỉ có thể nhìn thấy gần đây phát sinh một số việc, cũng không thể nhìn thấy đã từng. Hắn ngửi nhẹ lấy trong ngực giai nhân thanh hương, tiếng nói ôn nhuận, "Thanh Huyền, nghĩ tới ta sao?" Tô Thanh Huyền hai mắt có chút nheo lại, cảm thụ được xa cách từ lâu một năm ôm ấp, còn có cái kia cố làm nàng mê muội khí tức, vô ý thức ấy xuống, không có ân. Rất muốn. Sau đó, chính là một mảnh thật lâu tĩnh mịch. Xa cách từ lâu trùng phùng, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói bên trong, trước kia đủ loại, giống như thủy triều sông lên đầu. Tình đến đóng chỗ, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhu tình như nước, ôn luyện si nhiên. Diệp Đông chủ động hướng về phía trước quỹ đạo, Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, vô ý thức nhắm đôi mắt lại. "Bành, Tô sư tỷ, ta trở về rồi." Phong Chỉ Nhược đẩy cửa phòng ra, nụ cười trên mặt sáng lạ, "Ta hôm nay hái không ít linh dược đâu, còn có một gốc ngàn năm bảo dược." Nàng vừa nói, tinh khiết ánh mắt nhìn về phía trong căn phòng chẳng cảnh, dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc ở, có chút khó có thể tin. Xa cách từ lâu một năm cô nam quả nữ chung sống một phòng, ôm thật chặt ôm lấy đối phương, đôi mắt mê ly, bờ môi cơ hồ lập tức liền cần nhờ cùng một chỗ. "A, các ngươi tiếp tục." Đột nhiên Phong Chỉ Nhược quá sợ hãi, nhấc lên váy đỏ nhỏ, cô cẳng liền chạy, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Diệp Đông tay mắt lênh lẹ, hóa thành một sợi kiếm quang xông ra cửa phòng, một tay nhấc lên Phong Chỉ Nhược gãy cổ áo. Phong Chỉ Nhược ở giữa không trung chạy mấy bước, cuối cùng từ bỏ dãy rủa, hốc mắt bị nước mắt ướt nhẹp, khuôn mặt đỏ bừng, nước nở nói, "Các ngươi tiếp tục tôi, ta cũng không phải cố ý." Diệp Đông nhất thời yên lặng, chuyển mắt nhìn về phía hậu phương Tô Thanh Huyền. Tô Thanh Huyền cũng đang nhìn hắn. Gió đêm thản nhiên thổi tới, lâm gian liễu ti lắc nhẹ, Diệp Đông tay áo đồng bền, Tô Thanh Huyền tóc đen bay múa, hai người ánh mắt lưu hòa, nhìn nhau cười một tiếng. Chương 360, thêm gần một bước chương 360, thêm gần một bước kiêm giang mê mang, bạch lộ là xương. Cái gọi là người ấy, tại nước một phương. Sắc trời dần dần mông lung, phương xa xuất hiện ngân bạch sắc, tia nắng ban mai hào quang chiếu rọi tại trong hồ nước, lan tăn ánh sáng nhạt, đẹp như mộng cảnh. Trên mặt hồ tràn ngập lên một tầng như là sa mỏng giống như sương mỏng, ven hồ dương liễu che trời mà đứng, cái bóng như ẩn như hiện tại trong hồ, tựa hồ có vô số huyễn tượng đang dập dờn. Một đầu cá chép từ trong hồ nhảy ra, sóng nước dập dờn, khuyết tán tứ phương. Nước hồ nhan sắc biển chuyển hàm xúc như lúc ban đầu thăng tia nắng ban mai, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ cam, bên bờ gió xuân dương liêu gần bó, rộng rãi hồ nước đảo, giống như giang nam vẻ đẹp. Gió hồ chợt trận, mang đến một vòng thanh lương. Đột nhiên, Diệp Đông nô ra một bàn tay, bắt lấy đầu kia nhảy ra mặt hồ cá chép, khẽ cười nói, "Nhìn, đưa tới cửa thịt." Chân của hắn đã bị Phong Chỉ Nhược chữa trị xong, lúc này đang ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ, ngồi bên cạnh Tô Thanh Huyền, phía trước là công cụ hình người Phong Chỉ Nhược, người sau ngay tại bận bịu không ngừng ăn tiêu nướng, ăn đến say xương ngon lành. Đây là phong sư muội nuôi cá chép. Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, dịu dàng trầm tĩnh, phản phất hội tụ đại thế bên trong tất cả tú mỹ nhu tình, một mình nàng chính là giang nam, đồ trang sức trang nhã bôi đậm tông thích hợp. Sau đó, Diệp Đông ôm mảnh này giang nam. Hắn hai đầu lông mày thanh tĩnh không gì sánh được, trên mặt luôn luôn mang theo một vòng ôn hòa ý cười, tuấn giật vô song, có thể làm Phong Chỉ Nhược đều thỉnh thoảng vì thế mà choáng váng, suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Hắn đem cá chép để vào trong hồ, ý cười ôn hòa, ngữ khí nhẹ nhàng, "Thanh Huyền, muốn nghe là sao?" Tô Thanh Huyền cũng không mở miệng, mà là tay lấy ra tỏa ra ánh sáng lung linh cổ cầm, đây là một kiện tiên bảo. Đạo Nguyên Phong phong chủ tặng cho. Thanh phong mỹ nhân, trong hồ đánh đàn, Diệp Đông tư thế ngồi đoan chính, thản nhiên tự đắc, khí chất nho nhã ôn nhuận, lại làm cho Tô Thanh Huyền cùng Phong Chỉ Nhược đều thấy có chút mê mẩn. Phong Chỉ Nhược con mắt đều trừng lớn, một năm không thấy, Diệp sư huynh vậy mà đều biết đánh đàn thực sự thật bất khả tư nghị. Tô Thanh Huyền thì là bình tĩnh rất nhiều, tiểu sư đệ vô luận biết cái gì nàng đều không biết rất kinh ngạc. Bởi vì tại thiếu nữ trong mắt, Diệp Đông luôn luôn không gì làm không được. Tiếng đàn du dương, nương theo lấy một sợi xuân phong đắc ý, trong lúc hoàng hốt, mang đến thiếu niên cưỡi ngựa dựa nghiêng cầu, đầy lâu hồng tụ chiều chi cảnh. Tô Thanh Huyền vô ý thức nắm chặt một chút váy, tiểu sư đệ học cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn chiêu phong dẫn điệp? Diệp Đồng khẽ miệng có chút dương lên, lão sơn thần thật không lừa ta cũng, loại này kỹ nghệ đơn giản chính là trêu gái thần kỹ. Quân tử lục nghệ, cầm kỳ thư họa, hắn bây giờ mọi thứ tinh thông, là thật rất tinh thông, lại không tinh thông lời nói, chỉ sợ trong lòng bàn tay liền bị lão sơn thần đập nát. Bây giờ 116 tầng thiên địa bên trong, có chút mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều bởi vì Diệp Đồng mà làm. Vô luận đổi ai đến, đối mặt loại này đánh người thức dạy bảo, kém thế nào đi nữa kình, vậy cũng sẽ không thể không tinh thông một ít gì đó. Một khúc cuối cùng tán, Diệp Đồng rỗi cái lưng mệt mỏi, nhưng mà cầm âm chưa hết, vẫn như cũ quanh quẩn tại sơn thủy ở giữa, hai bên bờ dương liễu tất sột soạt, dường như tại phụ họa cầm âm. Diệp sư minh quá lợi hại, chỉ sợ so giao chỉ thánh địa những cái kia chuyên môn nghiên cứu cầm âm một đạo đệ tử còn muốn lợi hại hơn. Phong Chỉ Nhược tán thưởng một tiếng, mắt buốt tinh quang, sùng bái cực kỳ, nàng luôn có thể không chút nào lo lắng cho Diệp Đồng tán dương. Hay là vị tiền bối kia dạy tốt? Diệp Đồng tự giễu một tiếng, ta lúc đó kỳ thật cũng không có hảo hảo cùng hắn học. Nho ra cầm luận Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, nói khẽ, vị tiền bối kia muốn cho ngươi tu thân dưỡng tính, hun đúc tính tình, làm tốt về sau đột phá tính hải cảnh làm ra chuẩn bị. Diệp Đồng khẽ miệng giật một cái, hắn chỉ là muốn học được trêu gái, bất quá nhìn xem Tô Thanh Huyền cái kia dịu dàng ánh mắt, hắn chỉnh trọng gật đầu, không sai, chính là vì tu thân dưỡng tính. Thanh Huyền, về sau ta mỗi ngày đạn cho ngươi nghe. Tô Thanh Huyền phát họa lên một vòng hoàn mỹ đường cong, giống như gió xuân hiu hiu, ngựa khí nhu hòa, tựa như là nói một chuyện nhỏ, chỉ có thể cho ta một người đạn. Tốt. Phong Chỉ Nhược, thuyền nhỏ ung dung, tùy ý dập dờn tại trong hồ nước. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền chịu ngồi cùng một chỗ, đầu vai chăm chú dựa vào, thấm người thanh hương đập vào mặt, để Diệp Đồng có chút mất hồn mất vía. Bọn hắn châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, thân mật cùng nhau, lại bắt đầu dính nhau lên. Phong Chỉ Nhược đưa lưng về phía Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền, ngơ ngác nhìn nước hồ, trong lòng có chút hối hận, sáng sớm lúc chính mình liền không nên đưa ra đến đây trong hồ du ngoạn đề nghị này. Nàng không nên đợi ở chỗ này, chính mình giống như quấy rầy đến Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ. Thế nhưng là, nàng thật rất ưa thích Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ. Mỗi một cái đều rất ưa thích, tựa như là tiểu hài tử ưa thích đồ chơi một dạng, mỗi một cái đều không nỡ. Đương nhiên, nếu là chỉ có thể lựa chọn một cái lời nói, chính mình sẽ chọn Tô sư tỷ. A, không đúng, ta làm sao còn chọn tới? Phong Chỉ Nhược ánh mắt có chút mê mang, thất thần nhìn về phía bình tĩnh không lay động mặt hồ, trong lòng ma xui quỷ khiến giống như hiện ra một cái ý nghĩ. Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ quan hệ tốt như vậy, khẳng định phải thành hôn đợi đến thời điểm chính mình đi đoạt cưới. Hai cái đều đoạn. Nàng hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập, khuôn mặt tưởng hồng không gì sánh được, phản phất nhìn thấy chính mình trái ôm phải ấp chi cảnh, quá kích thích rồi. Nàng căn bản không có cân nhắc đoạt thành hôn chuyện sau đó, chỉ cảm thấy cướp được chính là nàng. Phong sư muội, tới ngồi a. Diệp Đồng kêu lên một tiếng, vỗ vỗ một bên vị trí, mắt lộ ra tò mò nhìn giờ phút này toàn thân ẩn ẩn run rẩy Phong Chỉ Nhược, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Phong sư muội lại đang nghĩ cái gì? Hắn nhưng là biết Phong sư muội tựa hồ ưa thích nữ. Lúc trước trầm hương tên, thế nhưng là lang thang tại hư cảnh phía trên từng cái liên quan tới mỹ nhân tin tức bên trong, có thể nói là cả Nguyên Tông nội nhân tất cả đều biết. Mà bây giờ, Phong Chỉ Nhược cùng nhà mình lao bà sinh sống một năm. T. Đến đề phòng. Diệp Đồng có chút hối hận, chính mình lúc trước liền không nên nói cho Phong Chỉ Nhược liên quan tới Tào Thừa Tương sự tình. Lúc trước một cái cử chỉ vô tâm, đúng là tại bây giờ tạo ra được một cái Tào Trầm Hương. Diệp Đồng cứ như vậy ở tại mảnh này giang nam trong phong thủy, cũng là Tô Thanh Huyền đạo vận bao trùm địa phương. Hắn cũng không có đi tìm kiếm Bạch Khởi, bởi vì Tô Thanh Huyền đã nói, Bạch Khởi trước mắt trốn ở trong hư vô, không có toát ra một tia khí tức. Mà cái này 118 tầng trời thiên tài địa bảo, cơ hồ đều bị hai nữ chỗ thu, đây cũng là tầng này thiên địa phản hồi. Đồng thời, khi tất cả người tới nơi đây sau, cuối cùng ban thưởng sẽ là ba cây thần dược. Trong cuộc sống về sau, Diệp Đồng hấp tấp tại Tô Thanh Huyền cạnh động phủ bên cạnh mở ra một gian phòng ốc, mang theo một tiểu biệt tử, còn dày hơn nghiêm mặt ra hỏi thăm Tô Thanh Huyền muốn hay không cùng một chỗ tiến đến ở, lấy được lại là Phong Chỉ Nhược ngăn cản. Tô Thanh Huyền trong lòng có chút động dung, nhưng trông thấy Phong Chỉ Nhược liều mạng ngăn cản, cảm thấy dạng này vẫn có chút đổi phong bại tụ, dù sao bọn hắn còn chưa từng thành hôn đâu, đến lúc đó lại ở chung cũng không mượn. Phong Chỉ Nhược thì là tiểu tùng một hơi, còn tốt, không phải vậy thật liền không có một tia cơ hội. Dù sao, nàng chính là cùng Tô Thanh Huyền ở tại cùng một chỗ. Ân, cùng một cái độc phủ, không cùng phòng ở giữa thôi. Thời gian trải qua rất bình tĩnh, phản phất về tới đã từng tâm ma kiếp bên trong, du sơn ngoạn thủy, cười nhìn sông núi, lần này, Phong Chỉ Nhược vượt qua lội. Bất quá có Phong Chỉ Nhược tại, Diệp Đồng trong lòng ý đồ xấu nhiều lần đều bị phá hư mất rồi, tức giận tới mức cắn răng, đáng giận Phong sư muội. Hắn là thật rất thèm sư tỷ. Rắc rắc tay, ôm một cái, còn chưa đủ, muốn lại thêm gần một bước. Tây Vương Mẫu thấy mặt mũi tràn đầy nụ cười của dì ghẻ, hai người này quá thú vị, so quan sát chém chém giết giết càng phải làm người say mê. Một cái sợ sệt thêm gần một bước sẽ để cho Diệp Đồng mất mạng. Dù sao nàng là đế giả khí vận, một cái sợ sệt đối phương sẽ kháng cự chính mình tiến thêm một bước. Hắn Diệp Đồng là thật sợ vợ. Nhân sinh giữa thiên địa, như ngựa trắng chạy qua khe hở, dòng nước ung dung, hoa đào vài lần đỏ, đống nhiên mà thôi, hoa nở hòa tàn lại nên đông. Mưa bụi giang nam, cố nhân mịt mờ, yêu mộng khó tìm, trở lại thủ, lòng sinh thán, đã thấy trước kia đã thành không. Một năm xuân thu lặng yên mà qua. Diệp Đồng một bộ áo trắng như tuyết, đầy viện gió đông, hải đường trải thêu, hoa lê tuyết bay, dõi mắt một chút, lại tại trong gió tuyết nhìn thấy giang nam. Tô Thanh Huyền đứng yên tại ngoài viện, váy theo tuyết phong khẽ đung đưa, tựa như một đóa lẳng lặng nở rộ tại tuyết trắng bên trong sen hồng, không nhiễm bụi bặm, mắt lạnh phát tủ. Nàng thanh đú cao ngạo, tóc đen búi tóc kéo cao, mấy sợi tóc đen trong lúc lơ đãng rủ xuống đầu vai, đụng vào tại cái kia tinh tế tỉ mỉ như sứ da thịt, trông giống nhiều thêm mấy phần ôn nhu. Thanh Huyền. Diệp Đồng Ninh đón nắm chặt một đôi nhu đề, hắn căn bản không nghĩ tới Tô Thanh Huyền là động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, tiếp theo nghiêm túc nói, trời lạnh, vào nhà. Ngươi muốn gạt ta đi bảo, muốn ta thân thể. Tô Thanh Huyền dáng tươi cười dịu dàng, khó được trêu ghẹo một câu, tựa hồ hôm nay tâm tình rất tốt. Nói mò gì lời nói thật. Diệp Đồng mỉm cười, da mặt tương đương dày, dù sao hắn đã sớm ngả bài, chính là muốn. Khi nguyện bọn hắn đã đến. Tô Thanh Huyền ánh mắt ôn nhu nhìn xem Diệp Đồng, ngựa khí nhu hòa, trừ bỏ ta ngươi, phong sư muội còn có vị kia binh tiên, tổng cộng có 9 tên tu sĩ bước lên tầng này. Đợt, kịch bản tiết tấu ngay tại tăng tốc. Tiên Tháp Thiên có chút trì hoãn, bất quá sơ nguyện ta cũng rất bất đắc dĩ, có nhiều thứ là nhất định phải viết ra, mong rằng các vị khán quan mỗi ngày đổi trường, chớ có nuôi ta. Cuối cùng câu cái ngũ tinh khen ngợi đã rất xuống 8.9 phân, gần nhất xoa bình không hiểu thấu hơn nhiều. Có thể không cần văn tự, chấm điểm liên tốt, quy cầu, đợi một cái, đông. Chương 361, hai cái đều tốt hỏng chương 361, hai cái đều tốt hỏng chín tên a. Diệp Đồng khẽ gật đầu, gặp bốn phía đã mất người, không nói lời gì nắm chặt Tô Thanh Huyền tay trắng, quỷ hề hề mắt nhìn bốn phía, lập tức mang theo Tô Thanh Huyền đi hướng trong phòng của mình. Tô Thanh Huyền nhấp nhẹ một chút môi đỏ, cũng không có cự tuyệt. Thái cổ chân long cho bộ công pháp kia là thật có chút đồ vật, pháp này có thể ma luyện chân linh chi lực, vô luận là đối với bất luận cái gì cấp độ tu sĩ tới nói, đều là một bộ tương đương công pháp đỉnh tiêm. Chân linh đối với sinh linh mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, nó trình độ trọng yếu so linh hồn còn muốn càng sâu mấy phần. Từ Tây Vương mẫu các loại cường giả tuyệt thế, có thể bằng vào một tia chân linh tồn tại đến nay liền có thể nhìn ra. Mà bộ công pháp kia ảo diệu chỗ ngay tại ở, để hai vị giữa các tu sĩ chân linh nhu hòa tiếp xúc, tình cảm cấp tốc gấm lên đồng thời, còn có thể khỏe mạnh mấy phần chân linh khí tức. Về phần thái cổ chân long vì sao muốn đưa tặng loại công pháp này, chỉ sợ cũng là muốn tại đại thế bên trong kiếm một chén canh. Dù sao, ai chẳng biết Diệp Đồng là Tô Thanh Huyền phu quân. Một năm qua này, bọn hắn đã tu hành không biết bao nhiêu lần. Diệp Đồng bây giờ thậm chí có thể trông thấy Tô Thanh Huyền tại Tứ Thánh Tiên Tháp vừa tới tầng 30 ký ức, Tô Thanh Huyền cũng là như vậy, chân chính không phân khác biệt. Trong bất chi bất giác, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền lại có mấy phần tướng vợ chồng, hai đầu lông mày cực kỳ tương tự, giơ tay nhấc chân cũng là gần như một dạng, đây cũng là chân linh tiếp xúc qua mang nhiều tới di chứng. Nhắc tới cũng kỳ, bọn hắn rõ ràng là trời đất tạo nên một đôi, đã thế nhân đều biết, nhưng phong chỉ nhược ở bên, trong bình thường tu hành pháp này đều muốn lén lút, quả nhiên là không hiểu đấu. Liên cùng nuôi cái nữ nhi giống như. Sau nửa canh giờ, Diệp Đồng bịn tường mà ra, cái chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, dễ chịu là dễ chịu, chính là có chút không chịu được nổi, gần đây tu hành số lần quá nhiều, tinh lực tiêu hao thực sự quá lớn. Mỹ nhân tuyệt sắc trong ngực, có thể xem gần mà không thể khinh nhận, Diệp Đồng làm một tên huyết khí phương cương nam nhân, suýt nữa cho nhịn gần chết, cũng liền cho Tô Thanh Huyền bắp chân xoa bóp lúc vung lòng một chút. Hắn sát mặt trắng bệch, nỉ non một tiếng, công pháp này tu luyện, chỉ sợ so đồ chơi kia còn muốn nghiện. Không thể không nói, thái cổ chân long bộ tộc thật sự là nhân tài, đã thoát ly phàm tục dục vọng, thay vào đó là trên tinh thần. Ai muốn lại nói long tính bản dâm, nhất định phải đánh gãy tên kia chân. Diệp Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bốn phía, phong sư muội không tại, có thể đi ra. Hậu phương, Thanh Lãnh tiên tử chậm rãi cất bước đi ra, sắc mặt thanh đũ tĩnh mịch, nhìn không ra mảy may cảm xúc, chỉ là vành thai ửng đỏ, áo bào hơi có vẻ lộn xộn mấy phần, nhiều thêm một vòng mê người phong tình. Quần áo, Diệp Đồng hai con ngươi ngưng tụ, như vậy phong quang, trừ hắn, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào trông thấy. Tô Thanh Huyền khẽ miệng có chút dương lên, chỉnh lý tốt áo bào, tiến lên rất tự nhiên ôm lấy Diệp Đồng cánh tay, đưa lỗ tai nói khẽ, còn không có thành hôn đâu, mùi giấm liền lớn như vậy. Nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Đồng, lại nói, nơi đây trừ phong sư muội cũng không có người ngoài, có cỏ cây tinh quái. Diệp Đồng nghiêm túc nói, quỷ hiểu được bọn chúng có thể hay không tu luyện thành tinh. Tô Thanh Huyền nao nao, thanh đú con ngươi nhìn xem Diệp Đồng, nửa năm trước ngươi không phải đem phủ cận tất cả cỏ cây tinh quái đều đánh giết mất rồi à? Đề phòng tại chưa xảy ra. Diệp Đồng như vậy trả lời, biểu lộ tương đương chăm chú. Tô Thanh Huyền trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ ý cười, nào chỉ là kề bên này, bình thường nàng tắm rửa chỗ kia suối nước nóng, bốn phương tám hướng không có một tia sinh cơ, tất cả đều bị Diệp Đồng cho một kiếm chôn vùi mất rồi. Muốn nói tinh tế tỉ mỉ, Tô Thanh Huyền lúc trước sớm liền đem suối nước nóng phụ cận có cây tinh quái xin mời rời, lại là không sánh bằng về sau Diệp Đồng một kiếm kia là thật hủy diệt một phương địa vực tất cả sinh cơ. Ân, thiên địa vết tích đều không thể lưu lại, liền giống như một tòa trôi nổi tại hư không suối nước nóng, ngay cả trong đó nước suối đều bị Diệp Đồng thả một chút tinh hoa thủy tinh đi vào, tinh hóa đằng sau giống như nguyệt hoa, tương đương xa xỉ. Tốt, đại nam nhân, nên đi ăn cơm đi. Tô Thanh Huyền quay người nhìn xem Diệp Đồng đôi mắt, em ái đem hắn một thân áo bảo chỉnh lý tốt, liền ngay cả nết lên mấy cây mực phát đều không có buông tha, tinh tế tỉ mỉ tới cực điểm. Nàng chính là như vậy, trong mắt người ngoài là cao ngạo băng lãnh thanh lãnh tiên tử, bá đạo tuyệt thất thanh huyền nữ đế. Nhưng ở Diệp Đồng nơi này, Tô Thanh Huyền dịu dàng hiền thụ, cho Diệp Đồng sinh hoạt thường ngày đó là chiếu cố đến một cái vô vi bất trí tình trạng, ngày thường đồ ăn đều là nàng làm. Diệp Đồng thân mật cọ sát Tô Thanh Huyền chót mũi, khẽ cười nói, nùng tiêm đến trung, dài ngắn hợp, vai như trẻ thành, eo đúng hẹn làm, không hổ là nương tử của ta, thật đẹp. Lại là vị kia sơn thần dạy ngươi. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, méo méo Diệp Đồng lỗ tai, lông mi run rẩy, bản tọa cũng không thích ngươi dùng người khác dạy ngươi từ đến tán dương ta. Diệp Đồng vốn muốn thoát ra không phải lập tức chẹn họng trở về, hắn tương đương chăm chú gật đầu, là ta gặp ngươi biểu lộ cảm xúc, thế này tuyệt không có này tử. Tính ngươi cơ linh. Tô Thanh Huyền tài học tạo nghệ kỳ thật rất cao tự nhiên có thể phân biệt ra được những lời kia có hay không tại đại thế bên trong lưu truyền qua, xác thực không có. Hai người dắt tay sánh vai đi đến, tại trên mặt tuyết lưu lại hai đạo thật dài tuyết ấn, linh tinh phiêu tuyết đánh vào sợi tóc của bọn họ bên trên, Tô Thanh Huyền vô ý thức vận dụng linh lực ngăn cản tuyết bay. Hồng Mang lặng yên lưu chuyển nó tóc đen ở giữa, bạch tuyết dần dần bị nhiễm lên một tầng màu đỏ nhạt, nàng phảng phất đắp lên một kiện khinh bạc khăn vân đỏ. Bọn hắn không có đi tìm giao trì thánh nữ bọn người, mà là các loại giao trì thánh nữ một đoàn người tới tìm hắn bọn họ. Đợi dùng qua đồ ăn sáng, Diệp Đồng đánh một ợ non nê, duỗi lên lưng mỏi, Tô Thanh Huyền một bên lặng yên duyệt cổ tịch, một bên đưa cho Diệp Đồng một chén nước, cái này đã là thói quen mà thôi. Diệp Đồng uống xong nước, toàn thân thư sướng không thôi, một năm qua này đồ ăn, tất cả đều là thiên tài địa bảo, trong cơ thể hắn thái hư độc tiên, trong đó thiên địa tinh khí đã nhanh muốn triệt để tràn đầy. Bất luận cái gì có thể được xưng là thiên tài địa bảo sự vật, tự nhiên sẽ mang theo bảng bạc thiên địa linh khí, mà linh khí bên trong lại mang theo thiên địa tinh khí, tự nhiên có thể làm cho tu sĩ tu hành thái hư độc tiên, chỉ là hiệu quả tương đối yếu ớt thôi, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Phong sư muội làm sao còn không có trở về? Diệp Đồng nhìn xem một bên trống không vị trí, hai mắt nhắm lại, sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Hôm nay sáng sớm, chính là Phong Chỉ Nhược phát hiện cái kia 9 tên tu sĩ, người sau đội vàng đưa tin cho Tô Thanh Huyền, cho nên có lúc trước một màn. Tô Thanh Huyền đôi mắt thâm thúy, hẹp dài mắt phượng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Phong sư muội không tại đạo vận của ta trong phạm vi bao phủ, bất quá lấy nàng thân phận, không ai dám động nàng. Nàng nghĩ nghĩ, chân thành nói, đoán chừng là tại cùng Hy Nguyệt bọn hắn nói chuyện phiếm. Đạo vận ngoài đại trận. Phong Chỉ Nhược triển khai hai tay, khuôn mặt hiện lộ ra một vòng quật cường, người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí thế lại giống như một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nàng chăm chú nhìn trước mắt 9 tên hồng trần mệt mỏi tu sĩ, hô lớn, các ngươi hiện tại còn không thể đi vào. Tính toán thời gian, Tô sư tỷ cùng Diệp sư minh hiện tại là ở vào dính nhau bên trong, tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Nàng lại không đốc, thông minh đâu, trận pháp nội bộ hết thể liền ba người, bình thường không gặp được Tô sư tỷ cùng Diệp sư minh, không cần đoán liền có thể biết hai người kia làm gì đi. Đồng thời, Tô sư tỷ thường xuyên khuya khoắt vụng trộm trốn đi, hẳn là nhận được Diệp sư minh truyền âm, nàng cùng Tô Thanh Huyền là ở tại một tòa độc phủ, lại thế nào khả năng không biết. Phong Chỉ Nhược trong lòng khổ, nhưng không thể nói ra được. Bình thường chỉ có thể sau lưng nổ nổ cỏ lá, ngoài miệng nghĩ linh tinh, Diệp sư minh hỏng, Tô sư tỷ hỏng hai cái đều hỏng thật quá phận. Chương 362, không muốn các loại. Chết chính là. Chương 362, không muốn các loại. Chết chính là. Chín tên tu sĩ đối mặt hành động như vậy Phong Chỉ Nhược, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, đánh là có thể đánh được, dù sao Phong Chỉ Nhược cũng liền khó khăn lắm vấn hư cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng sau khi đánh hậu quả không thể đo lường, nhìn xem thái cổ chân long liền biết. Vừa nghĩ đến đây, bọn hắn sắc mặt chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khó coi, cái kia thái cổ chân long ra tay là thật hung ác cũng không biết vì sao duyên cớ. Cũng không thể bởi vì chính mình khiêu khích dược các tiểu công chúa mà bị cường giả bắt, cho nên giận chó đánh mèo bọn hắn bọn tiểu bối này đi. Trong đó mấy người pháp bảo đều nát mấy món, lại cũng chỉ có thể cắn nát răng đi đến nuốt xuống, tuyệt đối đừng để bọn hắn bắt được trừ Phong Chỉ Nhược bên ngoài chọc giận thái cổ chân long người. Mà bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây, là bởi vì tầng này quy củ chính là chém giết tất cả mọi người đến tại một chỗ bị phong thiên tỏa chỉ định trong không gian chiến đấu, cuối cùng còn lại ba tên. Tiên tháp hết thảy đủ loại, giống như dưỡng cổ, cũng khó trách sẽ làm cho nhiều đã từng tiến vào tiên tháp tu sĩ thế hệ trước không muốn nhìn lại. Bách Lý Trường không một bộ áo trắng nhiễm phải đầy tú hồng bụi, hắn bây giờ khí chất đã biến, nho nhã hiền hòa khí chất sớm đã biến mất, thay vào đó là một cố đem phong mang thu hết thể nội phong cách cổ xưa cảm giác. Lâm Tâm Trúc chưa từng đạt vào tầng này, làm hắn giờ phút này tâm tình phức tạp hơn. Bách Lý Trường không lắc đầu ném đi trong đầu tâm tư, từ Chu Đạo cùng Ngô Tiểu Bạch giữa hai người xuyên qua, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ta cũng không thể đi vào sao? Nói đến cổ quái, bọn hắn 9 tên tu sĩ đúng là tại cùng thời khắc đó bước vào tầng này, liền phảng phất bị một loại sinh linh nào đó trong bóng tối tận lực sắp xếp xong xuôi một dạng. Không được. Phong Chỉ Nhược ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tiểu Phong một thiếu nữ kêu gọi một tiếng, nàng vẫn như cũ là đỉnh lấy một cây ngốc mao, trên đầu lay động a lay động, khí chất vẫn như cũ như lúc mới gặp, chưa từng biến qua. Muốn tỉ tỉ. Phong Chỉ Nhược trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, nhưng rất nhanh khổ một cái khuôn mặt nhỏ, tiếng nói yếu ớt, có lỗi với, muộn tỉ tỉ, các ngươi thật không thể đi vào. Nàng tiếng nói hơi ngừng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại khái tiếp qua nửa canh giờ là được. Dĩ vang ăn xong điểm tâm sau, Diệp sư Minh lại sẽ mang theo Tô sư tỷ rời đi một chuyến, cuối cùng Diệp sư Minh phủ yêu trở về, Tô sư tỷ mặt không biểu tình, chính là vành thai đỏ ửng làm sao cũng che giấu không xong. Phong Chỉ Nhược niên kỷ mặc dù không lớn, có thể thấy được biết khá rộng, dù sao nàng thế nhưng là Trầm Hương trong lòng sớm đã có suy đoán, không khỏi kính nể Diệp sư Minh tinh lực vậy mà như thế thịnh vượng. Lấy Tô Thanh Huyền tính tình, trừ bỏ Diệp Đồng, liền căn bản sẽ không quan tâm bất luận người nào cảm thụ. Diệp Đồng mặc dù không đến tận đây, nhưng cũng sẽ không tại sư muội trên mặt nói ra chính mình ngay tại tu hành âm dương song tu chi pháp. Phong Chỉ Nhược bị giấu giếm một năm, bây giờ thành công hiểu lầm hết thảy. Ở trong mắt nàng, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền tại tạo bé con. Phong Chỉ Nhược, ta biết ngươi. Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt tiến tĩnh, thong dong cao quý, khuôn mặt tuyệt sắc vô song, có như vậy mấy phần Tây Vương mâu bằng dáng. Truyền âm nói, ngươi có thể nói một chút Thanh Huyền muội muội làm cái gì ở bên trong sao? Phong Chỉ Nhược liều mạng lắc đầu, cùng lát chống lúc lắc giống như, vành hai dần dần có chút khô nóng, loại chuyện đó làm sao có thể nói ra? Nàng trong nhẫn chữ vật thế nhưng là có Diệp Đồng đưa tặng 300 cây kiếm có không nói trước lấy nàng tính tình liền sẽ không nói ra, huống chi ăn miệng người ngắn, bắt người nương tay, thì càng không thể nào. Giao Chỉ Thánh Nữ Hy Nguyệt đôi mắt dần dần ngưng trọng, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ trước mắt trong lòng cái kia cô bối rối cùng ngượng ngùng. giọng nói của nàng dần dần trở nên nhu hòa, cũng không có truyền âm, nhẹ nhàng nói ra, Diệp Đồng ở bên trong trải qua như thế nào? Diệp sư huynh sống rất tốt ta. Phong Chỉ Nhược vô ý thức đạo. Giao Chỉ Thánh Nữ khẽ hất cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ánh mắt sầu lo một chút, trong lòng không gì sánh được khó chịu, Thanh Huyền muội muội sợ là đã thất thân. Mà tại lúc này, Phong Chỉ Nhược phản ứng lại, lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, cả người thất kinh, chỉ vào Giao Chỉ Thánh Nữ ấp úng, ngươi giày vò khốn khổ nhiều như vậy làm gì? Cưỡng ép xông vào chính là, chúng ta nhiều người như vậy tại đây lợi, liền là mau chóng đánh xong phân rõ thắng bại, nàng Tô Thanh Huyền tính là cái rắm gì? Đột nhiên, một tên khí huyết hùng hậu hán tử khiển trách vừa nói, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, bây giờ không tại Huyền Hoàng đại thế giới, Tô Thanh Huyền lại có mấy phần thủ đoạn. Ngày đó trên chiến trường thủ đoạn mặc dù do người, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đó là Tô Thanh Huyền hao phí một đoạn thời gian rất dài mới bố trí ra trận pháp. Hán toàn thân sát khí kinh thiên, so đã từng Diệp Đồng còn muốn không thua bao nhiêu, có thể thấy được đến từ binh gia, nếu như không vẫn lạc, tương lai nhất định là danh chấn một châu binh gia đại tướng. Chu đạo tê cả da đầu, vội vàng mang theo Nô Tiểu Bạch lui lại mấy chục trượng, liền ngay cả Bách Lý Trường Không cũng không ngoại lệ, người sau sợ mình bị tung tóe một thân máu. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn tên này hán tử giống như đang nhìn một người chết, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi cực kỳ nguy hiểm thuật pháp ánh sáng cầu đồng. Hạ Vô Địch đôi mắt hơi nhấp nháy, vô ý thức cách tên hán tử kia xa chút. Đến đây tầng này trước đó huyễn cảnh ảnh hưởng quá sâu, trải qua sự tỉnh quá nhiều, chỉ sợ cho tên này đến từ binh gia hán tử một cái ảo giác, một cái tự cho là chính mình vô địch ảo giác. Binh gia tu sĩ chính là như vậy, không có cái gì đều vô não, đơn thuần mắng thôi. Kỳ thật Hạng Vô Địch ngay từ đầu cũng là ôm loại này vô địch tâm tính, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn vừa mới nghe đến Diệp Đồng hai chữ liền phát run, rõ ràng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua vài lần, lại có thể làm hắn tiềm thức trốn tránh người này, đến tận đây, rất nhanh liền trung thực. Vừa vô địch đạo tâm, lại phá thành mảnh nhỏ. Diệp Đồng sát khí tại ngươi phía trên thân ở tại Bá Vương Thương bên trong Hạng Vũ thấp giọng mở miệng nói, ánh mắt phảng phất đánh vào Phong Chỉ Nhược phía sau, nơi đó như ẩn như hiện ra một gốc ngu mỹ nhân. Nghe được nhà mình lão tổ lời nói, Hạng Vô Địch ánh mắt hơi nhấp nháy, bất động thanh sắc gật gật đầu, lòng có mánh hổ. Người cẩn thận sát vi, từ Thanh Châu bí cảnh đằng sau, hắn bây giờ tâm tính cũng không phải trên mặt nổi đơn giản như vậy. Diệp Đồng có thể là Huyền Thiên, bởi vì hắn chỉ e ngại Huyền Thiên một người, là thật e ngại đến trong lòng. Lại thêm mới vừa nghe đến Diệp Đồng hai chữ, cái kia cố không hiểu thấu e ngại cảm giác, trong lòng suy đoán chỉ sợ 10 phần có 8 điểm chi thật. Nhưng trọng yếu nhất, hay là đến từ Hạng Vũ nhắc nhở. Trong cùng thế hệ, có thể so sánh hắn sát khí nhiều tu sĩ, cũng chỉ có Huyền Thiên. Cùng lúc đó, tên hán tử kia thần sắc càng không kiên nhẫn, giống như một đầu tức giận hổ sư, toàn thân khí huyết khuấy động, sát khí cuồn cuộn, Tô Thanh Huyền, cút ngay cho ta đi ra. Tứ Phương tĩnh mịch tím mắng, Phong Chỉ Nhược gắt gao cắn môi, thậm chí ẩn ẩn tấm ra máu tươi, thật sâu nhớ kỹ người này dung mạo, chuẩn bị ra tháp sau nghe ngóng người này thế lực sau lưng. Trong nội tâm nàng có cực độ ấy nấy, nếu không phải nàng ngăn cản đám người, sự tình liền sẽ không phát triển đến nước này. Ma Đức, nhiều người như vậy liền vì chờ các ngươi. Đại Hán giận mắng một tiếng, đã có cương ép xông vào trận này dự định, không còn ra lão tử liền siêu. Một sợi kiếm quang hiện lên, tức giận tiếng nói im bặt mà dừng. Đại Hán cả người cứng ngắc ở, từ đầu đến chân xuất hiện một đầu trực tiếp bạch tuyến, tựa như là bị người một kiếm trong nháy mắt chém thành hai nửa. Đột nhiên, lại là một sợi kiếm quang từ thiên khung lặng yên giáng lâm, trực tiếp chém về phía tên kia đại hán. Phốc phốc, máu nhuốm đỏ trường không, gọn gàng mà linh hoạt. Từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, cũng chỉ là một cái hoàng hốt, một tên động thiên cảnh sơ kỳ binh gia tu sĩ, trong nháy mắt bỏ mình, chỉ còn lại một đạo hư linh tại ngoại giới sống tạm. Một tên kiếm tu áo trắng sừng sững thiên cung, cầm trong tay một thanh linh kiếm, mực phát gợn sóng ở không trung, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Diệp Đồng thần sắc đạm mạc, ánh mắt đảo qua dưới đáy đám người, ngựa khí băng lãnh, nếu không muốn các loại, chết chính là. Đợt, hai chương này là cần thiết quá độ kịch bản, không có cách nào cũng không thể đại cương vô mặt. Bất quá ta cảm giác các ngươi có ít người sẽ thích loại này ngọt ngào cảm giác, ta tranh thủ về sau quá kịch liệt tình đồng thời nghĩ biện pháp phát thêm đường. Chương 363, không hợp thói thường sông tháp phương thức chương 363, không hợp thói thường sông tháp phương thức phép lối. Càn rỡ, cường đại, không kiêng nể gì cả. Chính là giờ phút này trong mắt mọi người Diệp Đồng, nhưng không người dám lên tiếng mở miệng. Tất cả đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút, cảm giác gáp bách kia thực sự quá mạnh. Ngốc Mao thiếu nữ nhếch miệng, thật có thể trang, sau đó tìm Phong Chỉ Nhược đi. Giao Chỉ Thánh Nữ đôi mắt đẹp liền giật mình, ánh mắt lặng lặng đặt ở Diệp Đồng trên khuôn mặt tuấn dật, nàng luôn cảm giác Diệp Đồng trên người có thứ gì đang hấp dẫn chính mình, không tự chủ được muốn tới gần Diệp Đồng. Nàng thong dong cao ngạo trên dung nhan tuyệt mỹ, dần dần hiện ra một vòng ngượng ngùng, nhưng thoáng qua tức thì, tiểu khu ẩn ẩn run rẩy, chẳng biết tại sao, thật rất muốn tới gần Diệp Đồng. Giao Chỉ Thánh Nữ đột nhiên hơi biến sắc mặt, thần sắc trở nên băng lãnh đến cực điểm. Trong thánh địa vô thượng bí thuật một trong thái thượng vòng tình thiên nàng tập được trong đó một quyển, bình thường tới nói là tuyệt không nên xuất hiện loại tâm tình này. Nhưng nếu không có Giao Chỉ Thánh Địa cùng phù giao thánh địa kết minh một chuyện, nhi nữ tình trường bốn chữ này sẽ không xuất hiện ở trên người nàng. Hy nguyệt trong lòng chỉ có huy hoàng chi vô thượng tiên đạo. Phù giao thánh tử chăm chú cao mày, mắt nhìn Giao Chỉ Thánh Nữ, lại nhìn mắt Diệp Đồng, trong lòng hiện lên một sợi sắc cơ. Đây là hy nguyệt lần thứ nhất toát ra như thế cảm xúc. Hắn luôn cảm giác trên đầu nhiều thứ gì. Kính nguyệt không gian, Tây Vương Mẫu thản nhiên tự đắc nằm trên ghế, bao giờ cũng đều tại hiện lộ ra ung dung hoa quý khí chất, trong tay nàng lúc này chính đuốt đuốt một viên ngọc bội, bên trong có được Giao Chỉ Thánh Địa tất cả truyền thừa. Nàng nhìn xem ngoại giới Giao Chỉ Thánh Nữ, trong mắt nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, nàng này không sai, nhưng vì Giao Chỉ khiêm đỉnh, lập tức từ tốn nói, "Tiểu Diệp tử, ngươi trả vốn tiên nhân tình thời điểm đến, nương nương mời nói. Diệp Đồng cất kỹ kiếm trong tay, một bên cùng Bách Lý Trường Không bọn người ôn chuyện đồng thời, một bên hồi phục vị này giao chỉ thánh địa chi tổ, thượng cổ Côn Luân chi chủ. Đêm này Mai Ngọc bội giao cho vị nữ tu kia, bản tiên có thể cảm ứng được nàng là ta giao chỉ đệ tử. Tây Vương Mẫu ngữ khí trở nên nhu hòa không ít, nhớ kỹ, không cần thiết để lộ ra tin tức liên quan tới ta. Đây là vì gì? Diệp Đồng bé không thể nghe nhíu mày một cái, nếu như trực tiếp đem Ngọc bội giao cho giao chỉ thánh nữ, vậy coi như ra việc vui lớn. Dù sao nơi này chính là trước mặt mọi người, phương này đám người mỗi cái đều là người mang việc kỹ, rất dễ bại lộ. Thú hồ, hắn cũng hầu như không có khả năng truyền âm cho Hy Nguyệt cô nàng này, tại địa phương khác gặp mặt. Sư tỷ cảm ứng khả linh đây. Đến lúc đó lại tu hành âm dương song tu sư tỷ cũng có thể nhìn thấy một màn kia. Cuối cùng, Hy Nguyệt cùng sư tỷ thế nhưng là khuê mật quan hệ cái gì đều hướng bên ngoài nói, bị sư tỷ hiểu lầm coi như xong. Người đoán người ở ngoại giới sẽ như thế nào đối đãi một tên hư nhược cường giả? Tây Vương Mẫu bình tĩnh nói ra. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, Tây Vương Mẫu thân ở thời đại, chỉ sợ so vạn tộc đại sát phạt thời đại còn phải xa xưa hơn, chỉ sợ mỗi thời mỗi khắc đều tại đề phòng những sinh linh khác. Hắn đã đáp ứng xuống tới, trong lòng đã nghĩ ra một cái tuyệt hảo phương án, loại kia bị hiểu lầm máu chó sự tình, tuyệt đối không thể lại xuất hiện ở trên người hắn. Sư đệ, bây giờ dung mạo của ngươi chỉ kém ta 3 phần. Bách Lý Trường Không giờ phút này cười tủm tỉm nói, hắn tiếng nói dừng một chút, nhìn về phía bộ thi thể kia, thực lực cũng là. Sư Minh nói chính là. Diệp Đông nhẹ giọng cười nói, cho đủ Bách Lý Trường Không mặt mũi, người sau giữa lông mày trao lên, hưởng thụ ghê gớm. Diệp ca, tiểu tử đâu? Nô Tiểu Bạch hiếu kỳ do hỏi, tại Diệp Đồng phía sau nhìn trái ngó phải, chính là không nhìn thấy tiểu tử thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, hắn còn có rất nhiều đan dược không cho tiểu tử cho hắn đâu. Yêu thú không có khả năng mang vào 80 tầng, bọn chúng chỉ sợ bị đuổi ra ngoài. Diệp Đồng bất đắc dĩ nói ra, đột nhiên nghĩ đến Tố Uyển, hy vọng cái này bị Thanh Khâu truy sát hồ yêu chớ có xảy ra chuyện gì. Diệp thủ phỉ, bàn ra ta có một kiện tổ truyền xuống bà bối, ngươi có muốn không? Nhưng vào lúc này, Chu Đạo Định nọt mở miệng nói, hai tay đập vào cùng một chỗ, nhìn cực kỳ trung thực, sau khi biết trận tướng, cũng là bắt đầu liếm lên. Diệp Đồng thần sắc khẽ biến, cười lạnh một tiếng, không có muốn tâm tư, mà là nói sang chuyện khác, ha ha, liền ngươi thực lực kia, như thế nào đi vào cái này? Hắn mặt ngoài tương đối yên tĩnh, tựa như là đang cùng bằng hữu trêu ghẹo, nhưng trong lòng thì đang thét đạo, mẹ nó lúc nào bại lộ? Chu bản tử là tính cách gì? Đó là so với sắt gà trống còn muốn keo kiệt ra hỏa. Hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu hồi lâu, nào có bãi không hiểu thấu đưa bảo vật cho sói đạo lý. Chu đạo trong mắt hiện lên một vòng dị dạng quan trạch, trên mặt vẫn như cũng là một bộ định nọt dáng tươi cười, bản ra ta khụ khụ tiểu bản vận khí ta tốt, may mắn tới chỗ này, không như lá đại ca ngài có bản lĩnh. Đây là ngập trời nhược điểm a. Cái thằng trời đánh Diệp thổ phỉ tuyệt không dám bại lộ. Nghe vậy, Diệp Đồng miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, so An Vân còn khó chịu hơn, hắn lấy ra một viên nhận chữ vật, bên trong thả có vài cọng linh dược, hay là ngươi biết nói chuyện, thử ngươi. Đa tạ Diệp đại ca. Chu đạo cảm động đến rơi nước mắt, một thanh nước mắt một thanh nước mũi nhận lấy, cái kia kích động à, rốt cục có thể từ thổ phỉ trên thân hao lông cừu. Về phần hậu quả, ha ha Diệp Đồng vui vẻ nhìn xem một màn này, toàn thân nho nhã hiền hòa, tương đương ôn hòa, trong mắt lại là nổi lên lãnh mang, đã hạ quyết tâm tương lai gấp 10 lần cầm lại. Bách Lý Trường Không cùng Nô Tiểu Bạch như trong động, tất cả đều mặt lộ không dám tin vẻ chấn động, Diệp Đồng đây là có nhược điểm tại Chu đạo trên thân. Mấy người bắt đầu hàn huyên đứng lên, cũng biết riêng phần mình là như thế nào đạp vào tầng này, một cái so một cái không hợp thói thường. Bách Lý Trường Không coi là tốt, hắn là nương tựa theo ngạnh thực lực, nhất mạo hiểm, cũng là nhất động dung một lần chính là gặp Lâm Tâm Trúc. Hắn chạm phá Lâm Tâm Trúc hư ảnh. Sau đó Lâm Tâm Trúc như vậy xông tháp thất bại. Hai người tại trong huyễn cảnh gặp nhau, Bách Lý Trường Không đạo tâm kiên cố, dứt khoát kiên quyết, một kiếm đem huyễn cảnh chém chết, lại nghe được một tiếng kia, trời cao, nguyện ngươi không được gì. Nguyên lai, tầng kia là xem bọn hắn ở giữa ai đánh trước phá huyễn cảnh. Đợi rời đi tiên tháp đằng sau, Bách Lý Trường Không không biết nên như thế nào đi đối mặt vị này si tình nữ tử, trong đó chi tư vị, cũng chỉ có chính hắn biết được. Chu đạo cũng có chút không hợp thói thường, hắn là tự chủ xa vào tại trong huyễn cảnh, trầm luân hồi lâu, nhưng bằng mượn một thân đạo hạnh, luôn có thể tại thời khắc sống còn tránh thoát mà ra, tương đương chi hoang đường. Nô Tiểu Bạch càng thêm không hợp thói thường, trong đầu hắn chỉ có luyện đan, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, duy nhất có thể làm hắn dừng chân lại, cũng chỉ có đối mặt phụ thân của mình, Nô Thanh Phong. Làm con riêng, trong lòng của hắn rất là phức tạp, cuối cùng không biết nên như thế nào cho phải, thế là quanh chân tại nguyên chỗ, bắt đầu luyện đan. Không nghĩ tới sơ ý một chút nổ lô, đem một bên Nô Thanh Phong hư ảnh tiện thể cùng một chỗ nổ, thành công quá quan. Diệp Đồng nghe xong nhìn mà than thở, thật lâu nói không ra lời, hắn vượt qua kiểm tra phương thức, tựa hồ chính là một người một kiếm, không, có nhiều như vậy khúc chiết, xem ra hay là thật đơn giản. Chính là đánh thái cổ chân long lúc, bị Lao Sơn thần hố một tay, rồng có nghịch lân, chạm vào tất giận, ai nói đây là nhược điểm. Nhưng Diệp Đồng biết, đây là Lao Sơn thần ma luyện hắn một loại phương thức. Chương 364, để cho ta hôn một chút chương 364, để cho ta hôn một chút nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một vòng thanh hương, không khí cũng vì đó mát mẻ rất nhiều, nơi đây đám người bỗng nhiên như lâm đại địch. Hai đầu lông mày không khỏi nhiễm lên một vòng ngưng trọng cảm giác. Một đạo thân hình thân ảnh mạnh khảnh chậm rãi xuất hiện, tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống đến bên hông, ngậm từ chưa nôn, khí như ưu lan. Dáng người mờ mịt, tựa như ảo mộng, tuyệt sắc cao ngạo dung nhan để cho người ta thấy không rõ rõ ràng, tay áo dài nhẹ phẩy ở giữa, giống như mây trắng phiêu dật, mắt lạnh phát tụ, không giống trong nhân thế sinh linh. Nhất là cái kia thanh nhũ thanh nhã tư thái cùng khí chất, khi thì như ánh trăng chút xuống, giống như cựu thiên tiên tử lâm trần, không nhiễm thế tục bụi bặm, khi thì như vạn năm sương lạnh, cứ người tại ngoài ước vạn dặm. Nàng chỉ là sơ lâm nơi đây, lại làm cho này ở giữa thiên địa trống rỗng dâng lên một cỗ tĩnh mịch cùng nghiêm túc cảm giác, lặng yên không một tiếng động ở giữa, bốn phương tám hướng quy củ chi lực đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Một màn này thấy Giao Chỉ Thánh Nữ cũng vì đó sợ hãi thán phục, thật sự là tuyệt mỹ thanh huyền muội muội chỉ sợ đã động tiên cảnh chân linh hoàn thiện, nắm giữ pháp tắc. Tô Thanh Huyền vẻ đẹp đã vượt ra khỏi thế nhân thấy bất kỳ nữ tử nào dung mạo, cái kia cô thanh lãnh xuất trần tiên đạo khí chất, đủ để nghiền ép toàn bộ sinh linh. Nơi đây không ít người vô ý thức nhìn về hướng bộ thi thể kia, tối phun một bãi nước miếng, đáng đời. Không hổ là đương đại nữ đế Hi Nguyệt nhẹ giọng thì thầm, triển khai vẻ tươi cười, tiến ra đón, Thanh Huyền muội muội, hứa cửu không thấy. Hi Nguyệt. Tô Thanh Huyền tĩnh mịch đôi mắt nổi lên gợn sóng, cao ngạo thần sắc toát ra một tia nhàn nhạt vui mừng, bằng hữu của nàng không nhiều, Hi Nguyệt chính là bên trong một cái. Chờ chút. Diệp Đồng lãnh bất đinh mở miệng nói, sau đó hắn tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới, cầm Tô Thanh Huyền một bàn tay, hướng phía cách đó không xa trong rừng rừng rậm đi đến. Từ đầu tới đuôi, Tô Thanh Huyền đều không có dãy rủa qua một lần, rất là tự nhiên, bộ di cảnh đổi, tình thâm ý dày, chạy bằng khí lá lắc, làm bạn mà đi. Phù Giao Thánh Tử trong mắt vẻ ngưỡng mộ dần dần tan biến, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Giao Chỉ Thánh Nữ trên thân, vô ý thức làm ra so sánh. Phương xa chậm chạp chưa từng tới gần nơi đây Lăng Vân Tiên Tử, thì là trong lòng bàn tay chăm chú nắm lấy, mắt lộ ra một tia ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ. Nhưng nhìn xem Tô Thanh Huyền bị Diệp Đồng nắm chặt tay sau, nàng không khỏi cười nhạo một tiếng, xem ra tuy đẹp tiên tử cũng có mắt mù thời điểm. Diệp Đồng dung mạo mặc dù tuấn lang, thậm chí so Phù Giao Thánh Tử còn muốn càng sâu mấy phần, nhưng cuối cùng chỉ là một kẻ bình dân. Giao Chỉ Thánh Nữ chướng mắt Phù Giao Thánh Tử, mắt mù. Tô Thanh Huyền coi trọng Diệp Đồng, cũng là mắt mù. Lăng Vân Tiên Tử cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục phục lúc trước ghen ghét cảm giác, yên lặng nhìn nhân gian nhi nữ tình trường. Trong rừng, Diệp Đồng lấy ra một viên ngọc bội, trực tiếp mở miệng nói, ta tại tiên tháp bên trong ngẫu nhiên đạt được một phần truyền thừa, là có liên quan tại Giao Chỉ Thánh Địa, ngươi lợi chút nữa giao cho Hi Nguyệt. Thanh Lãnh Tiên Tử thần sắc liền giật mình, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi làm sao đột nhiên đối với Hi Nguyệt tốt như vậy? Diệp Đồng có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ cười cười, hắn đem Thanh Lãnh Tiên Tử ôm trong ngực, hôn một cái vành thai của nàng, nhẹ giọng giải thích nói, nàng không phải ngươi quê mà sao? Dù sao Giao Chỉ truyền thừa đối với ta mà nói cũng không đại dụng, không bằng nhờ vào đó đến một phần nhân tình. Thú hổ, ta thế nhưng là nghe nói qua, lúc trước ngươi có thể nhẹ nhõm trở thành chấp pháp điện huyền giai sứ, Giao Chỉ Thánh Địa thế nhưng là gia lực, vừa vặn có thể triệt tiêu phần nhân tình này. Nghe vậy, Tô Thanh Huyền ánh mắt nhu hòa một chút, tiếp nhận ngọc bội, tránh thoát Diệp Đồng ôm ấp, mang theo một sợi thanh hương, mà không thay đổi hướng phía Hi Nguyệt đi đến. Nàng rất vui vẻ Diệp Đồng có thể vì nàng bằng hữu suy nghĩ, nàng cũng không vui, Diệp Đồng vậy mà là Hi Nguyệt suy nghĩ. Diệp Đồng tê cả da đầu, còn tại ăn dấm. Hắn lắc đầu cười khổ, trong lòng nhỏ giọng oán trách một câu, nương nương, lần sau loại sự tình này ngài cũng đừng tìm ta, muốn so ăn dấm, sư tỷ nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, ban đầu ở trong huyễn cảnh đều đang ăn. Thanh Huyền muội muội. Giao Chỉ Thánh Nữ mặt lộ một sợi mỉm cười, nhìn trước mắt chính mình vị thứ nhất cũng là vị cuối cùng bằng hữu, nàng đáy mắt cất giấu một sợi thật sâu nóng bỏng, nhưng nấp rất kỹ. Tô Thanh Huyền im miệng không nói không nói, yên lặng đưa tới một viên ngọc bội, tiếng nói yên tĩnh nói tiểu sư đệ tặng cho ngươi. Nói xong, nàng nhìn xem chính mình trừ bỏ tiểu sư đệ bên ngoài vị thứ nhất bằng hữu, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia mê mang cùng sầu lo. Diệp Đồng, hắn đưa ta đồ vật làm cái gì? Khi Nguyệt Đại Mi nhẹ trao lại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Thanh Huyền giờ phút này đối với nàng có xa lánh cảm giác. Nàng nhíu mày dò xét viên ngọc bội kia, vật này tiếng nói im bặt mà dừng. Giao Chỉ Thánh Nữ đôi mắt hơi có vẻ ngốc trệ, nàng rốt cuộc biết cái kia cô muốn tới gần Diệp Đồng cảm xúc từ đâu mà đến rồi, chính là bởi vì vật này. Ngọc bội tương đương phong cách cổ xưa, có thể khiến người ta cảm thấy chỉ là một khối phổ thông phàm tục đồ vật, nhưng mà phía trên ẩn chứa nồng đậm không gì sánh được côn luân giao chỉ khí tức. Trong ngọc bội bộ truyền thừa, kỳ thật có thể trực tiếp không đáng kể, dù sao Giao Chỉ Thánh Địa công pháp bản thân liền rất hoàn thiện. Chân quý nhất là ngọc bội bản thân. Đây là mở ra Giao Chỉ Thiên Hồ chìa khóa. Giao Chỉ Thánh Địa trong tổ địa, vật này chi hỏa giống, bị treo ở trên cùng, cùng Giao Chỉ chi tổ Tây Vương mẫu đặt song song. Khi Nguyệt đè nén xuống hơi thở hỗn hện, cố giả bộ trấn định, run giọng nói, "Thanh Huyền muội muội, vật này ta cự tuyệt không được, làm phiền ngươi thay ta đạo nhất tiếng cảm ơn, ta liền không đi gặp hắn." Nói đi, nàng nhẹ nhàng ôm ở Tô Thanh Huyền, tuyệt sắc dung nhan dán tại Thanh Lãnh Tiên Tử trên gương mặt, nhẹ nhàng cọ sát, hai con ngươi có chút mê ly, ấm nôn nói, "Ta đối với Diệp Đồng không có hứng thú, chân chính ưa thích là ngươi, ngươi là duy nhất một cái có thể làm cho ta thoát ly thái thượng vòng tình trói buộc người." Vừa mới nói xong, Giao Chỉ Thánh Nữ có chút ghé mắt một chút, tóc đen vũ động ở giữa, đã rời đi tiên tháp, một chút do dự đều không có, chiếm xong tiện nghi liền đi, tương đương cấp tốc. Cái gì tiên tháp cơ duyên, cái gì đại đạo pháp tắc cảm ngộ, đều không có khối lệnh bài này trọng yếu. Cái này chỉ sợ là nàng có thể đào thoát thông ra một chuyện duy nhất phương pháp. Tính toán thời gian, Giao Chỉ Thánh Chủ ngày đại thọ sắp xảy ra, ngày đó vừa vặn cũng là nàng cùng Vân Dắt thành hôn này. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, trắng non tay ngọc nhẹ vô về gương mặt của mình, đôi mắt không có chút rung động nào, rất là tĩnh mịch. Chính là sợi tóc ở giữa ẩn ẩn toát ra mấy sợi nhiệt khí. Tiểu sư đệ bình thường cũng không dám như vậy mạo phạm nàng, còn muốn giả vờ giả vịt một chút mới có thể như vậy. Nàng cùng Hi Nguyệt quan hệ rất tốt, lại thêm bình thường cũng nhìn không ra đến, cho nên không có tận lực cảnh giác. Vừa rồi bỗng chốc kia, cho Thanh Lãnh Tiên Tử đều chỉnh có chút thất thần, nhưng trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải ưa thích tiểu sư đệ liền tốt. Nàng thật rất thích kỷ. Coi như đại thế bên trong không có nữ đế thiên mệnh, lấy Tô Thanh Huyền tính tình, vẫn như cũng là khi nữ đế duy nhất nhân tuyển. Nói chuyện phiếm xong, Diệp Đồng thanh âm từ trong hư vô truyền đến, sau một khắc, hắn xuất hiện nơi này, có chút chần chờ đạo, Hy Nguyệt cô nàng kia vừa mới một màn hắn đều nhìn ở trong mắt ngày bình thường, hắn có một chút sư tỷ đều được giống như không cẩn thận, giờ phút này trong lòng đúng là có chút không công bằng. Tô Thanh Huyền khẽ miệng nhấc lên một vòng hoàn mỹ đường cong, kéo lại Diệp Đồng cánh tay, tĩnh mịch tựa ở trên vai của hắn, như vậy ý như là chim non nép vào người tư thái, nơi nào còn có một chút nữ đế bộ dáng. Sư tỷ, ta ăn dấm. Hy Nguyệt là nữ, tu hành qua thái thượng vong tình, đối với nàng mà nói, ở cùng với ta, có thể cho nàng duy trì sinh linh tình cảm. Tiểu sư đệ, chớ có suy nghĩ nhiều, Hy Nguyệt rất phức tạp. Ta mặc kệ, ngươi đến làm cho ta hôn một chút. Chương 365, ta gọi Vãn Xuân. Chương 365, ta gọi Vãn Xuân. Diệp Đồng trên mặt mang theo một sợi cười xấu xa, cực kỳ giống lừa gạt bé thỏ trắng lao sói xám, đồng thời muốn đem bé thỏ trắng ăn xong lao sạch. Có người ngoài. Tô Thanh Huyền ngữ khí thanh lãnh, vành hai dần dần đỏ lên, nhưng thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào, chính là một cái tú mỹ trắng loáng tay ngọc chăm chú nắm lấy quần áo một góc. Bọn hắn không nhìn thấy nơi này, cũng không dám nhìn. Diệp Đồng phất tay đánh ra từng vòng kiếm khí, thậm chí mở ra huyền băng kiếm vực, đem bọn hắn hai người tầng tầng bao trùm. Sau đó, hắn cúi người mà đi. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi mở, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, cảm thụ được trên gương mặt ôn nhuận cảm giác, nhỏ tiểu sư đệ nhanh, nhanh buông ra. Đủ. Người Tô Thanh Huyền muốn dây dưa, làm sao thân thể hoàn toàn không có một chút xíu khí lực, không biết vì sao, nàng căn bản kháng cự không được Diệp Đồng tiếp xúc, thậm chí còn có chút hám sâu trong đó. Thật bắt ngươi không có cách nào. Thanh Lãnh tiên tử nhẹ nhàng thở dài, một đôi mắt đẹp dần dần có chút nheo lại, hai đầu lông mày nhiễm phải một sợi cương triều, còn có từng tia thỏa mãn, đây là một lần cuối cùng. Ân, hôm nay một lần cuối cùng. Diệp Đồng dương mắt, dáng tươi cười sáng lạ, nhẹ nhàng hướng về sau xê dịch một bước, sau đó cực kỳ thỏa mãn đem Tô Thanh Huyền ôm vào trong ngực. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem khuôn mặt vẫn như cũ trắng non tuyệt mỹ, giống như nguyện hoa mỡ đông bình thường Tô Thanh Huyền, nhỏ giọng nói ra, miệng ta tựa hồ sưng lên, giúp ta trị trị ngươi muốn gặp ta, để cho ta thân ngươi, pháp này ngươi nửa năm trước đã dùng qua. Tô Thanh Huyền giọng nói vô cùng là chăm chú, khóe miệng phát họa lên một vòng ý cười, nàng không thèm để ý chút nào Diệp Đồng xáo lộ, thậm chí có khi sẽ còn bồi Diệp Đồng diễn một hồi. Nàng chính là như vậy, ưa thích một người, liền sẽ không có lý do tin tưởng đối phương, sẽ còn dỗ dành đối phương. Hy Nguyệt đã từng luôn nói nàng là yêu đương não, nhưng là nàng biết, tiểu sư đệ cũng là yêu đương não. Bởi vì, Diệp Đồng quá sẽ nũng nịu. Khó có thể tưởng tượng, một tên động thiên cảnh trung kỳ kiếm tu, dung mạo tuấn giật vô song, khí chất nho nhã mà mịn, tinh thông các loại kỹ nghệ, sẽ ngâm thi tác tử, sẽ rửa chén nấu cơm, sẽ còn nói dỗ ngon dỗ ngọt. Xuân lúc đánh đàn soạn nhạc, hạ thời ngâm thi tác vẽ, thu lúc ấp ấp ôm một cái, đông lúc ấp ấp ôm một cái. Chính là như vậy một người, thường xuyên ôm Tô Thanh Huyền nũng nịu muốn ôm một cái, một năm qua này phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó chi tư vị, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ biết được. Nói cách khác, nếu không phải Tô Thanh Huyền ra mặt mỏng, thời khắc mấu chốt tiểu gì cũng sẽ chạy chối chết, Diệp Đồng chỉ sợ cái gì đều ăn bảo. Bất quá đáng nhắc tới chính là, người nào đó từng muốn lại đi suối nước nóng nhìn xem, bởi vậy lại gây mất cái chân, ân, không lỗ. Không có cách nào, có người nguyện ý bị ta lừa gạt. Diệp Đồng trên mặt ý cười ôn hòa, chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào Tô Thanh Huyền khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, hai mắt mê ly, ngươi không biết ta, bị yêu người luôn luôn không có sợ hãi. Cái kia Tô Thanh Huyền ánh mắt có chút trốn tránh, bối sỉ khẽ cắn môi dưới, dường như tại cự muốn còn cự, ngựa khí hơi lạnh lùng nói, ta cũng muốn tùy hứng một lần. Nương tử lại nói, xoa bóp, bắp chân. Thanh Lãnh tiên tử vừa dứt lời trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc đạo vận đầu tiên là che đậy lại tứ phương không gian, sau đó một cỗ kiếm ý cùng một đoàn thần diễm không hẹn mà cùng hủy diệt nơi đây phụ cận hết thảy sinh cơ. Còn có chuyện tốt này. Diệp Đồng nụ cười trên mặt càng nồng hậu dày đặc, Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình làm bộ tỉnh táo, nàng kỳ thật có chút hưởng thụ, bởi vì Diệp Đồng là thật sẽ xoa bóp, thật rất biết, có đoán thể hiệu quả. Nhưng là Diệp Đồng biết, đây là Tô Thanh Huyền một loại bồi thường Hy Nguyệt cô nàng kia quá phận, mặc dù nhìn xem cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng không thể vô duyên vô cơ ôm ta đường tử đi. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng thần thanh khí sảng đi vào trước mặt mọi người, bộ pháp tương đương nhẹ nhàng, có thể thấy được tâm tình rất tốt. Tô Thanh Huyền thì là về tới đạo vận trong đại trận, nàng dưới mắt thể xác tinh thần mọi bệnh, không nên gặp người ngoài, rút đi y phục tắm suối nước nóng đi. Mà lúc này, đám người nhao nhao đối với Diệp Đồng hỏi đến khi nào mở ra trận chiến cuối cùng. Diệp Đồng trấn an đám người đừng đợi, khẽ cười nói, ta có một chiêu kiếm pháp hôm nay lại thành, chư vị, ban đêm nói lại, huống hồ, còn có một vị bình tiên chậm chạp không chịu lộ diện. Đến tối nay, kiếm thế của hắn chính là xúc triệt triệt để 6 năm. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới không có chút nào một tia kiếm ý bộc lộ, nội liệm đến cực hạn, chợt nhìn sẽ cho người cảm thấy đây là một tên người bình thường, người vật vô hại, trừ anh võ tuấn dật, hết thảy đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng là trong tu tiên giới, đẹp trai là thật có thể xem như thực lực đối đãi, Diệp Đồng bây giờ nói không chừng còn có thể hộ tộc mỹ nam bảng xếp hạng sắp xếp cái tên chơi bừa. Đám người nghe được binh tiên hai chữ thật cũng không quá để ý, vị này không ở đây tầng mới là thật có quỷ đâu. Mà để Diệp Đồng ngoại ý muốn chính là, chân chính Hàn Tín tựa hồ không thể thành công bước vào tầng này. Bất quá điều này cũng đúng, không có khôi phục ký ức binh tiên, luận đơn đả độc đấu, chỉ sợ chỉ so với tu sĩ bình thường mạnh một chút. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người riêng phần mình tu luyện đi, là nhất sau một trận chiến làm chuẩn bị. Chớ nhìn bọn họ bây giờ còn có thể hào hào đứng ở chỗ này tâm sự, nhưng đến lúc kia, chính là thật hạ tử thủ. Bách Lý Trường không khoanh chân trên mặt đất, một thanh trường kiếm hoành lập trên đầu gối, sắc mặt không vui không buồn, hắn từ từ nhắm hai mắt mắt yên lặng ngưng tụ kiếm ý, liền ngay cả lời đều ít đi rất nhiều. Chu đạo thì là đi theo Diệp Đồng phía sau cái mông, định ngọt dáng tươi cười không giảm chút nào, một bộ người hầu trung thành bộ dáng, thẳng đến bị Diệp Đồng phất tay áo vung lên, bay ra ngoài mấy trăm mét xa, lúc này mới trung thực xuống dưới. Nô Tiểu Bạch tự mình chạy tới trốn không người luyện đan, biểu lộ cực kỳ chăm chú, lần này nhất định có thể luyện chế ra không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đan được chữa thương. Bèn, nổ lô. Hắn đẩy bụi đất kêu một tiếng không có việc gì, thần sắc vẫn như cũ kiên định, lấy ra một cái lò luyện đan, tiếp tục luyện đan, có thể nói đạo tâm kiên cố tới cực điểm. Bèn, Phong sư muội, lần này ngăn trở không sai. Diệp Đồng ý cười ôn hòa, hắn ghét nhất chính là có người hỏng hắn chuyện tốt, lập tức lấy ra một thanh kiếm cỏ, ngươi cầm lấy đi, sư minh trên người của ta chỉ những thứ này đồ chơi nhỏ. Ta ơn Diệp sư minh. Phong Chỉ Nhược ngon ngọt cười, trên hai gò má lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền, cũng không có khách khí. Những kiếm này cỏ thật rất mạnh, tùy ý một cây đều đủ để bộc phát ra vấn hư cảnh đỉnh phong sát phạt thế công, 100 cái đều xuất hiện, chém phổ thông động thiên cảnh cũng là 10 phần chắc chín. Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, nhưng trong lòng thì càng nghiêm nghị, chờ đợi một năm ôn nhu hương, cũng là thời điểm đối mặt đại thế sát cơ ngập trời. Ánh mắt của hắn dần dần nhìn về phía tên kia ngốc mao thiếu nữ, nho nhã cười một tiếng, còn không biết cô nương tính danh, có thể tiết lộ một chút. Ngay tại vừa rồi, tên này dung mạo bình thường thiếu nữ trong bóng tối phóng thích ra sát cơ, một mực tại tập trung vào hắn, làm hắn phía sau lưng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Ngốc mao thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ trong tay màn đầu, mà không thay đổi hồi đáp, sư phụ tại một cái đêm xuân nhặt được ta, cho nên ta gọi Văn Xuân, là một tên sát thủ. GS, hôm nay hẳn là liền một trường, xem như xin phép nghỉ một ngày, phương Bắc quá lạnh, hôm nay cảm thấy bốc lên, tiện thể cuối tuần cho sơ nguyệt ta hảo hảo ngủ một ngày. Cuối cùng cầu cái tiểu lễ vật. Chương 366, lấy linh chứng tiên. Chương 366, lấy linh chứng tiên. Văn Xuân. Diệp Đồng nao nao, chỉ một thoáng nghĩ đến ngày xưa tại Thái Tiêu Tiên Ngục bên trong, mình cùng Hạ Thương đối thoại, người sau nói qua mình còn có một người tỷ tỷ. Thật sự là dựa theo Xuân Hạ Thu Đông lấy tên. Trước mắt ngốc mao thiếu nữ gọi Văn Xuân. Tiên Ngục bên trong Hạ Thương tỷ. Khâu Thành Giao ngoại thanh ý đạo nhân Thu Vũ. Còn có một cái chưa từng lộ diện nhỏ đông. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đều là Thiên Tiên Sinh đệ tử. Bất quá trước mắt thiếu nữ thật cùng Thiên Tiên Sinh có quan hệ sao? Cùng, Thiên Tiên Sinh đến tuột cùng là ai? Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, bất động thanh sắc cười cười, nguyên lai là Văn Xuân cô nương, ta có lẽ nghe nói qua ngươi. Văn Xuân mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, đôi mắt bình tĩnh không gì sánh được, lôi kéo làm quen cũng không tìm một cái tốt lấy cớ. Ta từng tiến vào Thái Tiêu Thiên Ngục, ở bên trong gặp qua một tên gọi Hạ Thương tội linh. Diệp Đồng đột nhiên mở miệng, giống như trong lúc lơ đãng đạo, nói đến ta cùng Hạ Thương tỷ quan hệ cũng không tệ lắm, nàng rất chiếu cố ta. Ngốc mao thiếu nữ thần sắc không có chút rung động nào, tựa như giống như không nghe thấy, không liên quan đến mình sự tình. Diệp Đồng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, không có phản ứng, xem ra không phải Thiên Tiên Sinh đồ đệ, lập tức cười nhạt chuyển âm nói, sư phụ của ngươi thế nhưng là họ Ngạn. Ngươi? Văn Xuân rốt cục có chỗ động dung, nàng đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Đồng, chuyển âm trả lời, nói ra mục đích của ngươi. Ta không có gì mục đích. Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, quay người liền rời đi, phản phất thật chỉ là tới tâm sự thôi. Hắn có thể có mục đích gì? Ngày xưa từ Hạ Thương trong miệng, Diệp Đồng liền đã biết được Xuân Hạ Thu Đông bốn người quan hệ rất tốt, bốn người thuộc về là khác cha khác mẹ cùng một sư huynh đệ tỷ muội. Mà Thanh Ý đạo nhân là tà tu, thậm chí suýt nữa giết chết chính mình. Cuối cùng Thanh Ý đạo nhân bị chính mình phản sát, bất kể như thế nào, thù này đã là kết. Diệp Đồng từ đầu đến cuối, mục đích đều rất đơn giản, chính là tìm tới Thiên Tiên Sinh, hảo hảo cùng hắn trò chuyện chút, nếu như không thể đồng ý, vậy liền hất bàn rút kiếm. Nhưng trông thấy Vãn Xuân cẩn thận như vậy, nghe được Hạ Thương lúc mặt không biểu tình, nghe được Thiên Tiên Sinh lúc trực tiếp hỏi mục đích, Diệp Đồng cấp tốc bỏ đi hỏi thăm Thiên Tiên Sinh ở đâu ý nghĩ này. Chờ chút. Vãn Xuân đột nhiên gọi lại Diệp Đồng, thấp giọng truyền âm nói, ngươi biết Thiên Tiên Sinh bây giờ ở đâu sao? Diệp Đồng khỏe miệng hơi rút, thì ra ngươi cũng không biết đó à, còn tốt không có hỏi, không phải vậy lúng túng chính là mình. Hắn mỉm cười lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là nghe Hạ Thương tỷ để cập qua vài câu. Vãn Xuân yên lặng gật đầu, không lên tiếng nữa, cũng không cùng Diệp Đồng giao lưu, mà là đứng bình tĩnh tại Phong Chỉ Nhược sau lưng, thủ hộ lấy vị này dược các tiểu công chúa. Đột nhiên, Phù Giao Thánh Tử kéo lấy Diệp Đồng một cái tay áo, thần sắc cực kỳ phức tạp, thấp giọng nói, Diệp huynh, mượn một bước nói chuyện. Tốt. Sau đó hai người đến một phương vắng vẻ chi địa, Diệp Đồng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bình tĩnh mở miệng, Vân Giác Minh, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Ngươi cách Hy Nguyệt xa một chút. Phù Giao Thánh Tử mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nghe vậy, Diệp Đồng miệng có chút mở lớn, loại cảm giác này hẳn là qua một đoạn thời gian nữa, chính là hắn đánh tơi bởi Phù Giao Thánh Tử nghịch tập mô bản trang bức đánh mặt phục vụ dây chuyền. Thân xác hắn dần dần trở nên có chút kích động, tại tu tiên giới tu hành đã lâu như vậy, loại chuyện tốt này rốt cục để cho mình gặp. Mặc dù hắn đối với Giao Chỉ Thánh Nữ không có hứng thú, nhưng là đối với trang bức đánh mặt có hứng thú à. Ta thừa nhận ta đối với ngươi từng có sát ý. Phù Giao Thánh Tử hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng là ngưng trọng, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi xa lánh một chút Hy Nguyệt. Hắn hai đầu lông mày nhíu chặt mấy phần, nàng tu hành Giao Chỉ công pháp Thái Thượng Vòng Tỉnh là tuyệt đối không thể tiếp xúc đại thế hồng trần, trong đó liền bao gồm nhi nữ tình trường một chuyện. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh, ngươi nói. Diệp huynh, ngươi hẳn phải biết, một người tu sĩ nếu là muốn đột phá tới tính hải cảnh, tất nhiên cần ngưng tụ ra hồng trần khí hơi thở. Ân Diệp Đồng ánh mắt dần dần trôi dạt đến trên mặt đất, hắn kỳ thật cái gì cũng không biết. Lúc này, Phù Giao Thánh Tử sắc mặt biến đến phức tạp, thật sâu thở dài, mà Hy Nguyệt ném đi hồng trần khí, muốn lấy linh tính đột phá tính hải cảnh gông cùng xiềng xích. Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, trong lòng âm thầm tắt lưới, mẹ nó, linh tính lại là cái gì? Hắn phồng lên dũng khí, bởi vì cái gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới, nhỏ giọng nói ra, linh tính là cái gì? có thể hay không kỹ càng nói một chút. Lời vừa nói ra, Phù Giao Thánh Tử thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, nhìn Diệp Minh bộ này làm dáng, chắc hẳn ngay cả vừa rồi hắn lời nói Hồng Trần khí cũng không biết. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, Diệp Minh không hổ là người có tính tình, chính là ưa thích sĩ diện, nhìn nó bộ dáng, hẳn là cũng không có đối với Hy Nguyệt Động có tâm tư. Ân, Diệp Đồng đẹp trai hơn mình chút, Hy Nguyệt Động tâm cũng là có thể thông cảm được. Phù Giao Thánh Tử khe khẽ lắc đầu, suy nghĩ thông suốt không ít, bắt đầu cho Diệp Đồng giảng thuật đi lên Hồng Trần khí cùng linh tính. Mà Diệp Đồng đang nghe Hồng Trần khí lúc, sắc mặt kinh ngạc không gì sánh được, cắn thật chặt hàm răng, đáng giận à, mặt mũi không có. Nguyên lai, nhưng phàm là bước vào động tiên cảnh tu tiên sinh linh, thể nội đều có linh tính tồn tại, tu vi càng cao thâm người, linh tính liền càng bản bạc. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là có được đỉnh tiêm thiên mệnh cùng thể chất. Thí dụ như Tô Thanh Huyền, nàng linh tính cái kia đã là lộ rõ trên mặt, động tiên cảnh sau khí chất có rõ rệt thăng hoa, thanh lãnh như trên trời tiên, chỉ sợ cũng ngay cả độ kiếp cảnh tôn giả tới, đều không nhất định hơn được nàng. Mà khi một người tu sĩ động tiên cảnh đỉnh phong đằng sau, thể nội linh tính liền sẽ triệt để viên mãn, không giống thế gian người, càng hơn trên trời tiên, thất tình lục dục trở nên nhạt nhẽo, không có thế tục dục vọng. Nhưng dạng này, vậy còn gọi tu tiên sao? Ai muốn đem chính mình tu thành băng lãnh vô tình tiên đạo khôi lỗi? Hú hồn, đại thế bên trong nhiều như vậy chỗ ăn chơi, cái gì thanh lâu tiểu cát, phong hoa tuyết nguyệt, tiên nữ tuấn nam, tiền tài phú quý đại thế phồn hoa ngàn vạn, ai bỏ được? Đến tận đây, liền có Hồng Trần khí nói chuyện. Tuyệt đại đa số động tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đều sẽ lựa chọn tại một chỗ thế gian bên trong, ngưng tụ ra bảng bạc hồng chân khí, cùng thể nội linh tính hình thành xung đột. Cuối cùng lấy nửa người nửa linh thái độ đột phá tới tính hải cảnh. Dạng này cũng sẽ không đối với thực lực có bất kỳ cắt giảm, đã có tiêu giao tự tại, cũng có tiên đạo phong hoa, đến tận đây trở thành chủ lưu tu hành phương thức. Mà Hy Nguyệt lại là đi lên mặt khác một đầu xưa nay chưa từng có chi lộ. Nàng tại tuổi nhỏ lúc, bị Giao Trì Thánh Địa trưởng lão nhìn ra thể chất, là vì Quảng Hàn đạo thể đây là một loại thể chất cực kỳ đặc biệt, cho nên bái nhập thánh địa môn hạ. Sau đó liền mở ra lịch tập đánh mặt một đời. Diệp Đồng nghĩ như thế đến, huyễn hư các bên trong hắn nhưng là nghe nói qua không ít có quan hệ với Hy Nguyệt cố sự, thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Hắn thu liễm nỗi lòng, lặng lặng lắng nghe. Từ đó về sau, Hy Nguyệt liền tu hành Thái Thượng Vong Tình Thiên quyển thứ nhất, bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng có thể nhờ vào đó công pháp tại trúc cơ kỳ lúc còn dưỡng linh tính ở thể nội. Nói cách khác, bây giờ Hy Nguyệt thể nội linh tính có thể so với độ kiếp cảnh tôn giả. Mục đích chỉ có một cái, quẳng đi hồng trần, lấy linh chứng tiên. Chương 367 6 năm xuân thu mài một kiếm chương 367, 6 năm xuân thu mài một kiếm pháp này là xưa nay chưa từng có chi chẳng nâng, cũng là Giao Chỉ Thánh Địa tại cái này một cái tiên đạo thời đại bên trong đỉnh phong nhất tác phẩm. Nhìn trung tiên sứ lịch đại đến nay, lấy linh tính phá tính hải tiên cảnh sinh linh, sát thực có, bây giờ cũng không ít, đều bị thế nhân định giá si mê với tiên đạo tiên điên. Nhưng mà, Hy Nguyệt là có được bằng hàn đạo thể lại tu hành Giao Chỉ bí thuật Thái Thượng Vong Tình bản thân cũng là có tiên phẩm linh căn, điều kiện tương đương hà khắc, rất khó phục khắc. Nàng nếu là có thể lấy linh tính phá tính hải, một bước nhất cảnh giới, 3 ngày thành độ kiếp, đủ để không còn là Giao Trì Thánh Nữ, mà là tôn quý vô thượng Giao Trì Thánh Chủ. Hy Nguyệt cô nàng này mạnh như vậy sao? Bình thường không thấy như vậy. Diệp Đồng thầm nghĩ trong lòng, cả người kinh ngạc không thôi. Tiên đạo thật sự là huyền diệu không gì sánh được, lại còn có như thế đi đường tắt phương pháp. Hắn mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, ngựa khí nghi hoặc, chẳng có sáng đục cho quyết, vạn sự cũng khó khăn toàn, có thể có đại giới. Không có. Phù Giao Thánh Tử chi tiết đáp. Diệp Đồng trong nháy mắt tê cả da đầu, ta mẹ nó, cái này còn tu truy tiên, nấu lại trùng tạo được, trực tiếp đầu thai, ném đến chính mình đạt được một cái quảng hàn đạo thể mới thôi. Không có đại giới, là đối với Hy Nguyệt mà nói, dù sao trong nội tâm nàng chỉ có tiên đạo. Phù Giao Thánh Tử tiếp tục mở miệng, Diệp Đồng phản ứng cùng chính mình lúc trước lần thứ nhất biết lúc giống nhau như lúc. Hắn giờ phút này thần sắc cô đơn rất nhiều, tiếng nói đều có chút run rẩy, nàng sẽ mất đi tất cả mọi người tính, trở thành một tôn rơi vào hồng trần tiên nhân siêu thoát hồng trần, tình cảm đều là không. Diệp Đồng hiểu, đại giới cũng là muốn nhìn người, hắn nhìn về phía Phù Giao Thánh Tử, có chút chần chờ nói vậy các ngươi thông gia. Phù Giao Thánh Tử đắng chát cười một tiếng. Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, lại hiểu, nguyên lai đây mới là trận tướng, lập tức tiến lên vô vân giáp bà bay, an ủi, làm bia đỡ đạn không có chuyện gì, người bình thường muốn làm còn chưa tới phiên hắn đâu. Hắn cái kia cảm khái à, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Hy Nguyệt cô nàng này còn có loại bí mật này, thực sự khủng bố, 3 ngày thành tựu độ kiếp tiên cảnh chính mình có hệ thống cũng không dám nghĩ như vậy. 3 ngày độ kiếp cảnh, khoảng cách như vậy đại thừa cảnh, trở thành đại thừa cảnh tiên tôn sinh linh còn xa sao. Còn có Sibiu cùng nương nương lời nói, phóng ra một bước kia. Hy Nguyệt tiểu nữ, tiềm lực không nhỏ. Diệp Đồng như vậy thầm nghĩ, lần này sở dĩ muốn nói với ngươi những thứ này chính là vì việc này. Phù Giao Thánh Tử sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, Hy Nguyệt nếu là động tình, hơn 20 năm tu hành với Nguyệt, sẽ một khi thành công. Diệp Đồng gật gật đầu, cảm khái một tiếng, ngươi cái này tấm mục làm thật xứng trước. Phù Giao Thánh Tử nghe vậy không nói, hắn nghe không hiểu Diệp Đồng lời nói, nhưng có thể cảm thụ ý nghĩa, tóm lại, quen thuộc. Việc này mong rằng Diệp Minh Mạc muốn nói cho những người khác. Chuyện gì? Phù Giao Thánh Tử trên mặt dần dần hiện ra vẻ tươi cười, không hổ là Diệp Đồng, EQ khá cao, trong tiếng nói mang theo một tia tỉnh táo, vừa rồi Thanh Huyền Tiên Tử tới đây lúc, ta hiếu kỳ nhìn thoáng qua, Diệp Minh còn cần gia tăng chú ý, nàng có linh tính đủ để so sánh Hy Nguyệt. Có ý tứ gì? Diệp Đồng nhíu mày, nghe Vân Giác lời nói, sư tỷ có khả năng sẽ lấy linh tính phá tính hải, trong lòng của hắn loáng thoáng ở giữa có một cái dự cảm bất tường, không phải cần quảng hàn đạo thể a. Phù Giao Thánh Tử lời ít mà ý nhiều, thế nhân ai thực sự hiểu rõ qua nữ đế thiên mệnh? Diệp Đồng lập tức tắt tiếng, mà lại, sư tỷ tựa hồ vẫn luôn có một cái thể chất. Lúc trước một vị nào đó tiên tử một mực dài không cao, sơ đầu đều muốn đổ lóc chuẩn cũng là bởi vì cái kia thể chất. Đó là một cái cùng nữ đế tiên mệnh hỗ trợ lẫn nhau vô thượng chi thể. Diệp Đồng nhẹ nhàng nhíu mày, bình thường cũng không nhìn ra cái gì ai chính mình rõ ràng cái gì đều nhìn qua. Hôm nào hỏi một chút sư tỷ đi. Hắn lại cùng Vân Giác đơn giản hàn huyên vài câu, liền cáo tử, đội vã xúc kiếm thế. Một phương bị phong kín trong không gian. Hôm nay, nơi đây nguy nga dãy núi chấn động, uy nhược nộ hải cùng đảo, âm thanh giống như thái cổ thần lôi. Cùng lúc đó, tiên tháp ngoại giới tinh không hiện lộ ra một bức tương đương quỷ quệ màn đêm, cũng có ngập trời dị tượng sinh ra, phản phất là có một phương thế giới đang khóc, kêu rên, trầm luân. Nơi đây trên bầu trời, có một thanh kinh thế rộng rãi cự thương bay lên không lướt lên, tiêu tán ra che khuất bầu trời huyết sắc quang mang, trôi thương bên trong càng là bắn ra ước vạn sáng chói huyết quang, phản phất là do vô tận người chết oan hồn tạo thành. Thân thương khắc rõ đường vân cổ lão, hiện lên màu đỏ như máu, như tiên pháp thần văn bay quanh trên đó, những cái kia minh văn nổi lên lánh mang, hình như có ngàn vạn thế giới ở trong đó chìm nổi địch diệt. Minh văn cực kỳ phức tạp, tản mát ra cổ quái lại khí tức kinh khủng, giờ phút này phàm là có kẻ nhìn lén, một chút liền có thể bị minh văn chỗ phóng thích ra khí tức trùng kích thành đồ đần. Trường thương chung quanh, huyết khí ngàn đầu, tử khí lở lở, phảng phất tàn sát vô số sinh linh, vô số tiên đạo đỉnh cao nhất từng giả. Đây là tiên khí. Dưới trường thương, đứng đấy một đạo nho nhã thân ảnh, to lớn chi tư không người có thể thớt. Lòng bàn tay của hắn mở ra, nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, chỉ một thoáng huyết mang tăng bọn, phảng phất từ vô tận chỗ xa xa khuấy động mà đến, ẩn chứa một cỗ nồng đậm pháp tắc đại đạo. Tại sau lưng của hắn, một tòa cổ lao rộng dai thật lớn pháp tướng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân vẫn như cũ là huyết sắc, cuốn quanh trên đó minh văn căn bản vô số, như là từng đầu đại đạo công xiềng, dườm già do người. Những này kinh khủng đại đạo công xiềng, tất cả đều lưng đeo tại trên người một người, khó có thể tưởng tượng người này đến tột cùng làm qua cái gì trời ác nhân đoán sự tình. Ông to lớn trường thương trong một chớp mắt phóng lên tận trời, thẳng phá mây xanh, phảng phất muốn chọc thủng vùng trời này, nó uy chi thịnh, thậm chí làm cho bầu trời hiện lộ ra một tia ngoại giới tinh quang chi mang. Theo đại tần võ an quân xuất thương, thiên khung rung động, quần quận huyền hoàng hơi thở như sóng chiều giống như bọt tới, giống như một bức tiên địa đồ quyển chậm rãi giang ra, chống cự lấy một thương này. Ầm ầm, trường thương hung hăng đụng vào trên bình chướng, phát ra chấn thiên hám địa tiếng nổ kinh khủng, tính cả toàn bộ tứ thánh tiên tháp đều run rẩy một phần. Nhưng vào lúc này, võ an quân vung tay lên, ngập trời huyết hải trào lên hét giận dữ, bay thẳng thiên khung mà đi, trong đó mỗi một đóa bọt nước đều có vạn đạo oan hồn. Trên trời dưới đất lập tức tràn ngập lên vô số huyền hoàng chi khí, bọn chúng phảng phất sen lẫn thành lưới, muốn đem mãnh liệt mà đến huyết hải đều ngăn cản. Ầm ầm, hai cỗ to lớn vĩ lực gặp nhau trong một chớp mắt, khắp nơi bát hoang hư không phá toái, vô tận cổ nhạc dãy núi ầm vang đổ sụp, chỗ này bị che đậy không gian cũng là hiện lộ tại trong mắt mọi người. Bạch Khởi cùng huyền hoàng chi mẫu tại giao chiến. Sau một khắc, sơn hải dung chuyển bình ổn, tầng này thiên địa chấn động ngừng. Võ An quân trong tay bộc phát ra sáng chói huyết mang, đem bốn phương tám hướng nhuộm thành tu la địa ngục, tựa hồ đang cưỡng ép áp chế một loại khác đặc thù đại đạo, tiên hoa như cửu thiên thác nước chút xuống, khủng bố tuyệt luân. Cuối cùng, hắn đem một mảnh nhỏ huyền hoàng chi mẫu mảnh vỡ giữ tại trong lòng bàn tay, nóng nhìn phương xa chân trời, ánh mắt không vui không buồn. Trăng sáng nô lên cao, nguyệt hoa như nước, vẩy xuống đầy đất vân xa. Diệp Đồng đứng yên giữa không trung, lấy bóng đêm làm màn, lấy hạo nguyệt làm bạn, tại u ám chỗ sâu quan sát mà đi, khắp nơi tĩnh mịch như thơ, ánh trăng lượn quanh. 6 năm xuân thu mài một kiếm, võ an quân, có dám tiếp không?